Chương 349, vận mệnh chương 349, vận mệnh gì mà quay đầu nhìn về phía hướng băng hải tặc cạn giờ hiệu. Ở nơi đó, một hình cầu màu đen đã bao phủ, nuốt chửng chiếc thuyền lớn kia. Không nghĩ tới Mịt Ni Tật lại sử dụng lĩnh vực sao? Dĩ Mạ trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn làm tan biến thanh cự đao băng trong tay, nhìn xem hai nhân loại bị thương vẫn còn đứng vững, cũng không có ý định tiếp tục chơi đùa. "Xin lỗi, Mịt Ni Tật bên kia sắp kết thúc, như vậy để thưởng cho các người, ta sẽ sử dụng sức mạnh mà ngay cả tối thượng vị ma tộc cũng ít có, tuyệt đối không nên chớp mắt." Nghe được lời Dĩ Mạ, Sắt cùng Bẽ Mạn liếc nhau đều cảm thấy không ổn. "Chớ đã, các ngươi ma tộc cũng có đẳng cấp sao?" Bẽ Mạn lớn tiếng hô hào chuẩn bị kéo dài thời gian, đồng thời trong đầu điên cuồng suy xét cách tự cứu. Trên biển rộng mênh mông này, khi tao ngộ kẻ địch quá cường đại và tất cả đường lui đều bị phong kín, nhảy xuống biển cầu sinh có lẽ là một lựa chọn tốt. Với tố chất thân thể của bọn hắn, xác suất sống sót trôi dạt đến hòn đảo khác vẫn có, chỉ bất quá bây giờ tất cả mọi người đều đã trọng thương, nơi này còn là ma vụ hải, trong tình huống như vậy, xác suất sống sót trên biển thực sự là cực kỳ bé nhỏ. Cho nên, chỉ có thể liều mạng sao? Thật sự là lựa chọn tồi tệ. Bẽ Mạn trong lòng suy nghĩ, đây không phải là điều gì không thể nói, chúng ta ma tộc có hạ vị, trung vị, thượng vị, tối thượng vị cùng với đẳng cấp ma vương. Mà ta thì thuộc về tối thượng vị ma tộc, hơn nữa còn là người nổi bật trong đó, tin tức này coi như là thủ lao của các ngươi. Khi Dĩ Mạn nói xong hắn liền muốn chuẩn bị cái tấn. Lúc này Bẽ Mạn lại đột nhiên xuất kích, súng của hắn bắt đầu khai hỏa bắn ra những viên đạn quấn quanh mặt sổ cụ hạ kỳ. Đồng thời cả người xông về phía trước. Sắt cũng chém ra trạm kích cường đại theo sát phía sau. Thật sự là nhân loại ngoan cường, bất quá, trên lệch không phải như vậy thì có thể bù đắp. Dĩ Mạn vừa nói vừa sử dụng ra băng chùy phong bạo nhanh nhẹn nhất, vô số băng truy trực tiếp bắn về phía bọn hắn, bao phủ tất cả trạm kích, đạn và thân ảnh của bọn hắn. Phanh phanh phanh. Trong cơn lốc băng tình, Bẽ Mạn sử dụng bật sổ cụ cổ cạ vào những yếu hại trên người, tiếp đó không ngừng xông lên trước. Cho dù rất nhiều vị trí bị cuốn lại chảy máu đóng băng cũng không dừng lại. Hắn dưới ánh mắt kinh ngạc của Dĩ Mạn, ngạnh sinh sinh chống đỡ cơn bão này mà đi tới trước mặt hắn. Hiu. Một cây gậy từ một thương binh miễn cưỡng bò dậy ném qua, thu hút một phần chú ý của Dĩ Mạn. Đó là thuyền y của băng hải tặc tóc đỏ, quê hương. Hắn thông qua chi thức tự điều trị miễn cưỡng khôi phục một chút khí lực vào thời điểm này để hỗ trợ, thu hút sự chú ý của địch nhân. Thật thú vị, bất quá không cần. Nhìn xem đối phương bắt đầu nghiêm túc liều mạng, Dĩ Mạ cũng không sơ suất tùy ý đối phương thi triển, hắn muốn xem bọn hắn trong tuyệt cảnh sâu hơn liệu có thể thể hiện ra quang huy càng thêm sáng chói hay không. Đông. Dĩ Mạ trực tiếp chế tạo một cái băng tuẫn lớn chắn thân ảnh của Bẽ Mạn và Sas, lập tức nhảy về phía sau, tay kết ấn. Bành trướng lãnh địa. Dưới ánh mắt hơi co lại của Sas, Bẽ Mạn cùng những người bị thương khác, tấm màn đen phô thiên cái địa lan tràn phong tỏa xung quanh, lập tức nhưng là một màu trắng, bầu trời trở nên tái nhợt lại đã nổi lên bông tuyết, trên mặt đất phủ lên một tầng băng cứng thật dày. Đồng thời một tòa núi tuyết dâng lên sau lưng Dĩ Mạ. Hàng khí kinh người đang phiêu đãng, cơ thể run rẩy, bọn hắn phảng phất đi tới mùa đông khắc nghiệt. Tĩnh mịch Dĩ Mạ, đây là tất cả mọi người trong băng hải tặc tóc đỏ thấy cảnh tượng như vậy đều lâm vào chấn kinh. Đây chính là sức mạnh của ma tộc sao? Nhìn xem Sạt cùng đồng đội trước mắt rơi vào trầm mặc, Dĩ Mạ trên mặt mang nụ cười, kế tiếp để hắn xem thật kỹ một chút. Trong tuyệt cảnh, bọn hắn có thể bộc phát ra tình cảm cùng ý chí dạng gì? Ma Vũ Hải, đảo sợ hãi. Tòa hòn đảo này hiện tại được ngoại giới cho rằng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, trên đảo tràn ngập sương mù màu đen, giống như chứa khí. Lấy diện hòn đảo làm giới hạn. Càng đi vào bên trong, nồng độ sương mù lại càng cao, cho đến trung tâm đảo trong sân gốc. Loại nồng độ sương mù kia không phải là nồng độ mắt thường mà là một loại nào đó vật chất càng thêm bản chất. Ma tộc sinh tồn trên hòn đảo này được gọi là nguyên ma lực. Bên ngoài sơn gốc đảo sợ hãi, xây cất một tòa kiến trúc thô kệch quỷ dị. Tòa kiến trúc này được gọi là sứ đồ pháo đài. Bên trong sứ đồ pháo đài, một tấm bàn tròn to lớn, một bên có 7 chiếc vương tọa đá lớn, một bên khác nhưng là có một tòa ghế đá càng thêm cực lớn. Lúc này, 7 vị sứ đồ đều đã nhập tọa trên ngai vàng của mỗi người. Trên ngai vàng chỉ có kình kẻ lớn lên giống cá voi với thân hình khổng lồ mới cùng vương tọa này rất phù hợp. Những người khác ngồi lên đều có vẻ hơi nhỏ. Trên thực tế, đây chính là chỗ ngồi được thiết kế vì hình thể của kình. Đối với các sứ đồ khác mà nói điều này ngược lại không quan trọng, thật muốn cân đối, bọn hắn cũng biến ảo thành hình thể lớn hơn để ngồi lên. Chỉ có điều đối với bọn hắn đây đều là không quan trọng. Chính phủ thế giới của nhân loại muốn tổ chức hội nghị thế giới sao? Bóng đen đứng ngồi trên một trong các ghế mở miệng. Là Hồng Lưu trong các sứ đồ, hắn lấy tay cắt tỉa những sợi tóc mây đen lấp lánh lôi quang, hỏi như vậy. Không tệ. Căn cứ vào báo chí của tòa soạn báo kinh tế thế giới, chính phủ thế giới của nhân loại bên kia chuẩn bị sớm tổ chức hội nghị thế giới, đến lúc đó sẽ có rất nhiều quốc vương của các quốc gia liên bang gia nhập chính phủ thế giới có mặt. Nằm trên một trong những ghế, Thiên Long lay động cái đầu tựa như bạc nào trên đầu, bên trong chất lỏng trong suốt dâng lên một khí. Lập tức hắn cầm lấy mấy phần báo chí mấy ngày trước ném lên bàn. Những tờ báo này cũng là của mấy ngày trước, chỉ bất quá bây giờ tòa hòn đảo này cùng hải vực xung quanh bị nguyên ma lực lan tràn. Những con lưu sở cũ kia cũng căn bản không dám tới, những ngày này, Thiên Long cũng đội vàng những chuyện khác. Cho đến gần đây hắn rảnh rỗi đến hòn đảo khác đem một con lưu sở cụ biến thành ma vật. Vấn đề báo chí của tòa hòn đảo này mới được giải quyết. Ma vật là sinh vật đặc thù dị biến do bị nguyên ma lực lây nhiễm, trước mắt trong các sứ đồ chỉ có năng lực ra tay của Thiên Long có xác suất thành công được bảo đảm. Hô hô. Mỗi sứ đồ nhìn xem cái đầu quái dị một mắt của Thiên Long, sau đó duỗi tay ra, báo chí mang theo âm thanh hô hô riêng phần mình bay tới trước mặt của bọn hắn. Bọn hắn nhanh chóng xem tin tức phía trên, rất nhanh, bọn hắn liền xem xong tin tức bên trong. Như vậy, cái này lại có quan hệ gì? Trúc Dung trên đầu bốc lên một chút nhiệt khí cùng sương mù, nhìn qua Thiên Long nói: "Chư vị, ta cảm thấy kế hoạch của chúng ta muốn thay đổi một chút, đây là một cơ hội." Nghe được lời Thiên Long, các sứ đồ khác cũng đều dựa hai lắng nghe. Không thể phủ nhận, trong mắt tất cả các sứ đồ, Thiên Long tồn tại dưới hình thức túi khôn trong số bọn họ. Cho nên, lời nói của mỗi sứ đồ cũng đều sẽ khá xem trọng. Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi sứ đồ bắt đầu lần lượt rời đi tòa sứ đồ pháo đài này. Thiên Long nhìn qua mỗi chỗ ngồi ghế đá trống rỗng, bọt khí trong chất lỏng đầu hắn khẽ động một phát, đây là biểu hiện hắn đang cười. Xem như sứ đồ tượng trưng cho Thiên Long nhân chi ác nắm giữ năng lực chi phối. Đối với loại cảm giác điều khiển này hết sức si mê, bởi vì đây chính là biểu hiện của quyền lực. Hắn hiện tại chỉ ở dưới Ma Thần Điện hạ, điểm này mặc dù các sứ đồ khác sẽ không thừa nhận, nhưng mỗi lần làm quyết sách đều là do hắn quyết định. Từ điểm đó mà xem, hắn xem như hạt nhân hoàn toàn xứng đáng. Ngoại trừ sứ đồ, toàn bộ ma tộc cũng đều là hắn một tay sáng tạo ra. Cho nên, Thiên Long cũng có chút bành trướng. Bất quá, cái gọi là ma tộc từ hắn sáng tạo kỳ thực là một biểu tượng có tính chất mê hoặc rất lớn. Hiện tại cái gọi là sáng tạo ma tộc của Thiên Long kỳ thực thuộc về một tiểu mượn hoa hiến vật. Đầu tiên là hoàn cảnh, hắn muốn sáng tạo ma tộc nhất thiết phải trong phạm vi ma vụ hải bao phủ mới có thể thực hiện, nguyên nhân ở chỗ nồng độ nguyên ma lực. Ma vụ hải cùng đảo sợ hãi phiêu đãng được ma tộc xưng là sức mạnh nguyên ma lực. Đây là biểu tượng của toàn bộ sức mạnh tiêu cực trên bề mặt hành tinh được năng lực của giới ổ mẹn sủ cù nạ dẫn dắt tới thực chất hóa. Trong môi trường như vậy mới có cơ sở sáng tạo ma tộc số lượng lớn. Ngoài vị trí này, Thiên Long e rằng chỉ có thể chế tạo hạ vị ma tộc, hơn nữa không có nguyên ma lực nồng đậm, hiệu suất chế tạo của hắn sẽ rất thấp. Ngoài ra nhưng là không ở đảo sợ hãi mà nói, trung vị cùng trung vị trở lên ma tộc, Thiên Long không cách nào trực tiếp sáng tạo, hoặc có lẽ là xác suất thành công rất thấp. Ma tộc trên hòn đảo này hiện tại chia làm hạ vị ma tộc, trung vị ma tộc, thượng vị ma tộc cùng tối thượng vị ma tộc cùng với ma vương. Đặc điểm của hạ vị ma tộc chính là không có đặc điểm, loại ma tộc cấp thấp nhất này chỉ có được thiên phú ma tộc phổ biến nhất, năng lực đặc thù là gì cũng không có. Mà từ trung vị ma tộc bắt đầu, liền có riêng năng lực đặc thù. Mà đây chính là chướng ngại chủ yếu khi Thiên Long đơn độc sáng tạo ma tộc. Ma tộc sinh ra, bản chất là lấy một loại nào đó sức mạnh tiêu cực mang tính chất căn nguyên làm căn cơ, tiếp đó không ngừng tiến hành dưỡng dục chất dinh dưỡng mới tạo ra sinh mệnh thể. Nhưng ma vụ trên đảo này hòa lẫn sức mạnh tiêu cực hoàn toàn là hỗn hợp lại với nhau. Thiên Long nếu muốn sáng tạo sinh mệnh thể từ trung vị ma tộc trở lên, như vậy hàng đầu chính là phải phân biệt chính xác chủng loại nguyên ma lực, chỉ là điểm này đối với hắn mà nói liền có độ khó không nhỏ. Năng lực chi phối của hắn không phải phân tích, để hắn khống chế thì dễ nói, để hắn đi phân loại chẳng phải là làm khó hắn sao? Cho nên chỉ là bước đầu tiên liền kẹp lại hắn, mà có điều kiện tiên quyết chủ yếu sau đó mới có thể bắt đầu bước đầu tiên, tháo rời ra một loại nào đó trong đó. Hoàn thành bước đầu tiên này sau đó chính là bước thứ hai, lấy nguyên ma lực đã tháo rời ra này chế tạo hạt nhân, nói một cách thông tục tương đương với tạo một cái phôi thai. Cái này kỳ thực thuộc về phạm vi tạo ra sinh mệnh. Trong này có quyết hiếu, không phải muốn từng cái tạo linh kiện giống như toàn bộ chắc chắn, mà là để tận lực tự động cả hai song hành, thực hiện một cái cân bằng, tiếp đó dựng dục ra thần sinh mệnh. Bước thứ ba nhưng là bóc ra một loại nào đó loại nguyên ma lực khác để vận dưỡng hạt nhân này. Trong này đồng dạng là có điều cần chú ý, về nồng độ và thời gian dài ngắn cần phải có kỹ xảo, quá nhiều không chịu nổi có thể sụp đổ, quá ít dinh dưỡng không đầy đủ thậm chí tan lụi. Trong đó cần không thiếu độ chắc chắn. Bây giờ Thiên Long sở dĩ có thể sáng tạo không ít ma tộc, nguồn gốc từ quyền hạn của hắn. Trên hòn đảo này, hắn sáng tạo ma tộc có bổ trợ. Lúc hắn sáng tạo ma tộc, trong cõi u minh hắn có thể cảm nhận được phải làm thế nào mới có thể làm tốt. Loại tăng cường này được hắn tự mình xưng là ma thần quan tâm, và hắn chính là kẻ được ma thần quan tâm. Đương nhiên, ra khỏi tòa hòn đảo này liền không có hiệu quả. Nhưng bất kể như thế nào, các sứ đồ khác đối với điều này cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là cảm giác năng lực của hắn chính xác lợi hại cùng thuận tiện, lại có thể sáng tạo ma tộc. Sự ngộ nhận này có thể khiến địa vị của Thiên Long càng cao siêu hơn, cho nên Thiên Long cũng có ý lừa dối. Hơn nữa Thiên Long cũng có dạ tâm, theo hắn không ngừng sáng tạo ma tộc. Hắn đối với quá trình này càng ngày càng thành thạo, một ngày nào đó hắn có thể dựa vào lực lượng của mình sáng tạo ra ma tộc. Ma Vũ Hải. Dĩ Mã đứng trên mặt biển, nhìn qua một chiếc thuyền lâm vào cảnh băng điều tĩnh lặng. Chiếc thuyền này chậm rãi phiêu bạt trên Ma Vũ Hải, càng lúc càng xa, ma vụ màu đen che khuất tầm mắt. Thật thú vị, nhân loại, như vậy, bọn hắn liệu có thể còn sống sót hay không? Cứ giao cho vận mệnh quyết định đi. Chương 350, gặp gỡ chương 350, gặp gỡ 5 ngày sau. Nửa đoạn đầu đại hải trình. Một chiếc quân hạm cập bờ tiếp tế tại một tòa hòn đảo. Từ trên tàu bước xuống một nhóm hải quân, dẫn đầu là một tướng lĩnh hải quân mang mũ đầu chó. Các ngươi đi lo việc tiếp tế, ta đi xung quanh tản bộ một chút. Vị hải quân đầu chó kia phảng phất cảm nhận được điều gì, lớn tiếng nói với nhóm hải quân phía sau. Vâng, gặp trung tướng. Không sai, người này chính là truyền kỳ hải quân Gạt. Hắn bây giờ xuất hiện ở đây là bởi vì các quốc gia gia nhập liên bang muốn tham gia hội nghị thế giới. Gạt cũng được sai phái tới hộ tống quốc vương của các quốc gia gia nhập liên bang. Lần này mục tiêu hộ tống của hắn là Cố Dạ, quốc vương của vương quốc Gạ Lạ Bạ Tạ, một siêu cường quốc nằm ở nửa đoạn đầu đại hải trình, vô luận là diện tích quốc thổ hay nhân khẩu đều đứng đầu. Bây giờ vị trí đổ bộ bất quá chỉ là trạm trung chuyển. Lúc này, gặp dưới ánh mắt sùng bái của các hải quân đang đứng nghiêm chào phía sau, mang theo phó quan của mình nên ngang bước ra. Hướng về một phương hướng đi về phía trước, ở nơi đó gặp có thể cảm nhận được một luồng khí tức rất không tệ. Đối với cường giả thông thường mà nói, luồng khí tức này đã không thể xem thường. Nhất là ở nửa đoạn đầu đại hải trình, điều này vẫn tương đối hiếm thấy, hắn tự nhiên muốn tìm tòi hư thực. Một bên khác của hòn đảo, trên đường phố, nơi đây thuộc về khu phố tương đối phồn hoa. Hai bên đường phố bày bán các loại quán nhỏ cùng cửa hàng. Tuy nhiên, vì một đám hải tặc hung thần ác sát, khí thế hùng hổ, trong tay rút đao xuất hiện. Con phố vốn dĩ có chút phồn hoa cũng bắt đầu nhộn nhạo, người người chạy trốn, tránh né, lui lại. Đồng thời cũng không ít quần chúng vây xem ở các góc phố xung quanh. Trong đám đông cũng có người lấy ra gen MC có thể quay phim, sẵn sàng chụp ảnh bất cứ lúc nào. Bởi vì đã có người nhận ra những kẻ sắp gây ra xung đột. Phải biết, tổng biên tập tòa soạn báo kinh tế thế giới đã công khai tuyên bố trên báo chí. Nếu xuất hiện tin tức, chỉ cần có ảnh chụp cùng thông tin đại khái và gửi đến tòa soạn báo kinh tế thế giới ngay lập tức sau khi sự việc xảy ra, sẽ được nhận thù lao tương ứng dựa trên cấp độ tin tức. Khoản thù lao này còn được hiển thị công khai trên báo chí. Nhiều người bình thường nhìn đều chảy nước miếng. Nếu thật sự quay được một tin tức lớn, chẳng phải là sắp giàu to sao? Cho nên, thực sự có người chờ đợi ở những nơi sự kiện lớn tương đối liên tiếp xảy ra. Ví dụ như địa bàn tứ hoàng tân thế giới, có người vì có thể quay được tin tức lớn mà thậm chí gia nhập vào những thế lực này để chờ đợi. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều dám điên cuồng như vậy, có thể tự chuẩn bị một cái gen MC để quay phim vẫn là không vấn đề. Có thể nói, tờ đơn của Mọt Gẳng đã trực tiếp thúc đẩy một nhóm tồn tại được thế nhân gọi là dân gian cầu tử. Lúc này, đám hải tặc đột nhiên chạy tới đã bị người nhận ra. Bá Trương Băng Hải Tặc, kẻ cầm đầu trong đám hải tặc này được xưng là Đại Hải Tặc Bá Trương, tiền truy nã của hắn là 83 triệu bờ ly. Là nam nhân có hy vọng trở thành hải tặc siêu tân tinh. Nghe đồn hắn có thể biến thân thành hình thái gián thuộc hệ ZON của trái ác quỷ. Năng lực này trước kia từng thuộc về một đại hải tặc ở tân thế giới. Mặc dù chỉ là hệ ZON thông thường, nhưng sức sống đáng sợ cùng đặc tính di chuyển nhanh chóng trên mặt đất của hắn khiến kẻ sở hữu năng lực có uy hiếp không nhỏ. Nhất là những cường giả am hiểu đục thể và thể thuật càng có thể phát huy hiệu quả của năng lực này. Kẻ bị Bá Trương Băng Hải Tặc vây là một nam nhân. Một nam nhân tóc đỏ, tiểu tóc lại cạo phân chia, hắn đeo một cây bạt guitar. Lạnh nhạt nhìn đám hải tặc hung thần ác sát đang vây lấy hắn. Ngươi chính là Agemi họ gì sao? Một tráng hán cao hơn 2m từ đám hải tặc hung thần ác sát này bước ra, hắn chính là Bá Trương Mạch Cổ thuyền trưởng của Bá Trương Băng Hải Tặc. Mặc dù tên có chút đáng yêu, nhưng bản thân hắn lại thuộc loại hung thần ác sát. Nhìn xem Agemi họ gì trước mắt trầm mặc nhìn bọn hắn, Michael có chút không kiên nhẫn. Tính tình của hắn thuộc loại nóng nảy, những chuyện chậm rãi hắn không làm được, trực tiếp lớn tiếng hô. Không biết nói chuyện sao? Thôi vậy, hôm nay ta tới mời ngươi gia nhập vào băng hải tặc của ta, trở thành phụ tá đắc lực của ta đi. Hệ Agemi hải họ gì? Quả nhiên là Agemi họ gì sao? Giọng Michael rất lớn, đám đông vây xem cách đó không xa cũng có thể nghe rất rõ ràng. Đồng thời đối với nam nhân bị Bá Trương Băng Hải Tặc vây, mọi người lập tức tin chắc thân phận của hắn. Nam nhân này lúc thành danh rất ngắn ngủi, chỉ trong mấy ngày gần đây. Trong thời gian cực ngắn vượt ngang nhiều hòn đảo, đánh tan và giết chết không ít hải tặc. Trong số những hải tặc bị giết, kẻ có treo thưởng cao nhất lên tới 78 triệu bờ ly. Đương nhiên chiến tích nổi danh nhất của hắn vẫn là tại một hòn đảo hải tặc, nơi đủ loại hải tặc hội tụ. Hắn trực tiếp đánh tan 6 băng hải tặc liên hợp lại đối phó hắn, giết rất nhiều hải tặc. Trận chiến đó giết đến đầu người cuộn cuộn, ngọn lửa màu tím lập loè trên hòn đảo, khiến hải tặc trên hòn đảo đó cũng vì thế mà sợ hãi. Trong tờ báo kinh tế thế giới, nam nhân này nghi ngờ là thợ săn tiền thưởng lại càng giống lữ giả được gọi bằng xưng hô sắt tím cô độc. Trong biển rộng này, xưng hào tương tự chỉ có Zetea Lục Dẹt Hiệu, đại hải tặc truyền kỳ trong truyền thuyết kia. Có thể tưởng tượng được tòa soạn báo kinh tế thế giới đánh giá nam nhân đột nhiên xuất hiện này tốt đến mức nào. Chính là tiềm năng như vậy, Bá Trương Michael khi phát hiện này Agemi họ gì lại xuất hiện ở đây, liền lập tức đích thân tới chặn người. Hắn vô cùng tự tin vào bản thân, đồng thời cũng vô cùng bá đạo, đối với người mới có tiềm năng như vậy hắn đã không kịp chờ đợi muốn thu vào túi. Chỉ bất quá hắn tựa hồ không hề cân nhắc đến khả năng đối phương cự tuyệt. Hệ Agemi họ gì nhìn xem người trước mắt mặt mũi tràn đầy tự tin, lông mày của hắn hơi nhíu một chút. Sau đó lạnh lùng phun ra một chữ: "Lan." Nghe được lời Agemi họ gì, sắc mặt Michael đen xuống. Hắn nhìn lại bốn phía, nhìn xem thủ hạ xung quanh cùng với đám đông cách đó không xa, chỉ cảm thấy trong lòng những người này chắc chắn đang cười nhạo hắn. Đối với Michael mà nói, đây là một loại trải nghiệm vô cùng khó chịu, bởi vì lòng tự tôn của hắn hoặc có lẽ là lòng hư vinh rất mạnh. "Hệ Agemi họ gì, ta thế nhưng là Bá Trương Michael, đại hải tặc với tiền truy nã 83 triệu bờ ly. Hơn nữa năng lực của ta đã từng là năng lực của Ác Trương Bà Dịn, nam nhân kia thế nhưng là nam nhân đã quyết đấu với ma thần mới chết đi, ta cho ngươi một lần nữa suy tính cơ hội." Michael trầm giọng nói. "Không sai, Ác Trương Bà Dịn, đại hải tặc tân thế giới từng bị Dậu Mện Sủ Cuna giết chết, không ai biết nguyên nhân, có lẽ là bởi vì rằng có cảm giác rất chán ghét với Dậu Mện Sủ Cuna. Phải biết khi Dậu Mện Sủ Cuna hoành hành tân thế giới, rất nhiều đại hải tặc từng giao chiến với hắn khi đó đều chưa chết, cho nên cái chết của hắn ngược lại là tương đối kỳ lạ. Đối với mắt cổ kẻ đã nhận được năng lực của Ác Trương Bạ Dìn phần hiếm có này ngược lại là vốn liếng để hắn khoác lác." Nhìn thấy kẻ trước mắt vẫn như cũ dây dưa không bỏ, mắt Agemi họ gì thoáng qua một tia huyết sắc. Lúc bình thường, hệ Agemi họ gì không thích chủ động xuất thủ, hắn chán ghét bạo lực, chán ghét chiến đấu vô vị. Cái gọi là bạo lực chính là chiến đấu, mà chiến đấu thì nhất thiết phải giết người, đây chính là logic của Agemi họ gì. Kẻ trước mắt nhất định phải chạm tới, đây là đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Agemi họ gì. Chương 351, lời mời từ gặp chương 351, lời mời từ gặp cộc cộc cộc. Hệ Agemi họ gì lạnh nhạt nhìn Michael một cái, sau đó trực tiếp rời đi từ bên cạnh hắn. Đám hải tặc xung quanh nhìn lão đại không hề động, những người khác cũng không hành động. Bất kể thế nào, danh hiệu sắc tím cô độc Agemi họ gì đối với những tiểu tốt và cán bộ bình thường như bọn hắn vẫn rất có lực uy hiếp. Nếu không phải lão đại muốn tới, chính bọn hắn kỳ thực cũng không thể nào dám tới. Mắt thấy ạ ghệ mỉ họ thì không thèm nhìn thẳng mình mà muốn rời đi, Michael chỉ cảm thấy nộ khí trong người trực tiếp nhảy vọt lên đỉnh đầu. Hắn đây là bị hoàn toàn coi thường sao? Quả nhiên, cuối cùng vẫn phải dựa vào sức mạnh mới có thể khiến người khác khuất phục. Bành! Michael trực tiếp tóm lấy cây bạt guitar sau lưng ạ ghệ mỉ họ thì khi hắn đang quay lưng rời đi, đồng thời âm thanh giận dữ vang lên. Muốn đi, vậy thì trước tiên hãy qua cửa của bản đại gia này, thua liền ngoan ngoãn gia nhập vào băng hải tặc của ta đi. Hệ ạ ghệ mỉ họ thì. Lộc cộc. Lúc này, Michael đang quay lưng về phía ạ ghệ mỉ họ thì nên không hề phát hiện. Khi hắn tóm lấy cây bạt guitar sau lưng ạ ghệ mỉ họ thì, một tia huyết sắc lóe lên trong mắt ạ ghệ mỉ họ thì. Tuy nhiên, dù hắn không biết, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được không khí bắt đầu chậm rãi trở nên không thích hợp. Nam nhân trước mắt tản mát ra một luồng khí chàng đáng sợ, đám hải tặc của bá trương băng hải tặc đang vây quanh ạ ghệ mỉ họ thì, chỉ cảm thấy hàn khí từ lòng bàn chân lứa ra trong lòng. Nhất là mấy kẻ hải tặc đang đối mặt với ạ ghệ mỉ họ thì trong vòng đây, cơ thể cũng không tự chủ được mà cứng ngắc. Mồ hôi lạnh từ trán của bọn hắn chảy xuống, trượt đến cằm. Lúc này nếu bọn hắn có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ muốn nói với lão đại một câu kiểu như hay là cứ để thế này đi. Nhưng bây giờ hiển nhiên là không có cơ hội. Cho dù là dân chúng vây xem cách đó không xa cũng có thể cảm nhận được không khí ngột ngạt bao trùm. Bọn hắn đều không tự chủ được lui lại một chút khoảng cách, tránh cho bị vạ lây. Dù sao, trong truyền thuyết, sát tím cô độc ạ ghệ mì họ gì bình thường nhìn qua rất cao lãnh, nhưng khi chiến đấu hắn cũng rất điên cuồng. Nếu xem kịch mà mất mạng thì thật khó chịu. Ngay cả dân chúng xung quanh đều có thể phát giác được tình huống dị thường này. Michael, kẻ có thực lực gần như mạnh nhất ở đây, tự nhiên cũng có thể phát giác được phần dị thường này. Thậm chí thân thể của hắn còn phát ra dự cảnh mãnh liệt, nguy cơ ngày càng dày đặc đang bao quanh hắn. Cảm giác nguy hiểm này khiến hắn vừa nói khoác xong cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi làm bẩn guitar của ta. Âm thanh của ạ ghệ mỉ họ thì có chút bình tĩnh, nhưng phần bình tĩnh này lại khiến Michael thực sự sợ mất mật. Nhưng rất nhanh, sự hoảng sợ nhất thời đó khiến hắn cảm thấy hết sức xấu hổ. Nói đùa cái gì a? Trong lòng hắn gầm lên giận dữ, nam nhân muốn trở thành vua hải tặc, làm sao có thể vì một câu nói của người khác mà sợ hãi a? Ta hắn trực tiếp phun ra một chữ, muốn tiếp tục nói chuyện. Chỉ có điều lúc nói chuyện âm thanh lại có chút khàn khàn, hắn mới phát giác chính mình bất chi bất giác cổ họng cảm thấy vô cùng khô ráo. Khu cụ Michael ho hai tiếng để nhuận họng, lập tức chuẩn bị nói chuyện lần nữa thì hồng quang trong mắt ạ ghệ mì họ thì đã lập lòe đến cực hạn, đối phương đã tuyên chiến với hắn, hơn nữa còn dám cả gan làm bẩn guitar của hắn. Nếu đã như thế, vậy thì giết lẫn nhau đi. Ngọn lửa màu tím tỏa ra chiếu rọi gương mặt tất cả người đứng xem. Bọn hắn chỉ thấy được trên thân nam nhân bị ngăn cản rời đi toát ra vô số ngọn lửa màu tím, bao phủ bá trương băng hải tặc. A a a, từ trong hỏa diễm mịt mù không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vẹn vẹn qua tầm 10 giây, ánh sáng tím dần dần tiêu tan, hỏa diễm tản đi biến mất. Trên mặt đất, hơn trăm kẻ hải tặc hung thần ác sát đều đã nằm la liệt, ngay cả đại hải tặc bá trương Michael khó gặp cũng không ngoại lệ. Thân người chất đống lộn xộn, tứ chi và mèo, máu đỏ chảy tràn như suối. Từ thảm trạng của bọn hắn có thể thấy được bọn hắn hoặc là đã chết, hoặc là trọng thương ngã xuống đất, không cách nào chiến đấu được nữa. Không thể tin được, đại hải tặc bá trương Michael với 83 triệu bờ lì tiền truy nã, vậy mà lại dễ dàng ngã xuống như thế. Không chỉ vậy, trong đám hải tặc đó còn có hai kẻ đại hải tặc với tiền truy nã khoảng 30 triệu bờ lì. Nam nhân này có thể nói đã quét sạch bá trương băng hải tặc trong thời gian ngắn ngủi như vậy, không có chút lực phản kháng nào, căn bản không phải chiến đấu cùng cấp bậc a. Thật hung tàn, những kẻ đó đều đã chết sao? Nam nhân kia thật đáng sợ. Lúc này, nhìn xem cảnh tượng tàn khốc này, tất cả mọi người không khỏi ăn ý lùi ra phía sau, có người thậm chí sợ hãi vội vàng rời đi không dám ở lâu. Hệ ạ ghệ mỉ họ thì ra tay sẽ không lưu tình, khi chiến đấu ra tay cũng là nhắm thẳng vào tính mạng đối phương. Sau khi hắn kết thúc chiến đấu, đối thủ có thể sống sót hay không đều phải xem mạng có đủ cứng rắn hay không. Nam nhân này chính là sát tím cô độc ạ ghệ mỉ họ thì sao? Thực sự không hề đơn giản a. Chỉ có điều ra tay có chút tàn nhẫn. Trong đám đông mê xem, tại hòn đảo này gặp cùng phó quan của hắn cũng đã tới nơi vì cảm nhận được khí tức cường đại và đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến này. Sau khi tới đây, hắn liền nhận ra nam nhân tóc đỏ với trang phục kỳ dị này là một tân binh tương đối nổi danh, đồng thời được tòa soạn báo kinh tế thế giới đánh giá là người có hy vọng trở thành đỉnh phong của biển cả. Mặc dù có nghi ngờ thổi phồng lẫn lộn, nhưng chính vì thế, hệ ạ ghệ mỉ họ gì cũng nổi danh rầm rộ. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã nổi danh, lại còn khiến gặp cũng có thể biết được một vài tin đồn về hắn. Bây giờ, gặp khi nhìn thấy người trẻ tuổi này ra tay, cho dù đối với phong cách chiến đấu ra tay thẳng đến tính mạng đối thủ của hắn có chút không đồng tình, nhưng cuối cùng vẫn là vô cùng yêu tài sốt ruột. Ngược lại những kẻ này là hải tặc cực kỳ hung tàn, cũng không quan trọng. Bây giờ điều gặp muốn làm nhất vẫn là tiến hành mời chào. Một mình lẻ loi, không phải hải tặc, thực lực cường đại lại còn phi thường trẻ tuổi, nhìn thế nào cũng là hạt giống tốt. Nhìn thấy người như vậy, gặp tất nhiên là muốn mời chào một đợt. Lúc này ạ ghệ mì họ thì xoa xoa cây guitar bị Michael chạm vào. Loại động tác lau guitar đó kết hợp với máu đổ đầy đất nhìn thế nào cũng không hài hòa. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn lau xong sau đó đeo guitar lên lưng và bắt đầu rời đi. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, đám đông thở dài một hơi. Có một số người thì lại đặt ánh mắt vào những kẻ hải tặc nằm rạp trên đất không biết là trọng thương hay đã chết. Nam nhân kia có lẽ không vừa mắt những cái đầu hải tặc này, nhưng bọn hắn lại rất để tâm, những thứ này đều là tiền a. Ha ha ha, tiểu tử, chờ. Trong đám đông đột nhiên có tiếng nói vang lên khiến mọi người giật nảy mình. Kẻ sát tinh kia khó khăn lắm mới chịu đi, bây giờ lại còn có người dám gọi hắn ở lại, kẻ trước làm như thế bây giờ đã ngã xuống trong vũng máu rồi. Ai lại không muốn sống như vậy a? Theo đám đông nhìn lại, có thể nhìn thấy một người hải quân mang mũ đầu chó và một người hải quân khác từ trong đám đông đi ra. Truyền kỳ hải quân gặp trung tướng. Chỉ một cái liếc mắt, rất nhiều người liền nhận ra hắn, vị hải quân biểu tượng đã từng nổi danh này, có rất ít người không biết. Một đại nhân vật như vậy lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ hắn cũng là vì mời chào sắc tím cô độc mà đến sao? Rất nhiều người lập tức bắt đầu tự suy đoán. Chương 352, quyết đoán của gặp chương 352, quyết đoán của gặp theo âm thanh của gặp truyền đến thai ạ gệ mỹ hải họ gì, bóng lưng của hắn dừng lại, tiếp đó quay đầu nhìn về phía gặp đã gọi mình. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của vị hải quân này. Truyền kỳ hải quân gặp, nam nhân này ạ gệ mỹ họ gì cũng nhận biết, mặc dù tính cách hắn quái gở, nhưng cũng không đại biểu hắn hoàn toàn không giao lưu với ngoại giới. Hơn nữa, trước khi đi ra, hắn đã thu thập được một chút tình báo cơ bản về thế giới này. Người tốt, hệ ạ gệ mỹ họ gì đúng không? Đám hải tặc trên đất này đáng giá không ít bợ ly, ngươi không cầm chẳng phải đáng tiếc sao? Ta để người giúp ngươi hối đoái một chút tiền truy nã à? Nhìn xem ạ gệ mỹ họ gì cứ trực tiếp nhìn mình mà không trả lời, gạt cũng không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói. Hối đoái tiền truy nã cần một chút thời gian, chúng ta cùng đi uống vài chén a. Người trẻ tuổi. Những người xung quanh nghe được gạt nói như thế, một số người có chút đấm ngực dậm chân. Đám hải tặc trên đất này đều là tiền a. Hải quân truyền kỳ gặp trung tướng đã nói như vậy, tiền liền không còn, cơ hội tốt như vậy, loại cơ hội kiếm tiền dễ dàng này không còn nữa, tự nhiên khiến bọn hắn vô cùng khó chịu. Chỉ có điều đây chính là gặp a. Hơn nữa còn ngay trước mặt kẻ hung nhân kia mà nói như vậy, cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng bọn. Cốc cốc cốc. Nhìn xem vị hải quân trước mắt vừa nói vừa đi tới, thậm chí một cánh tay còn vươn ra muốn đặt lên vai hắn. Hệ ạ lệ mì họ gì lông mày nhíu lại, hắn trực tiếp lạnh lùng nói, không nên tùy tiện tới gần ta, chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Hải quân. Nghe được ạ lệ mì họ gì nói như vậy, bàn tay gặp vốn đang vươn tới vai hắn không khỏi cứng đờ tại chỗ, cảm giác có một chút lúng túng. Đồng thời hắn có chút không thể tưởng tượng nổi, tên tiểu quỷ này không phải là không nhận ra hắn a? Cho dù không nói điều này, hắn cũng là đang giúp hắn a. Đã vậy còn nói chuyện quá đáng, thật là một tiểu quỷ không lễ phép a. Không có chút nào biết tôn trọng người già. Gặp nội tâm thầm mắng. Nhìn xem gặp rụt tay về, hệ ạ lệ mỉ họ gì nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đeo guitar trên lưng tiếp tục rời đi. Chỉ để lại bóng lưng cùng một câu nói lạnh nhạt. Không cần. Hiển nhiên là đang đáp lại lời gặp vừa nói. Thật mạnh mẽ. Vậy mà không cho hải quân gặp chút mặt mũi nào, vị hải quân truyền kỳ này lại phải ăn quả đắng như thế, liệu có động thủ hay không? Những người ngắm nhìn cách đó không xa trong lòng lặng lẽ nghĩ. Dù sao phía trước ở đây đã có tấm gương rồi. Cảnh tượng quen thuộc này khiến đám đông không khỏi trừng to mắt, đáng tiếc gặp không như bọn hắn mong muốn mà đi ngăn cản bước chân này ạ gệ mì hải họ gì. Mà là nhìn theo bóng lưng ạ gệ mì họ gì rời đi, sờ sờ, gia hỏa này xem bộ dáng là không ăn mềm à. Hắn quay đầu lại đi tới bên cạnh phó quan của mình dặn dò thu thập đám hải tặc đang nằm rạp trên đất. Lập tức liền chậm rãi hướng về phương hướng ạ gệ mì họ gì rời đi mà theo sau. Trong đám đông, mấy kẻ dân gian phạ giặt ti nhìn xem thân ảnh gặp rời đi, nhưng ánh mắt lại lấp lánh. Bọn hắn thu hồi gen gen nhịu xì, phản phất tùy ý tản bộ mà đi theo sau lưng gạt. Phó quan tại hiện trường nhìn xem mấy kẻ phạ giặt ti đi theo cũng lắc đầu, lập tức sử dụng gen gen nhịu xì kêu gọi quân hạm đang đỗ ở bờ biển phái người tới bắt giữ đám hải tặc này. Một bên khác, hệ ạ lệ mì họ gì tản bộ đến bờ biển ít người của hòn đảo này. Trên mặt đất tràn đầy hạt cát và nóng, nước biển thỉnh thoảng lướt sóng giặt vào, cách bờ không xa là một dải thực vật. Nơi đây xem như một cảnh biển vô cùng tiêu chuẩn. Lúc này ạ lệ mì họ gì đứng tại bờ biển quay đầu lại, vừa vặn gặp được gặp gần như không hề che giấu, nên ngang theo dõi. Ha ha ha, thực sự là trùng hợp a. Người trẻ tuổi, nhanh như vậy liền lại gặp mặt, thực sự là hữu duyên. Nhìn thấy ạ lệ mì họ gì quay đầu nhìn về phía hắn, gặp cũng không có mảy may lung túng, hắn đón làn gió biển mang theo vị muối biển thanh mát, cười ha ha hướng về ạ lệ mì họ gì vẫy tay. Bộ dạng thân thiết này khiến lòng bàn tay ạ lệ mì họ gì siết chặt. Không cần đi theo ta à? Hải quân, ngươi là muốn chết sao? Đừng a, không cần lạnh lùng như vậy đi. Hãy mở lòng mình ra, thế giới này thế nhưng là tràn ngập vô tình. Nhìn thấy mắt ạ lệ mì họ gì thoáng qua một tia huyết sắc, gặp cũng không còn vẻ không đứng đắn, mà là nói nghiêm túc. Hệ ạ lệ mì hải họ gì, ta muốn mời ngươi gia nhập vào hải quân. Thế giới này cần người có được lực lượng như ngươi đi thủ hộ. Đến đây đi. Một người lang thang là vô nghĩa, ít nhất tại hải quân ngươi có thể tìm được rất nhiều đồng bạn đáng tin cậy. Nếu như ngươi muốn thực lực, chúng ta ở đây còn có đại tướng có thể chỉ đạo ngươi. Hơn nữa ta cảm thấy ngươi cùng đại tướng Ngục Nhật Kim của chúng ta sẽ có chủ đề chung, thế nào? Cân nhắc thử xem a. Lúc này gặp đã cảm nhận được với tính cách của ạ gệ mì hải họ gì, e rằng không cách nào nghe hắn lại nhải một đồng lớn. Cho nên hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, lấy sự hiểu biết có hạn của mình mà đưa ra điều kiện. Nam nhân này hẳn là đối với quyền lực và tài phú cũng là bất cần, trong cảm giác của hắn, cũng chỉ có thể dùng tinh thần chính nghĩa, đồng bạn cùng với sức mạnh mấy phương diện này để đả động hắn. Trong đó dù sao cũng nên có một cái có hiệu quả, hơn nữa bây giờ danh hiệu Thái Dương Thần Kim nổi tiếng đến mức khủng khiếp. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng hướng tới và sùng bái lực lượng của hắn, nghĩ đến nghe được lời mời như vậy ít nhất cũng nên động lòng một chút ta. Gặp nội tâm nghĩ như thế. Ngục Nhật Kim sao? Hệ ạ lệ mỉ họ gì bên này nghe được lời cuối cùng của gặp cũng hơi suy tư. Đối với vị tiền bối chân chính này, thanh danh của hắn này ạ lệ mỉ họ gì ngược lại là như sấm bên hai, chỉ là ngươi nói những thứ này ta đều không có hứng thú, cho nên ta cự tuyệt, không cần theo tới nữa, bằng không thì liền chết đi. Nghe được ạ lệ mỉ họ gì cự tuyệt, gặp cũng có chút trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không hề do dự liền trực tiếp cự tuyệt. Đúng, chẳng lẽ là hắn không biết mình, cho nên hắn cảm thấy lời nói của mình không có gì đáng tin sao. Gặp ý tưởng đột phát, lập tức gọi lại bóng lưng ạ gệ mì hải họ gì. Chờ đã, hệ ạ gệ mì hải họ gì, tự giới thiệu mình một chút, ta là hải quân trung tướng gạc, ta cảm thấy. Ai? Không đợi gạc nói xong, hệ ạ gệ mì họ gì trực tiếp quay đầu một cái thức 108, ám phất. Từ sát hỏa diễm theo mặt đất trực tiếp đập về phía gạc, rõ ràng lời nói mãi không hết của gạc đã khiến này ạ gệ mì họ gì không kiên nhẫn được nữa. Loại hành vi này cũng khiến gạc trận to hai mắt, hắn chỉ nói thêm hai câu, có cần nóng nảy như vậy không à? Hắn trực tiếp nhảy vọt, tránh thoát lần công kích này. Sức xung kích của tử sắc hỏa diễm dọc theo cắt sỏi trực tiếp quanh đến cây cối trên bờ biển. Vâng! Cây cối trực tiếp cuốn theo hỏa diễm nổ tung. Người trẻ tuổi, tuổi còn nhỏ tính khí không cần bốc lửa như vậy, vậy đi. Ta sẽ cho ngươi xem qua thiết quyền yêu của ta, nếu ngươi chiến bại thì hãy tỉnh táo lại cân nhắc lời mời của ta. Gặp đầu tiên là một mặt tuyết giáo, sau đó chuẩn bị đập võ. Không có cách nào, hắn cảm thấy chính mình không phải vật liệu làm thuyết khách đó, so với quên người hắn am hiểu hơn đánh người. Rõ ràng, gặp bắt đầu cảm thấy trước mặt nam nhân lãnh ngạo này chỉ sợ cần thể hiện thực lực mới có thể dễ nói chuyện. Tới một lần thiết quyền yêu nói không chừng đối phương liền đại triệt đại ngộ. Nhìn thấy gặp né tránh công kích của mình sau vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định. Hệ ạ gệ mì họ gì đã hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa, chỉ bất quá hắn cũng biết, đối thủ lần này không dễ dàng như vậy đánh bại. Hắn có thể cảm nhận được thực lực đáng sợ của đối phương. Thế là, hắn đem cây bạc guitar trên lưng gỡ xuống, dưới ánh mắt ngạc nhiên của gặp, cây guitar này vô cớ biến mất. Chương 353, bị ạ gệ mì họ gì liên chiêu gặp, xé rách phía chân trời tử quang. Chương 353, bị ạ gệ mì họ gì liên chiêu gặp. Xé rách phía chân trời tử quang. Guitar của ạ gệ mì họ gì cũng không phải guitar thông thường, dù sao xét cho cùng là do tiểu dạng nhì lại chế tạo. Cây guitar này còn được tích hợp một vài chức năng, bản thân nó kèm theo một tiểu không gian, bình thường có thể cất giữ đồ vật, tiểu dạng nhì lại đã để vào đây không ít tài bảo và bờ ly. Cho nên này ạ gệ mì họ gì bình thường căn bản không cần vì tiền tài mà phiền não, trong đây cũng có thể cất giữ thức ăn nước uống, chỉ cần tách riêng ra là không có vấn đề. Ngoài ra, guitar còn có thể giúp ạ gệ mì họ gì lơ lửng phi hành. Cuối cùng mới là chức năng bản đồ kèm theo. Đây cũng là lý do ạ gệ mì họ gì có thể nhanh chóng đi đến những địa phương khác. Đây là năng lực gì? Năng lực của hắn không phải là ngọn lửa màu tím kia sao? Chẳng lẽ năng lực này còn có thể cất giữ đồ vật sao? Gặp nhìn xem cây guitar biến mất không khỏi thầm nghĩ. Lúc hắn suy tính, xung quanh bắt đầu tràn ngập bầu không khí dị thường, áp lực nặng nề kia khiến gặp cũng không khỏi nghiêm túc. Đây là muốn đánh nhau sao? Trong rừng cây, mấy kẻ vạ giặt tì lén lút trốn trong đó, cầm gen gen như xì bắt đầu chuẩn bị bắt giữ ống kính. Lúc trước, ảnh chụp sắt tím cô độc ạ gệ mì họ gì gần như miểu sát bá trương băng hải tặc đã được bọn hắn chụp lại. Cái đó đã được coi là tin tức không tệ rồi. Bây giờ bên này ạ gệ mì họ gì và hải quân gặp đánh nhau, vậy chắc chắn lại là một tin tức không nhỏ nữa. Bọn hắn đã thấy bờ lì đang vẫy tay với mình, điều duy nhất đáng tức giận chính là có thêm mấy kẻ đồng hành, đến lúc đó liền phải tiến hành tranh giành. Vâng! Dưới ánh mắt kích động của những kẻ vạ giặt tì này, chiến đấu đã khai hỏa. Hệ ạ gệ mì họ gì xông thẳng đến chỗ gặp. Gặp cũng không chủ động ra tay, hắn tính toán trước tiên để đối phương ra chiêu, đến lúc đó lại phản công, làm vậy thì mới có thể khiến người trẻ tuổi này chân chính cảm nhận được chênh lệch thực lực. Ngoại thức mộng đạn theo ạ gệ mì họ gì chạy nhanh đến trước mặt gặp và trực tiếp ra tay. Sau khi hắn ra tay đẩy ra cánh tay gặp, thần sắc vốn thờ ơ của gặp chợt thay đổi. Đây là hắn tiện tay đón đỡ lại phát hiện công kích của đối phương đánh tới, cơ thể bị một lực lượng kỳ lạ nhuộm dần, cơ thể trực tiếp xảy ra cảm giác giam cầm cứng ngắc, đồng thời bật sổ cụ cũng bị cắt đứt liên hệ. Cảm giác này rất ngắn ngủi nhưng đã đủ để đối phương tiếp tục liên tiếp tiến công. Cảm giác giam cầm của gặp kỳ thực là sức mạnh của dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ phân thân của ạ gệ mì họ gì. Năng lực dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ này của phân thân không phải là dưới tư thái thần khí, hoặc có lẽ nó giống với hai loại bảo cụ của ạt tỏ gì ạ. Cũng là dưới hình thái năng lực mà xuất hiện, toàn bộ năng lực xuất hiện tại phân thân đều là dưới hình thái năng lực. Chính vì thế, năng lực này ạ gệ mì họ gì bình thường có thể thuận buồm xuôi gió sử dụng. Năng lực này khi sử dụng phổ thông có thể khiến công kích bình thường của ạ gệ mì họ gì kèm theo đặc tính giam cầm phong tỏa. Hiệu quả này kéo dài bao lâu phải xem trình độ ạ gệ mì họ gì vận dụng năng lực dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ và thực lực mạnh yếu của đối thủ. Trước mắt, trong trạng thái bình thường này đối với đối thủ như gặp mà nói, kỳ thực chỉ có thể phong tỏa trong nháy mắt. Đây vẫn là kết quả gặp không có tiên cơ sử dụng bật sổ cù mà dùng nhục thể cứng rắn kháng cự. Cho dù chỉ có một cái trước mắt, nhưng đối với ạ gệ mì họ gì đã là đủ. Bản thân hắn thuộc loại tinh thông liên chiêu, mỗi một chiêu đều là một cái trước mắt, liên kết lại gặp liền sẽ bị khống chế gắt gao. Gặp cảm giác không cách nào đánh trả, chỉ có thể bản năng kéo căng nhục thể để tăng thêm lực kháng đòn. Ngoại thức anh phủ âm tử thần ngoại thức bách hợp chết ạ gệ mì họ gì sau khi sử dụng hai chiêu trào kích lại nhanh chóng bổ sung một lần công kích một chân cộng thêm công kích nhảy trên không. Bị ạ gệ mì họ gì công kích bởi vì kết nối chặt chẽ và bị sức mạnh phong tỏa của dạ xạ cạn nhì no mạ gạ tạ mạ không chế gắt gao, gặp chỉ có thể phiền muộn và kinh hãi bị động chịu đòn. Bách thức bị thiêu ngọn lửa màu tím bay múa, tay trái ạ gệ mì họ gì từ đôi đến đầu vậy gặp khiến hắn hơi hơi nhảy múa, hỏa diễm trực tiếp nhuộm dần cơ thể của gạc. Đây là theo hỏa diễm nhuộm dần cơ thể gạc, gạc cảm thấy mức độ giam cầm cơ thể lớn hơn, đồng thời cơ thể cũng chịu không ít tổn thương. Bất quá đối với hắn vẫn không thành vấn đề. Chờ lát nữa hắn có thể động thủ, hắn nhất định phải dạy dỗ thật tốt tên tiểu quỷ này cách tôn trọng người già và yêu quý trẻ nhỏ. Khi gặp đang nghĩ như vậy, công kích vẫn còn tiếp tục. Bách thức quỷ thiêu quang mang đang nhấp nháy, ánh sáng tím phun trào lập lòe trong lòng bàn tay phải của ạ gệ mì ải họ gì. bởi vì sức mạnh phong tỏa của dạ xạ cạn nỉ no mạ gạ tạ mạ dùng rất tốt, hệ hạ lệ mỉ họ gì liên chiêu với đối thủ vô cùng mượt mà, có một loại cảm giác tùy ý đánh thế nào cũng được. Hiu, hỏa diễm trực tiếp tạt vào mặt gạ, khiến hắn có chút kinh hoàng, bởi vì bộ râu của hắn bị đốt ra lỗ hổng. Cấm thức 1211, bắt chi nữ lúc này ạ lệ mỉ họ gì giơ hai tay lên tạo thành một hình chữ bát, ánh sáng chói mắt lấp lánh trên lòng bàn tay hắn. Lập tức dưới con người hơi co lại của gạ, hệ hạ lệ mỉ họ gì bộc phát ra tốc độ bay cực nhanh vào tới. Công kích cuồng bạo không ngừng bạo ngược xé rách trên thân gạ. Cường độ công kích này so với phía trước đã tăng lên một mảng lớn, thực sự là thể thuật tinh diệu. Gặp trong trận mưa rầm gió bão công kích của ạ lệ mỉ họ gì mà trao đảo, nội tâm âm thầm chấn kinh. Phanh 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 theo chiêu thức bát trị nữ chuẩn bị kết thúc, hệ ạ lệ mỉ họ gì dồn lực vào đầu, trực tiếp nắm lấy gặp như một con bút bê bải, nhắm ngay chán hắn mà hung hăng va chạm. Hỏa diễm trực tiếp bạo liệt mà ra, gặp trực tiếp bay tứ tung giữa không trung. Hắn cảm giác đầu mình có chút choáng váng, đồng thời trên thân cũng có nhiều vết máu ngang dọc, bất quá bây giờ cũng không phải lúc để ý điều này, bởi vì gặp còn có thể cảm thấy nguy hiểm lớn hơn. Nội thức 316, Sai Hoa quả nhiên, chỉ thấy ạ ghệ mỉ họ gì sau khi gặp bay tứ tung ra ngoài cũng không có thu tay lại. Hai tay của hắn cách không hướng về phía gặp trực tiếp phóng ra hai tay, những chảo kích tê liệt chợt lóe lên mang theo thương viêm của ạ ghệ mỉ họ gì đánh gặp bay lên cao hơn. Sau đó ở phía xa trong rừng cây, đám dân gian họa họa giặt tỉ có chút trận mắt há hốc mồm. Nam nhân này làm ra tư thế lấy đầu đập đất, thương viêm với tư thái cột lửa to lớn trực tiếp thổi gặp bay văng lên trời. Vâng, ánh sáng tím chói mắt bá đạo xé rách phía chân trời. Những vị trí khác trên hòn đảo này, đám đông bên ngoài lúc này nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía một phương hướng. Hướng kia, vị trí ánh sáng tím chói mắt lấp lánh, đó là cái gì? Chỗ đó trên một con đường trên hòn đảo, bộ gạt phó quan đương nhiệm của gặp nhìn qua cổ sáng tím chợt lóe lên trên bầu trời, sắc mặt nghiêm túc. Hắn giảm thấp xuống một chút cái mũ trên đầu, lập tức dặn dò một chút đám hải quân đã đến bên cạnh, tiếp đó liền nhanh chóng hướng về vị trí kia mà tiến lên. Loại động tĩnh này khiến bộ gạt cũng không khỏi lo lắng. Dù sao, đánh kịch liệt như vậy, hắn cũng sợ gặp bất ngờ gặp chuyện. Nếu là lúc trước, hắn căn bản sẽ không lo lắng, thực lực của gặp đặt ở đó, loại thực lực đó trong lòng hắn vốn vô địch. Nhưng là bây giờ thời đại, động một chút lại xuất hiện những quái vật ngoài dự đoán của mọi người. Ngay cả bộ gạt cũng không cách nào như bình thường vô điều kiện tin cậy thực lực của gạt. Lúc bộ gạt đi tới, hiện trường cuộc tỉ thí giữa ạ ghệ mì họ gì và gạt. Tận mắt chứng kiến lần giao chiến này, cơ thể của đám dân gian họa họa giặt tỉ đều không khỏi run rẩy lên. Không chỉ là nam nhân kia buộc phát ra chiêu thức kinh thiên động địa, đồng thời bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời có một thân ảnh rơi xuống đập xuống đất. Chẳng lẽ đường đường truyền kỳ hải quân gạt muốn ở cái địa phương này bại trận sao? Thua với một người mới nổi danh mấy ngày, thế giới này có phần quá điên cuồng a. Bọn hắn chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đồng thời hết sức kích động, bởi vì điều này có nghĩa đây là một tin tức lớn a. Loại tin tức lớn cấp bậc này, cái này cần bao nhiêu bợ lì a? Thật là nhiều tiền. Trong lúc kích động hưng phấn lại có chút sợ hãi, bởi vì nam nhân kia nhìn qua thật là đáng sợ, loại phong cách chiến đấu đáng sợ kia kèm theo khí chẳng đáng sợ xung kích đến bên này bọn hắn, khiến cho bọn hắn lông tơ dựng đứng, chỉ sợ đối phương đột nhiên chạy tới đưa bọn hắn lên Tây Thiên. Chỉ có điều kẻ gan nhỏ chết đói, kẻ gan lớn chết no. Số tiền từ tin tức lớn này bọn hắn quyết kiếm, coi như sợ cũng nhất định phải chống đến cuối cùng. Chương 354, Dạ Xạ Cạn Nhĩ No Mạ Gạ Tạ Mạ sức mạnh, bạo tẩu tư thái ạ ghệ mì họ gì. Chương 354, Dạ Xạ Cạn Nhĩ No Mạ Gạ Tạ Mạ sức mạnh, bạo tẩu tư thái ạ ghệ mì họ gì. Ong ong ong. Kèm theo ạ ghệ mì họ gì ngừng đòn tấn công cuối cùng, hắn không còn tiếp tục công kích. Sóng xung kích do đòn tấn công của hắn tạo ra, vốn cuộn tung các đá, bẻ con cây cỏ và tạo ra sóng lớn, giờ cũng dần dần lắng xuống. Trong rừng rậm cạnh bờ biển, đám họa họa giặt tỷ dân gian cảm nhận được mặt đất đang rung động dần ngừng lại. Bọn hắn ổn định thân hình, cầm gen gen Missy im lặng nhìn xem thân ảnh từ trên trời giáng xuống nằm trên mặt đất. Mắt trợn to không buông tha bất kỳ hình ảnh nào. Hải quân gặp rốt cuộc có phải thật sự đã bại trận không? Nếu đã bại thì có bị ạ ghệ mì họ gì giết không? Lúc trong đầu bọn hắn suy nghĩ bồng bềnh, thân ảnh đang nằm im lìm trên bãi cát đột nhiên khẽ nhúc nhích, chỉ một chút thôi, sau đó gặp bật thẳng dậy từ dưới đất. Ha ha ha. Này, ngươi tên tiểu quỷ này, ra tay thật đúng là nặng a. Lúc này gặp đưa tay vô vô đầu mình, để cái đầu vốn có chút choáng váng khôi phục thanh tỉnh. Bây giờ gặp hướng về phía ạ ghệ mì họ gì đang lạnh lùng nhìn hắn cách đó không xa mà không hề e dè, trực tiếp dùng từ tiểu quỷ để xưng hô. Gia hỏa này vậy mà đối với một lão nhân gần 60 tuổi lại xuống tay nặng như vậy, thực sự là quá đáng a. Nếu là người khác mà nói, còn không phải bị hắn đánh chết rồi. Ngay cả hắn, bây giờ cũng không hề dễ chịu như vậy. Sức mạnh đó quá đối quỷ dị, vậy mà phong tỏa được liên hệ của hắn với bật sổ sổ cụ hạ kỳ, khiến hắn phải cứng rắn dùng nhục thể chịu đựng công kích nặng nề như vậy. May mắn hắn còn có thể bản năng kéo căng cơ thể, để khả năng kháng đòn của cơ thể tăng cường rất nhiều. Bất quá cho dù như thế, trên người bây giờ vẫn bị thương không nhẹ, trọng thương thì không đến nỗi, nhưng ngay cả chỉ là vết thương nhẹ cũng không tránh khỏi quá mất thể diện. Đối phó một người trẻ tuổi vừa mới nổi tiếng không lâu, vừa mới ra tay đã bị đánh chật vật không chịu nổi. Nhất là trong vùng rừng rậm kia những người dân gian họa họa giặt tỉ còn ở đó, hắn đã có thể tưởng tượng ngày mai sẽ là tiêu đề của hắn. Bành bành bành. Gặp từ trên bờ cắt đứng lên, lấy tay vô vô đất cắt trên người, bất quá vô vô trong lòng lại có nỗi hoán niệm mới. Dưới ánh mắt của hắn, y phục của hắn đã rách không ít, quần áo rách nát nhìn qua có chút giống trang phục ăn mày. Hình tượng như vậy khiến gặp mặt mũi trực tiếp biến sắc. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Hắn dứt khoát xé nát nửa thân trên, đồng thời ném áo choàng sang một bên. Nửa thân trên cường tráng tràn đầy cơ bắp lộ ra. Tiếp theo, hắn muốn hoàn toàn nghiêm túc. nhất định phải cho tên tiểu quỷ này một bài học, không đúng, hẳn là cho hắn một tiết tiết quyền yêu. Bằng không thì, tên tiểu quỷ này sợ là muốn kiêu ngạo lên trời mất. Tiểu quỷ, tiếp theo ta phải nghiêm túc, ta dù sao cũng coi như là hải quân truyền kỳ, cũng không nên xem thường ta à. Gặp hướng về phía ạ ghệ mỉ họ gì đang im lặng lạnh nhạt nhìn mình mà nhiệt huyết nói, hắn có loại cảm giác như thanh xuân thứ hai đang trở lại. Đối thủ mặc dù là một người trẻ tuổi, nhưng thể thuật của hắn không thể khinh thường, phối hợp với năng lực vô cùng khó chịu kia. Đối thủ như vậy khiến gặp cảm giác có chút nhiệt huyết sôi trào. Người trẻ tuổi ưu tú như vậy, cứ thế lang thang trên biển cả quá lãng phí a. Còn không bằng tới hải quân, mỗi ngày cùng hắn cùng nhau đánh quân hạm bao cắt chẳng phải tốt hơn sao? Đừng nói nhảm, lãng phí thời gian. Nghe được ạ ghệ mỉ họ gì im lặng mở miệng, mặt gặp đỏ ửng, trực tiếp bị tức. Phải không? Tiểu quỷ, như ngươi mong muốn. Vâng. Gặp trực tiếp sử dụng lục thức sụt bay vọt tiến lên, tốc độ nhanh đến mức hắn vừa mới nói xong người đã đến trước mặt ạ ghệ mỉ họ gì. Lúc này hắn hướng về ạ ghệ mỉ họ gì vung ra nắm đấm mạnh mẽ và đầy lực, trên nắm tay quấn quanh đáng sợ bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Đối mặt thân ảnh gặp đang bay vọt tới, bởi vì tốc độ nhanh của đối phương, hệ ạ ghệ mỉ họ gì trực tiếp chọn cách đỡ đòn. Ba. Ầm ầm. Lực lượng đáng sợ trực tiếp xuyên thấu qua cơ thể của ạ ghệ mỉ họ gì, xuyên qua hướng rừng rậm sau lưng ạ ghệ mỉ họ gì. Vùng rừng rậm kia bị sóng xung kích của gặp xuyên thấu qua thân thể ạ ghệ mỉ họ gì bao phủ, trực tiếp khiến mấy chục cây đại thụ nổ tung và bay tứ tung. Cảnh tượng như vậy khiến đám họa vạ giặt tỷ đang quan sát bên cạnh sợ hết hồn. Quả nhiên, hải quân anh hùng gặp quả nhiên không phải là dùng để trừng cho đẹp, thực sự là quái vật a. Ha ha ha. Thế nào, có phải cảm thấy không dễ chịu không a? Gặp vừa nói vừa lần nữa huy động nắm đấm công kích, hơn nữa tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Hắn đây là muốn bắt chước ạ ghệ mỉ họ gì đã làm với hắn trước đó, cũng tới một lần liên chiêu. Phanh phanh phanh. Rầm rầm rầm. Không khí nổ tung, sóng xung kích dọc theo chân của hai người trực tiếp nứt ra. Sóng xung kích cực lớn khiến mặt biển một bên nhấc lên gợn sóng, một bên khác rừng rậm ven bờ biển trực tiếp cong lưng, giống như bị bão thổi qua. Trên đất cát sỏi cũng vây quanh hai người bay múa xoay tròn, khiến đám họa giặt tỷ thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng đánh đập phanh 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 mạnh mẽ làm chấn động màng nhĩ. Vâng. Qua một lát, theo đòn tấn công cuối cùng của gặp, hệ ạ ghệ mỉ họ gì trực tiếp bị đá lùi sâu xuống mặt đất. Gặp nhìn xem ạ ghệ mỉ họ gì bị đẩy lùi ra ngoài, nhưng lại không có vẻ chịu quá nhiều thương hại. Hắn cũng nội tâm kinh ngạc, vừa rồi hắn sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ không hề lưu thủ, gia hỏa này mặc dù bị hắn ép tới không cách nào đánh trả, nhưng khả năng kháng đòn của hắn khiến gặp nội tâm cũng không khỏi hô to kinh người. Hô hô. Gió lớn nào hạt, thổi tan tất cả bụi cát cuộn lên giữa hai người đứng đối mặt nhau. Hệ ạ ghệ mỉ họ gì cảm nhận được gặp dừng lại, hai tay cũng thả xuống. Mặc dù gặp vừa rồi đánh không ít đòn, nhưng hắn ngược lại không chịu bao lớn thương tích, điều này ngoài việc hắn sử dụng bật sổ sổ cụ hạ kỳ và bản năng sử dụng kỹ xảo tá lực tốt. Quan trọng nhất vẫn là năng lực dạ xạ cạn nhị no mạ gạ tạ mạ đã được vận dụng tốt. Năng lực này ngoài đặc tính giam cầm phong tỏa, còn có đặc tính trị liệu. Sử dụng đặc tính trị liệu này có thể khiến cơ thể hắn thời khắc được trị liệu, tổn thương gặp vừa rồi gây ra rõ ràng còn không cách nào đột phá tốc độ hồi phục của hắn. Bất quá cho dù đối với ạ ghệ mì họ gì không gây ra quá lớn thương hại, nhưng cũng ép buộc ạ ghệ mì họ gì không có cách nào ra tay. Hiện tại thuộc tính cơ bản của ạ ghệ mì họ gì đều ở mức thông thường, thuộc tính cơ bản như vậy đối mặt với gặp thật sự là có chút yếu ớt. Lúc trước là do gặp sơ suất trực tiếp bị năng lực của hắn đánh lén, bây giờ gặp ngoài chủ động tiến công, còn bắt đầu đề phòng sức mạnh kỳ quái kia của ạ ghệ mì họ gì. Dưới tình huống này, trong trạng thái bình thường là không có bất kỳ phần thắng nào rồi. Cho nên, để không bị động, hệ ạ ghệ mì họ gì chuẩn bị sử dụng một tư thái cuồng bạo hơn. Hô hô. Gió biển đang thổi bay, nhưng cảm giác mát rượi lại không cách nào ức chế sự kiềm chế xung quanh đây. Lộc cộc. Ở xa xa trong rừng rậm, đám họa vạ giặt tỷ cùng với bộ gặt chẳng biết từ lúc nào đã đến, cảm nhận được khí tràng xung quanh. Loại khí tràng cuồng bạo kia khiến đám họa vạ giặt tỷ run lẩy bẩy, khiến bộ gặt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Và đối mặt với ạ ghệ mì hải họ gì, gặt càng có thể cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ này. Không chỉ có thế, ánh mắt người trước mắt đã thay đổi, huyết quang trực tiếp quanh quẩn trong mắt người trẻ tuổi này. Đây là gặp cảm nhận được khí tức ạ ghệ mì họ gì tăng mạnh, cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng. May mắn mặc dù nguy hiểm, nhưng vẫn thuộc về phạm vi hắn có thể ứng phó. Lúc này ạ ghệ mì họ gì mắt buốt hừng quang, bắt đầu hơi thở dốc. Dưới trạng thái này sức mạnh và tốc độ của ạ ghệ mì họ gì tăng nhiều, đây là một loại trạng thái bùng nổ xen lẫn năng lực đại xà viêm huyết mạch và bản năng của hắn. Nhìn qua có chút giống với cảm giác ạ ghệ mì họ gì bạo tẩu ở kiếp trước của tiểu gia Nila, nhưng bản chất kỳ thực không phải. Bây giờ đại xà viêm huyết mạch xem như năng lực tự thân của ạ ghệ mì họ gì, tự nhiên sẽ không mất khống chế. Cho nên này ạ ghệ mì họ gì bây giờ vẫn còn thanh tỉnh, chỉ có điều nằm trong loại trạng thái này tâm tình của hắn sẽ khá cuồng nhiệt, đó là bản năng đang phóng thích, muốn đi gào thét phát tiết. Hoa hống hống hống. Âm thanh gào thét có chút không phải người. Âm thanh lớn vang vọng phía chân trời, chấn động không khí, nhấc lên một tầng sóng khí. Nhìn thấy ạ ghệ mì họ gì như vậy trước mắt, gặp cảm giác đang đối mặt một manh thú cuồng bạo hung tàn. Hắn một mặt nghiêm trọng, bày ra tư thế. Đến đây đi. Hãy để xem người trẻ tuổi này rốt cuộc có thể cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Chương 355, nội bách bắt thước, bắt tiểu bôi. Chương 355, nội bách bắt thước, bắt tiểu bôi. A. Lúc này, hệ ạ ghệ mì họ gì trước mặt gặp một lần nữa cuồng khiếu một tiếng, sau đó cơ thể hơi nghiêng, chân mạnh mẽ dâm đất, cả người bộc phát ra tốc độ khiến người ta chố mắt nghẹn họng. Giống như một đạo lưu quang, trong nháy mắt đã tới trước mặt gặp. Đối mặt tốc độ như vậy của ạ ghệ mì họ gì, gặp một mặt nghiêm trọng, bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cổ cạ cường hoành quấn quanh trên hai tay. tiếp đó liền bắt đầu kịch liệt quyết đấu với Agemi Ai Oji. Phanh phanh phanh, tiếng đánh đập của nhục thể đình thai nhức góc vang vọng khắp trời. Không khí nổ tung đồng dạng, sóng xung kích đáng sợ từng lớp cuốn về phía xung quanh. Biển cả một lần nữa nhấc lên từng đợt gợn sóng cuốn sạch về nơi xa, cây cỏ thảm thực vật ven bờ biển túi ra mình. Trên đất cát sỏi bay múa vây quanh hai người đang giao phòng, tạo thành một cái vòi rồng cỡ nhỏ, nhìn qua đặc biệt hùng vĩ. Thật mạnh, thật là lợi hại. Lúc này, những kẻ phạ phạ giặt tỉ kiêm dân chúng trong rừng rậm nhìn thấy cảnh gặp và ạ ghệ mì họ gì kịch liệt giao phong này. Bọn hắn không phải cường giả gì, nhưng động tĩnh giao phong này nhìn thế nào cũng vô cùng lợi hại. Phạ phạ giặt tỉ không nghĩ ra từ ngữ nào hay hơn, chỉ có thể trong lòng hô to lợi hại quái vật các loại. Trong chiến đấu, gặp đang đối kháng với ạ ghệ mì hải họ gì, vẫn vô cùng chú ý đến bộ phận giao thủ với ạ ghệ mì họ gì phải sử dụng bật sổ sổ cụ. Làm vậy thì loại lực lượng kỳ dị kia của đối phương không cách nào xuyên thấu qua hạ kỳ ảnh hưởng hắn quá nhiều. Bất quá mặc dù như thế, nhưng luồng sức mạnh kỳ dị kia vẫn khiến bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận chuyển đứt quãng. Tình huống như vậy khiến hắn căn bản không cách nào sử dụng hiệu quả kỹ xảo bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Ít nhất bật sổ sổ cụ nội bộ nát bấy gặp bây giờ là không dùng được. Kỹ xảo này cần bật sổ sổ cụ hạ kỳ vận hành lưu loát và khống chế tinh vi. Nhưng bây giờ tình huống của hắn thì không thể trông cậy vào việc khống chế tinh vi. Bất quá mặc dù nội bộ nát bấy không dùng đến, nhưng gặp còn có thể ngoại phóng. Loại kỹ xảo này so sánh dưới thì thoải mái hơn nhiều. Và anh, theo tiếng nổ kịch liệt, gặp dựa vào sức mạnh và hạ kỳ lớn hơn một bậc trực tiếp đánh bay ạ gệ mì ải họ gì. Hệ ạ gệ mì họ gì đang bay tứ tung giữa không trung rất nhanh điều chỉnh tư thế. 3. Không khí trực tiếp bị hắn như mặt đất mà dẫm lên đến mức phát ra tiếng nổ, sau đó thân thể hắn trực tiếp bắn mạnh tiếp tục tấn công về phía gạp. Tư thái bạo tẩu này của ạ gệ mì họ gì có tác dụng tăng cường mạnh mẽ lực công kích và tốc độ của hắn. Sự tăng cường này đương nhiên cũng có tác dụng phụ. Đó chính là lực phòng ngự của hắn giảm xuống, ngoài ra còn gây phụ tải cực lớn lên cơ thể, nói chung là không chống đỡ được bao lâu. Nhưng ạ gệ mì họ gì có được đặc tính trị liệu của dạ xạ cạ nì no mạ gạ tam mạ, hai cái tác dụng phụ này kỳ thực đã giảm đi rất nhiều. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật là đủ ngoan cường. Gặp nhìn xem ạ gệ mì họ gì đang nhào đến cũng vô cùng vui vẻ cười ha ha. Đối phương chiến đấu rất điên cuồng, đánh nhau khiến hắn vô cùng hăng hái. Lần trước hắn cùng bú lệ đánh, sau khi bú lệ có năng lực bùng nổ kia, đánh nhau giống như con nhím, bây giờ loại quyền đến thịt này khiến hắn một lần nữa nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm, hai người không ngừng giao chiến. Cổ võ thuật của ạ gệ mì họ gì và thể thuật của gặp đối kháng lẫn nhau. Đánh gần tới chừng 10 phút đồng hồ sau. Ha ha, tiểu quỷ, nếm thử cái này a. Gặp cười lớn bắt đầu ra đòn thật sự, trực tiếp vận dụng hạ sổ cụ hạ kỳ quấn quanh. Hạ sổ cụ hạ kỳ đáng sợ quấn quanh trong tay hắn, lôi quang lập lòe ở nắm đấm hắn, không khí đang run sợ. Hắn giơ cao nắm đấm rung động bầu trời hướng về ạ gệ mì họ gì mà đánh tới. Đối mặt công kích như vậy của gặp, hệ ạ gệ mì họ gì trực tiếp sử dụng bách thức quỷ thiêu phóng ra hỏa diễm, nhưng lại bị gặp trực tiếp một đòn đánh nổ tung. Theo sau quỷ thiêu là đầy trời tử viêm. Nhìn thấy những tử viêm này đang bao vây, gặp cũng không dám sơ suất, kịp thời phân tán một chút tinh lực bao trùm toàn thân bằng bật sổ sổ cụ. Hắn cũng không muốn bị hỏa diễm đó đánh tới, nếu lỡ không cẩn thận như lần thứ nhất, bị năng lực đặc thù kia của đối phương giam cầm lại và cắt đứt bật sổ sổ cụ thì phiền phải lớn. Và anh, đi qua hai lần kiềm chế khéo léo của ạ gệ mì hải họ gì, hạ sổ cụ hạ kỷ của gặp vẫn như cũ đánh bay ạ gệ mì họ gì trực tiếp. Đất cắt và đá dưới bờ cắt trực tiếp bắn tung tóe, sóng xung kích đáng sợ tạo thành một trụ tròn nối thẳng biển cả bắt đầu tách ra, toàn bộ hòn đảo cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Cư dân trên đảo chỉ cảm thấy xảy ra chấn động, từ vừa rồi mặt đất đã rung động, sợ đến mức không dám ở trong nhà chờ lâu, mà bây giờ lần chấn động này càng rõ ràng hơn. Đồng thời bọn hắn cũng càng rõ ràng hơn phát hiện đó là do thiên tai gây ra. Bởi vì lần này rất nhiều người ở bến cảng đều thấy từ một phía khác của hòn đảo có sóng xung kích ánh sáng trắng nhạt nối thẳng biển cả. Cảnh tượng biển cả bị tách ra tạo thành sóng biển khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm. Có người hoảng sợ, có người lại hiếu kỳ, muốn chạy tới vị trí kia xem xảy ra chuyện gì. Hiện trường chiến đấu của Agemi Hoti và Gap. Đám chó săn họa vạ giặt tỉ còn ở lại trong rừng rậm cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng biển cả bị tách ra đáng sợ kia, cũng rụt đầu lại. Thực sự là đáng sợ a. Đây chính là chiến lược đỉnh cấp thế giới sao? Bọn hắn còn là người sao? Trong đó một kẻ họa vạ giặt tỉ biểu lộ cảm xúc. Những người khác cũng gật đầu theo, loại lực lượng đáng sợ này bọn hắn vừa e ngại lại vừa hướng tới. Bọn hắn nếu có thể có sức mạnh cường đại như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Sắt tím cô độc ạ gệ mi họ gì còn sống sao? Bị lực lượng như vậy đánh chung chắc chắn không dễ chịu a. Khó mà nói a. Ngươi cũng không phải không thấy cái dáng vẻ đáng sợ vừa rồi của đối phương, quái vật như vậy thực sự sẽ bị xử lý dễ dàng như vậy sao? Trong đó một kẻ phạ giặt thì nội tâm thấp hỏng, dáng vẻ đáng sợ vừa rồi của ạ gệ mì họ gì khiến hắn ít nhiều có chút bóng ma tâm lý, hắn cũng không cảm thấy đối phương sẽ bại như vậy. Mặc kệ những phạ giặt thì này thảo luận thế nào, hiện trường bởi vì sóng xung kích bụi mù bay tứ tung dần dần tiêu tan. Gặp nhìn xem bụi mù tan biến, vừa hay nhìn thấy ạ gệ mì họ gì đang đứng trên một bãi cát, hơi thở hổn hển, với ánh mắt và kẽ bùn sổ cụ của gặp, hắn cảm thấy đối phương cũng không nhận được bao lớn thương thế. Hắn không khỏi khẽ tặc lưỡi, thực sự là chịu đánh a. Chỉ có điều loại trạng thái này của đối phương rốt cuộc có thể duy trì bao lâu? Loại trạng thái này xem xét là thuộc về trạng thái bộc phát, theo lý thuyết hẳn là không kéo dài lâu mới đúng, gia hỏa này vậy mà đến bây giờ vẫn không có ý định dừng lại. Thực sự là năng lực đáng sợ. Nghĩ như vậy, chân hắn đạp một cái, cả người lần nữa bắn mạnh hướng ạ gệ mì hải họ gì. Vậy mà một đòn không thể chinh phục, vậy thì lại đến một đòn. Lúc gạt bay vào tới, hệ ạ gệ mì họ gì vẫn đứng ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Chờ gặp vọt tới trước mặt ạ gệ mì ải họ gì, khi bắt đầu lần nữa vung quyền, kẻ bùn sổ cụ của hắn bắt đầu cảm thấy dự cảnh không lành. Chỉ thấy lòng bàn tay phải của ạ gệ mì họ gì đột nhiên lấp lánh liệt diễm màu tím, liệt diễm hừng hực tiêu đốt, có chút mỹ lệ. Đáng tiếc vẻ đẹp nhìn như vậy lại ẩn giấu nguy hiểm rất lớn. Đây là chiêu thức ạ gệ mì họ gì vừa rồi tụ lực trong cơ thể để chuẩn bị, trong đó ngưng tụ đại lượng sức mạnh của dạ xạ cả nhì no mạ gạ tạ mạ và thương viêm. Bây giờ gặp đã xông đến trước mặt, hệ ạ gệ mì họ gì mới bắt đầu phóng ra. Nội bách bắt thức, bắt tiểu bối hoành. Cho dù gặp phát giác được nguy hiểm muốn rời xa, thế nhưng thương viêm đáng sợ phản phất vượt qua không gian, hóa thành cột sáng màu tím trực tiếp bao phủ gạp. Rầm rầm rầm. Đó là cái gì? Trụ lửa kéo dài tới chân trời lấp lánh ánh sáng tím chiếu rọi đại địa, khiến đám đông trên hòn đảo nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đó. Đồng thời trong lòng phát ra nghi vấn. Và cùng lúc đó, gặp đang bị công kích cũng phát ra nghi vấn. Đáng giận. Đây là năng lực quỷ gì a? Gặp lúc này chỉ cảm thấy bật sổ sổ cụ trên người bị luồng khí diễm màu tím có lực lượng thẩm thấu cực mạnh kia nhuộm dần. Sau đó dưới cơn tức giận của hắn, gặp cả người bị thương viêm thẩm thấu. Cột sáng chỉ kéo dài 3 giây liền tiêu tan, gặp xuất hiện trong tầm mắt ạ gệ mì ải họ gì. Lao nam nhân này không nhúc đích, toàn thân phát ra ánh sáng tím quỷ dị. Hắn, gặp, cảm giác thời gian bị đình chỉ. Chương 356, hậu chiến, quyết tâm của gặp chương 356, hậu chiến, quyết tâm của gặp cái đó là tình huống gì? Trong rừng rậm, phó quan của gặp, Bồ Gạt, nhìn xem gặp với vẻ không nhúc nhích như pho tượng quỷ dị, không khỏi lâm vào lo lắng. Gặp trung tướng hắn không sao chứ? Lúc Bồ Gạt lo lắng, hệ ạ gệ mì họ gì lại không hề nhàn rỗi. Bây giờ thể cảm thời gian của gặp bởi vì bắt tiểu bôi của hắn đã bị đình chỉ, trạng thái như vậy không duy trì được bao lâu. Nhưng đối với ạ gệ mì họ gì mà nói, cái này đủ để hắn đánh thêm một vòng. Người bị bắt tiểu bôi đánh chúng sẽ bị ngừng thể cảm thời gian, cũng chính là biến ý thức thành trống rỗng trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó khiến người chúng chiêu cảm thấy thời gian ngừng lại. Kỳ thực thời gian vẫn như cũ đang trôi qua, chỉ là người chịu khống chế cảm thấy thời gian ngừng lại. Bây giờ gặp đối với ạ gệ mì họ gì giống như cá trên đất, khoảng thời gian ngắn ngủi này là lúc hắn phát huy, hệ ạ gệ mì họ gì hoàn toàn không có ý định kéo dài thời gian. Xông lên liền trực tiếp phóng đại chiêu. Cấm thức 1211, bắt chi nữ so với trạng thái phổ thông trước đó, công kích càng thêm bạo liệt được chút vào thân gặp đang không cách nào nhúc đích. Phanh phanh phanh. Theo chiêu thức bắt chi nữ chuẩn bị kết thúc, hệ ạ gệ mỉ họ gì dồn lực vào đầu, trực tiếp nắm lấy gặp nhắm ngay chán hắn mà hung hăng bà chạm. Hỏa diễm trực tiếp bạo liệt mà ra, gặp trực tiếp bay tứ tung giữa không trung. Nội thức 316, sai hoa chỉ thấy ạ gệ mỉ họ gì sau khi gặp bay tứ tung ra ngoài cũng không có thu tay lại, một lần nữa thuần thục sử dụng kỹ năng sai hoa cần thiết để phối hợp với bắt chi nữ. Hai tay của hắn cách không hướng về phía gặp trực tiếp phóng ra hai tay, những chảo kích tê liệt chợt lóe lên mang theo thương viêm của ạ gệ mì họ gì đánh gặp bay đến chỗ cao hơn. Cuối cùng thương viêm với tư thái cột lửa to lớn trực tiếp thổi gặp bay văng lên trời. Cái này vẫn chưa kết thúc. Sức mạnh của ạ gệ mì họ gì tụ tập lại, một cú nhảy vọt trực tiếp bắt lấy gặp đang rơi xuống giữa không trung, đè đầu hắn xuống và hung hăng ném xuống đất. Nội thức 1219, diễm âu thương viêm thông thiên triệt địa bộ phát ra. Toàn bộ hòn đảo cũng vì đó chấn động liệt. Bibi, hải quân anh hùng gặp sẽ không bị giết chứ? Như vậy tin tức này có phần quá chấn động rồi. Lúc này, những kẻ họa phạ giặt tỷ đang run rẩy quan sát trận công kích bạo ngực và hùng vĩ này không khỏi liếc nhìn nhau, trong lòng nghĩ như vậy. Có họa phạ giặt tỷ tận mắt chứng kiến cảnh tượng hung tàn như vậy trong lòng đều đang run sợ, nếu không thì số tiền này có nên kiếm không? Hắn thật sự sợ quái vật kia đột nhiên chạy tới cho bọn hắn mấy đòn, tiền dù có tốt cũng phải có mệnh hưởng mới được a. Hô hô hô. Hệ ạ gệ mì họ gì đứng lên, trạng thái bùng nổ vốn có cũng đã kết thúc. Sau khi chiến đấu với gặp lâu như vậy, việc trị liệu cơ thể để duy trì sự cân bằng phụ tải cơ thể cùng với việc sử dụng những đại chiêu này, bây giờ ạ gệ mì họ gì chỉ cảm thấy cơ thể bị rút cạn, cả về sức mạnh thể chất lẫn tinh thần. Cuối cùng là vì thuộc tính cơ bản còn chưa đủ cao. Mặc dù sức mạnh của dạ xạ cạn ý no mạ gạ tạ mạ rất tiện lợi, nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng cần năng lượng duy trì. Hệ ạ gệ mì họ gì bây giờ đã mệt mỏi, cho nên, hắn không đánh nữa. Nhìn xem thân ảnh đang nằm dạp trên mặt đất, ánh mắt ạ gệ mì họ gì lóe lên một cái, triệu hồi cây bạc guitar ra và đeo lên lưng. Sau đó, dưới ánh mắt sững sờ của đám người đang quan chiến, hắn bay thẳng đi. Đây là phân ra thắng bại sao? Hơn nữa nam nhân kia lại có thể bay. Tốt thôi. So với sức mạnh quái vật của đối phương cùng với chiến tích lần này, việc bay lượn dường như không có gì to tát. Những kẻ họa phạ giặt tỷ dân gian sau khi sững sờ một lần nữa, lập tức chụp tốt những bức ảnh cuối cùng, ngay lập tức chờ đợi. Chờ đợi xác nhận tình hình của hải quân truyền kỳ gạt. Khi ạ gệ mì họ gì bay đi, Bồ Gạt liền đã xuống tới, lúc hắn đang tiến đến thì không có quá lớn lo lắng. Bởi vì kẻ bùn sổ cũ của hắn có thể cảm nhận được khí tức gặp trung tướng vẫn còn, hơn nữa không giống cảm giác sắp chết. Với thể chất của gặp trung tướng, chỉ cần không chết, vậy thì rất dễ dàng hồi phục lại. Và sau khi Bồ Gạt đuổi tới và còn chưa kịp kiểm tra, thì thấy gặp trực tiếp ngồi dậy phun ra một ngụm tụ huyết, lượng xuất huyết không ít, bộ dạng hộc máu đó trực tiếp khiến những kẻ họa phạ giặt tỷ đang nhìn chằm chằm gặp chụp hình. Đáng giá. Mặc dù tin tức gặp không chết hiển nhiên là sẽ không gây chấn động bằng, nhưng đối với những kẻ họa phạ giặt tỷ dân gian này, bọn hắn cũng không hy vọng nhìn thấy hải quân anh hùng gặp một đại nhân vật như vậy kết thúc tại đây. Dù sao bọn hắn trước tiên là người bình thường sau đó mới kiêm chức họa phạ giặt tỷ, cái chết của hải quân truyền kỳ sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn đối với toàn bộ thế giới. Ảnh hưởng tồi tệ nhất chính là hải tặc sẽ cực kỳ càn rỡ lên, khi đó là người bình thường chính bọn họ sẽ không thể vui vẻ được. Rất nhanh, những kẻ phạ giặt tì này liền không còn tâm tư nghĩ khác. Bất luận thế nào, tin tức lớn lần này bọn hắn muốn phát. Lúc này mấy kẻ vạ vạ giặt ti đã bắt đầu chạy. Mặc kệ sau này thế nào, nhanh chóng báo tin tức để lĩnh tiền mới là khẩn yếu nhất. Hệ ạ gệ mì họ gì tên kia chạy rồi sao? Lúc này gặp đã chậm lại, hiện tại cơ thể hắn đã chịu nhận mấy đại chiêu của ạ gệ mì ai họ gì. Trong tình huống không có bật sổ sổ cú hạ kỳ mà bị đánh như vậy, cơ thể trực tiếp bị trọng thương, so với việc bít mong và cái đủ không sử dụng hạ kỳ nhưng vẫn có thân thể cứng rắn, gặp rõ ràng không thể làm được đến trình độ đó. Bất quá mặc dù trọng thương nhưng cách cái chết của hắn vẫn còn một khoảng cách không ít, bây giờ gặp còn nghĩ tới việc đánh ạ gệ mì ai họ gì, không ngờ đối phương cứ thế bỏ chạy. Hơn nữa hắn đã bắt được những kẻ vạ vạ giặt thì đang bỏ chạy. Lần này mất mặt lớn rồi, Sengoku đến lúc đó sẽ không tới trách mắng hắn chứ. Gặp từ dưới đất đứng lên, nhìn về nơi xa, hướng ạ gệ mì họ gì đã rời đi. Thật là một người trẻ tuổi lợi hại, đáng tiếc lần này không trực tiếp đánh bại đối phương, bằng không thì có lẽ có thể thêm cho hải quân một tân tinh. Đáng tiếc a. Bất quá cũng không còn cách nào, một chiêu kia quá quỷ dị, trừ phi hắn biết trước có lẽ có thể thử tránh thoát. Ha ha ha. Bố gạt, đi thôi. Lúc này gặp một lần nữa khôi phục tâm tình, lần này không được thì lần sau đi. Chờ lần này hội nghị thế giới kết thúc, hắn sẽ rảnh rỗi và chặn tên tiểu tử này lại. Lần tiếp theo, hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ, buộc cũng phải trói hắn lại. Tính tình của đối phương kỳ thực cũng không tính tệ, điểm này gặp có thể cảm nhận được, người trẻ tuổi như vậy nếu bỏ qua hắn cảm giác thì thật là đáng tiếc. Bây giờ còn phải hộ tống vương tộc gia nhập liên minh, thật đúng là phiền phức a. Gặp dẫn theo bộ gạt vừa đi vừa suy nghĩ, đồng thời dùng miếng vải không biết bộ gạt lấy từ đâu ra tùy ý buộc lên vết máu trên người. Một bên buộc một bên suy nghĩ vẫn còn đang bay bổng. Nhớ kỹ trước đây Sẻn Gỗ Cụ nói lần này con đường thuyền đi ngang qua vừa vặn có một đội thương thuyền khá gần trên biển. Bên trong còn có một cô nương trẻ tuổi thể hiện ra năng lực cường đại, bảo hắn đi mời chào. Gọi là gì ấy nhỉ? Hình như gọi Hina, có chút giống năng lực của trái bạ gì no mi sao? Bây giờ người trẻ tuổi có tiềm lực thực sự là xuất hiện không ngừng, hy vọng cô nương này có thể bị hắn tùy tiện lừa gạt một chút liền gia nhập hải quân a. Thật là, loại chuyện phiền toái này tại sao lại giao cho hắn chứ? Hắn cũng không am hiểu ứng phó tiểu cô nương a. T. Gặp sờ lên vết thương trên người, hít một hơi khí lạnh sau đó nên ngang rời đi. Lần tiếp theo hy vọng mọi chuyện đều có thể thuận lợi a. Chương 357, chờ mong chương 357, chờ mong ngày thứ hai. Trên vùng biển Đại Hải Trình, giữa vạn dặm mây đen và sóng lớn chập trùng, một chiếc quân hạm với đầu chó đang lướt đi trên biển rộng vô tận. Trên quân hạm, hải quân anh hùng gặp đang ngồi trên một chiếc ghế xếp có mái che nắng, trên thân quấn một vòng băng vải. Lúc này, trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh ông đang đặt một chiếc gen gen nhựa xì. Tiếng nói hùng hậu đinh tai nhức óc đang vang vọng khắp chiếc quân hạm, làm chấn động màng nhĩ của gặp. Gặp, ngươi cái tên này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cho ngươi đi hộ tống cái quốc vương, tiếp đó ngươi liền làm một cái tin tức giật gân, bị một tên tiểu quỷ đánh bại. Bây giờ tin tức này đã lan truyền khắp thế giới, mặt mũi của hải quân đều để ngươi vứt sạch rồi. Nghe thấy giọng nói lớn làm chấn động màng nhĩ từ gen gen nhựa xì, gặp nhìn chiếc gen gen nhựa xì trên bàn, trực tiếp nằm ngửa trên ghế xếp. Một ngón tay ngoáy ngoáy dây thai, mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói: Sengoku, giọng của ngươi lớn quá, màng nhĩ của ta sắp bị vỡ nát rồi. Sau đó ông cười lớn tiếng: Ha ha ha, cái này có gì ghê gớm đâu, bại thì bại đi. Bây giờ thế giới này cũng khác xưa rồi, hơn nữa ta bây giờ đang là thương binh a. Ngươi nói nhỏ thôi. Nghe gặp nói như vậy, ngay cả giải thích cũng không có, Sengoku càng tức giận hơn. Ngươi ra hỏa này, ngươi thế nhưng là hải quân anh hùng gặp a, đồng đẳng với sức chiến đấu cao nhất của hải quân, nếu là sức chiến đấu cao nhất mà tùy tiện liền bại thì còn đúng sao? Lòng tin của dân chúng đối với chúng ta hải quân sẽ giảm xuống đấy. Ngươi có thể nào để ý một chút không? Sengoku mặc dù nhìn thấy tin tức mới ra lò, trên đó miêu tả gặp đơn giản chính là từ đầu tới cuối bị ạ gệ mì họ gì ngược đãi, hình tượng như vậy quá mất mặt. Hắn có lý do tin tưởng là một gẳng tên kia đang gây sự, cố ý làm một vài đoạn ngắn ảnh chụp, tạo thành cảnh tượng nghiêng về một bên. Đối với cái gia hỏa thích xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn đó thì điều này tuyệt đối có thể làm được. Báo cáo mà bộ gạt gửi cho bản bộ liên quan đến này ạ gệ mì họ gì hắn cũng đã xem, căn cứ vào tình huống lúc đó chỉ có thể nói là gặp sơ suất, tình huống nghiêng về một bên căn bản không thành lập. Không việc gì rồi. Sengoku, chỉ cần Kim còn ở đây thì chuyện gì cũng dễ nói. Hơn nữa công đại ca nguyên soái cũng không nói gì, ngươi một đại tướng mù quáng lo lắng cái gì, hay là công đại ca chuẩn bị thoái vị cho người sao? Gặp, nói cẩn thận. Từ gen gen như xì chuyển đến giọng nói ngưng trọng của Sengoku. Gặp vừa nghe thấy giọng nói này của Sengoku, với sự quen thuộc cực kỳ với Sengoku, hắn lập tức ngửi thấy có điều không đúng, chẳng lẽ hắn lại nói chúng phóc rồi. Bên kia Sengoku cũng có chút đau đầu, bởi vì gặp lại thật sự đoán mò được một vài điều. Không lâu trước đây, công đại ca thật sự đã tìm hắn và tiết lộ một vài tin tức. Bởi vì ngũ lao tinh, bản thân công e rằng phải tiến vào nội bộ chính phủ thế giới để trở thành tam quân tổng soái, đến lúc đó vị trí hải quân nguyên soái này có thể nói là để cho Sengoku đảm nhiệm. Tam quân tổng soái, vị trí này nhìn như thăng chức, nhưng đối với công mà nói đây thật ra là một sự kiềm chế. Bên ngũ lao tinh cảm giác công lão gia hỏa này quá mức cáo già. Sau khi kinh tồn tại, hắn có chút lá mặt lá trái với bọn họ, làm việc qua loa tắc trách, lần này thậm chí còn làm ra chuyện giảm thiên thượng kim này. Nếu như đối phương ngay từ đầu đã tận tâm tận lực, tình thế tuyệt đối không thể diễn biến thành dạng này. Cho nên bọn hắn dự định đem công đặt ngay dưới mắt, làm vậy bọn hắn mới yên tâm. Và chờ công thăng nhiệm xong, trong hải quân có năng lực hơn nữa phù hợp đảm nhiệm vị trí hải quân nguyên soái, cũng chỉ có Sengoku. Sức mạnh của Kim mặc dù mạnh, nhưng hắn gần như không quản lý công việc. Etit thì mới nhậm chức đại tướng, hơn nữa nàng cũng tương tự có vấn đề này, chuyện gì cũng giao cho phó quan đi làm. Làm hải quân nguyên soái chắc chắn không thể như vậy. Hải quân nguyên soái còn có lựa chọn là gặp, chỉ có điều đối với gặp thì công hoàn toàn không trông cậy vào. Cho nên nhân tuyển cơ bản cứ thế quyết định. Đương nhiên tuy nói thế, trước mắt kỳ thực vẫn còn thời gian. Công đã lấy lý do thực lực cơ bản của các hậu bối bây giờ còn thiếu sót để trì hoãn. Có thể đoán chừng cũng không kéo dài được bao lâu, chuyện Ngũ Lao Tinh đã quyết định thì sẽ không quản nhiều như vậy. Cái ghế đại tướng cứ tùy tiện nhường một người đi lên chịu đựng một chút là được rồi. Bây giờ uy hiếp của Hải quân đại tướng kỳ thực không còn cân bằng. Chủ yếu là kinh quá cường đại, hơn nữa Bạch Hoàng Ệ Tịt mới nhậm chức, thực lực cũng vô cùng chói mắt. Với biểu hiện của nàng trong trận chiến nghệ gọ tỷ ạ tỷ hòn lúc đó, nàng một mình đánh với ba đại tướng thời dĩ vãng đoán chừng đều không có vấn đề gì. Cho nên, Hải quân hiện tại ngoài hai hắn, những người khác thật sự không đáng chú ý trong mắt Ngũ Lao Tinh, cũng có thể thuận tiện chịu đựng một chút là được. Tốt, trước tiên không nói cái này, gặp. Tên này ạ ghệ mì họ gì kia là chuyện gì xảy ra? Người hiểu về hắn bao nhiêu? Nghe được Sẻn gỗ cụ tra hỏi. Gặp từ trên bàn cầm một ly trà nóng đã pha sẵn nhấp một miếng, sau đó phát ra âm thanh hưởng thụ, khiến trán Sẻn gỗ cụ bên kia đều nổi gân xanh. Ha ha ha, Sẻn gỗ cụ, đây chính là mầm ngống tốt ta. Sau khi mấy người kết thúc hội nghị thế giới lần này ta sẽ đi bắt hắn vào hải quân. Đến lúc đó chúng ta hải quân sẽ có thêm một thành viên đại tướng. Đối với ạ ghệ mì hải họ gì, gặp là vô cùng coi trọng. Không quan tâm đến lý do sơ suất hay các lý do thoái thác khác, lần này hắn thật sự đã bị trọng thương. Có lẽ đổi thành bách thú và bít mong những người có lực phòng ngự nhục thể cực kỳ tốt, nói không chừng biểu hiện đều tốt hơn hắn. Nhưng những điều này cũng chỉ là nói xung sau sự việc. Gặp cũng không phải loại người chết vì sĩ diện, chính vì thế, hắn đối với tiềm năng của ạ ghệ mì họ gì vô cùng coi trọng, nói không chừng có thể cùng ẹ tịt và kim như thế đột phá đỉnh phong của biển cả trong quá khứ. Tính cách của hắn cũng không thể nói là tệ, thêm chút dẫn dắt có lẽ có thể trở thành trụ cột của hải quân. Bên kia Sẻn gỗ cũng nghe được gặp nói như thế, cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn lại được gặp coi trọng đến vậy sao? Đồng thời hắn cũng một mặt nghiêm trọng, vậy thì đối với hắn, thái độ của hải quân cũng phải cẩn thận một chút, tránh xung đột. Sau đó Sẻn gỗ cụ trầm tư một chút lại bắt đầu hỏi han gặp về chi tiết quá trình chiến đấu của hắn với Agemi Iodi, cuối cùng hắn mới vẻ mặt nghiêm túc cúp máy gen nhựu xì. Cuối cùng cũng cúp máy, đoạn đường tiếp theo này ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt. Gặp tại dưới ánh mắt im lặng của phó quan bộ gạt cầm tờ báo lên trực tiếp che mặt rồi ngủ luôn. Đại hải trình, nửa đoạn trước, tại một vùng biển, một đội thương thuyền đang tiến về một hướng nào đó. Trong một căn phòng trên một chiếc thương thuyền, một cô nương tóc hồng nhìn qua chừng 14-15 tuổi đang cầm tờ báo xem. Bên cạnh nàng còn có một thiếu nữ tóc đen cột tóc kết bên cạnh, lớn hơn nàng không được mấy tuổi. Hải quân anh hùng gặp bị người ta đánh bại a. Khí nạ rất thất vọng. Lúc này, thiếu nữ tóc hồng nhìn xem nội dung báo chí, không khỏi lắc đầu. Nghe được lời Hí nạ nói, thiếu nữ bên cạnh bật cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc vang lên trong phòng. Khí nạ, cho dù hải quân anh hùng bị đánh bại, nhưng hắn đánh ngươi có lẽ còn rất thoải mái đấy. Ngươi đừng có kiêu ngạo quá. Hừ. Khí nạ mới không sợ đâu. Hơn nữa đánh không lại chẳng phải còn có người sao? Nộ Dụ Mi, nghe được lời Hí Na nói, Nộ Dụ Mi trực tiếp lắc đầu. Thực lực của những đại nhân vật đó chúng ta cũng chưa đích thân trải nghiệm qua, hơn nữa ta bất quá chỉ là một người làm vườn mà thôi, đánh nhau thì đừng tìm ta, ngươi nếu là gây sự thì tự mình giải quyết. Quá đáng thật đó. Hí Na rất đau lòng, hơn nữa nào có người làm vườn nào có thể khiến hoa phát ra quang pháo chứ? Hí Na cãi lại khiến Nộ Dụ Mi có chút á khẩu không trả lời được. Thôi, không cãi với ngươi nữa, còn hai ngày nữa là có thể đến nơi rồi, nếu như thuận lợi. Nộ Dụ Mi đi đến mở cửa sổ. Bên ngoài là sóng lớn mênh mông vô bờ, bầu trời xanh không một gợn mây cùng với những chú hải âu thỉnh thoảng bay lượn. Đôi mắt dịu dàng chìm vào suy tư. Vị vương kia rốt cuộc là một người như thế nào nhỉ? Hắc hắc, thần tích a. Hí Nạ rất mong ngợi, vương ở nơi đó chính là người đã ban cho chúng ta năng lực sao? Đến lúc đó Hí Nạ muốn thi thố tài năng. Hí Nạ lúc này có chút cười khúc khích, bởi vì kinh nghiệm của nàng giống như kinh nghiệm của một số câu chuyện cổ tích, nàng chính là nhân vật chính, chuẩn bị đánh đổ nhân vật phản diện then chốt. Lần này quyết định đã tốn rất nhiều công sức để thực hiện, một đường gián tiếp, còn gặp được người bạn đồng hành mới là Nổ Dô Mì, nàng cảm thấy đây chính là vận mệnh của một nhân vật chính. Nhìn xem Hí Nạ với vẻ mặt cười ngây ngô, ánh mắt Nổ Dô Mì cũng mang theo vẻ cưng chiều. Bất luận thế nào, được phần lực lượng này lựa chọn, nàng đã bước sang một thế giới khác, tốt như vậy thì cứ tận hưởng quá trình này là được. Nổ Dô Mì thong dong suy nghĩ. Chương 358, Mạ Dị Dệ Và Sệ, Hội nghị Thế Giới và Sóng Ngầm Dưới Đại Dương. Chương 358, Mạ Dị Dệ Và Sệ, Hội nghị Thế Giới và Sóng Ngầm Dưới Đại Dương. Nửa tháng sau, tại thánh địa Mạ Dị Dệ Và Sệ, các vương từ khắp nơi trên thế giới, những người đã gia nhập liên minh, đang tề tựu tại nơi tràn ngập ánh sáng thánh thiện và tươi đẹp này. Những con đường rộng rãi, sáng sủa, những kiến trúc được quy hoạch gọn gàng, trang nghiêm, tráng lệ và hùng vĩ. Vườn hoa, cây xanh, hoa tươi, tượng đài, tất cả tạo nên một cảnh quan mãn nhãn. Trên các con đường, đặc công và hộ vệ của thánh địa hiện diện khắp nơi. Các vương và đoàn tùy tùng của họ đi lại trên phố đều hết sức cẩn trọng. Lực lượng phòng vệ ở đây còn nghiêm ngặt hơn nhiều so với lần trước họ đến tham dự hội nghị thế giới. Tuy nhiên, nhớ lại sự hỗn loạn do nô lệ được thả ra gây nên ở thánh địa không lâu trước đây, thậm chí cả việc Thiên Long Nhân bị bắt đi, dẫn đến trận chiến làm mất mặt Thiên Long Nhân và chính phủ thế giới. Nghĩ đến đây, một số vương cũng cảm thấy chuyện này là bình thường. Tiếp theo, chỉ cần chờ đến lúc hội nghị bắt đầu, nhanh chóng kết thúc cuộc họp này là tốt. Mặc dù thánh địa nhìn như sạch sẽ và đẹp đẽ, nhưng rất nhiều vương không muốn ở lại đây lâu, dù sao đây là đại bản doanh của Thiên Long Nhân. Thỉnh thoảng sẽ đụng phải Thiên Long Nhân. Mà đức hạnh của những Thiên Long Nhân tầm thường thì họ cũng hết sức rõ ràng, nếu không cẩn thận gây ra chuyện gì thì coi như phiền phức. Rất nhiều vương được hộ vệ và người hầu dẫn dắt đến các phòng đã được chuẩn bị sẵn cho họ. Trong những ngày tiếp theo, các vương gia nhập liên minh sẽ lần lượt đến, chờ đợi hội nghị thế giới chính thức bắt đầu sau vài ngày nữa. Khi các vương đã an bị, họ mới phát hiện ra một điều, trong thời gian lưu lại ở thánh địa, các vương bị cấm trao đổi lẫn nhau. Quy định này khiến các vương không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, trước đây, trong các kỳ hội nghị, việc các quốc vương trao đổi lẫn nhau trước khi hội nghị bắt đầu là được cho phép. Chung quy là để thảo luận các chủ đề liên quan đến an toàn và trật tự thế giới, chắc chắn là cần tìm hiểu tình huống của nhau một chút. Nếu như không hiểu rõ điều gì, chờ đến lúc họp mà trong lòng không có tính toán, rất dễ dàng nói nhầm. Trước mặt những người đứng đầu của các quốc gia có tư cách tham dự, việc nói nhầm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn. Như thế, sự hạn chế lần này của chính phủ thế giới khiến không ít vương có chút bất mãn, trong khi một số vương khác lại có ánh mắt lấp lánh. Đối với điều này, chính phủ thế giới bắt đầu đưa ra lý do, bởi vì lãnh địa của Bitmon có sự dị động, có một chiếc thuyền của băng hải tặc Bitmon đang chạy tới, nghi ngờ có gián điệp trà trộn, vì lý do an toàn, các vương tốt nhất không nên tụ tập cùng một chỗ. Với lý do hiển nhiên như vậy, sự bất mãn của các vương chỉ có thể chôn giấu trong lòng. Nơi đây trung quy là tổng bộ của chính phủ thế giới, mặc dù các quốc gia gia nhập liên minh là một bộ phận của chính phủ thế giới, nhưng chính phủ thế giới lại không phải là các quốc gia gia nhập liên minh. Đây vẫn là sự khác biệt rất lớn. Có thể nói chính phủ thế giới muốn bóp nghẹt một hoặc vài quốc gia gia nhập liên minh vẫn là vô cùng đơn giản. Trong tình huống này, chỉ cần không phải đại sự thì vẫn là có thể nhịn thì nhịn. Dưới biển sâu và trên không, những động thái mới thời gian chậm rãi trôi qua. Trong khi thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ Sệ vẫn đang chuẩn bị cho các sự kiện của chính phủ thế giới, một vùng biển khác lại quần quần sóng ngầm. Rầm rầm, mặt biển bị một cái bóng đen to lớn nhấc lên gợn sóng, theo gợn sóng dần dần ngừng. Mảnh biển này nhìn qua phảng phất không có vấn đề gì, vẫn như cũ sóng nước lan tan, đặc biệt lấp lánh. Chỉ có điều, nếu có người lặn xuống biển, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng kinh người, từng thân ảnh khổng lồ khó có thể tưởng tượng, xuyên qua trong hải lưu, khiến hải lưu dưới biển càng thêm mãnh liệt. Chúng đi ngang qua đáy biển, đủ loại loài cá đều sợ hãi chạy trốn tán loạn. Đây là từng con hải vương loại khổng lồ, nhỏ nhất đều có vài trăm mét, lớn thì có thể dài tới mấy ngàn mét. Nhìn sang có mấy trăm con hải vương loại đang tiến về phía trước, trùng trùng điệp điệp, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Nhiều hải vương loại tụ tập lại một chỗ như vậy, việc hủy diệt một hòn đảo hay một quốc gia chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này, chúng đang được dẫn dắt bởi một vài con hải vương loại nhìn qua có chút quái dị. Mấy con hải vương loại này có chút khác biệt so với những con khác, trên thân chúng phủ đầy những đường vân màu đen. Cho dù hình thể chỉ khoảng vài trăm mét, chúng lại là kẻ dẫn đầu. Lúc này, chúng đang bơi về một vị trí nào đó. Vị trí đó là khoảng trống phía dưới Zlaina, đi qua đảo người cá. Một bên khác, tại một vùng biển khác, một màn sương mù trắng xóa quỷ dị bao phủ trên biển cả, với phạm vi hơn ngàn mét. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì nó có thể theo gió mà phiêu đãng, hướng về một vị trí nào đó mà trôi đi, như một bước chân lớn. Nếu nhìn từ xa, thậm chí có thể cảm giác hình dạng màn sương này có chút tương tự với một chiếc thuyền. Trong màn sương trắng xóa với tầm nhìn cực thấp, lại ẩn giấu rất nhiều sinh vật quỷ dị. Đó chính là ma tộc của đảo Sợ Hãi, bọn hắn chia thành hai bộ phận. Một bộ phận có hình dáng gần như nhau, đều là người có hình dạng xương mù màu đen, số lượng ước chừng tiếp cận hơn bạn. Một bộ phận khác số lượng chỉ có mấy trăm, hình dạng khác nhau, bọn hắn thấp nhất cũng là ma tộc trung vị. Bọn hắn bây giờ đang cưỡi chiếc thuyền khổng lồ được họ đặt tên là Mê Vụ Chi Chu tiến về một vị trí, nơi đó là hướng thánh địa Mạ Dị Dễ Vạ Sẽ thuộc Zlaina. Kiệt kiệt kiệt, chiến tranh sắp bắt đầu sao? Ta thực sự là không thể chờ đợi trong đó. Một người đứng ở phía trước nhất, toàn thân mặc áo giáp cứng, đầu cũng đội mũ sắt kín mít chỉ chừa khe hở hình chữ thập, khặc khặc cười lên. Diễn biến tại Tân Thế Giới và sức mạnh mới của Kim tại một vùng biển khác của Tân Thế Giới. Một chiếc thuyền hải tặc mang cờ hiệu của băng hải tặc Bitmom đang đi trên biển. Chiếc thuyền hải tặc này trên danh nghĩa là đi tới đảo người cá để thu lấy bánh ngọt. Mà ở trên thuyền, trong một căn phòng, một thân ảnh khổng lồ lại lặng lẽ ẩn mình trong đó. Tân Thế Giới, Hoàn Đô Quốc, Onigashima. Cải Đu một lần nữa cầm lấy một phong thư tín đen như mực nhìn xem, khóe miệng hắn nứt ra cười ha hả. Tiếng cười cực lớn làm chấn động kiến trúc trên hòn đảo, thậm chí còn rung ra cho bụi. Lập tức cất kỹ thư tín, sau khi uống cạn một chén rượu lớn liền trực tiếp hóa thành cự long gào to bay lượn lên bầu trời và bay đi xa. Hải tặc ở Onigashima đều đã thành thói quen. Dù sao Kim đại nhân lúc nào cũng một mình tùy ý lui tới, hắn ở đâu cũng là chuyện rất bình thường. Ai cũng đoán trước không đến hành trình của hắn. Hải quân bản bộ. Tại phòng ăn của hải quân, Kim đang từ từ ăn cơm bằng bát của hắn. Bên cạnh hắn còn có một con rùa biển lớn với đôi mắt xanh biếc, con rùa lớn này chính là tiểu ô nó đang nhìn mâm lớn các loại cá và thịt đặt trước mặt mình, vươn đầu ra ăn một cách ngon lành. Một bên là Kim chậm rãi ăn uống, thỉnh thoảng còn nhìn tiểu ô tóc đen ngốc nghếch. Trong cơ thể Kim, lực lượng kinh khủng cắm rễ tại chỗ hư không trái tim hắn, đó là sức mạnh của Kim Enjin. Kim Enjin của hắn sau trận chiến nghệ gõ ti ạ ti hòn không lâu lại càng tiến thêm một bước, đạt đến cấp SS. Đến cấp bậc này của Kim Enjin, nó đã thể hiện sự đáng sợ của mình. Sức mạnh vô tận không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn từ hư không, hắn căn bản không cần phải thông qua ăn uống để tích trữ năng lượng nữa. Chỉ cần một ngày thời gian, năng lượng của hắn liền có thể được lấp đầy. Cái này còn không phải là đáng sợ nhất, sau khi Kim mở Kim Enjin, chỉ cần không sử dụng những năng lực quy mô lớn như luyện ngục vô song bạo nhiệt ba động pháo mà bộc phát quá nhiều sức mạnh một lần, thì sức mạnh đã được lấp đầy của hắn kỳ thực có thể chiến đấu cả ngày. Nhưng có một điểm MUG là trong thời điểm chiến đấu, chỉ cần Kim Enjin không vận hành quá tải, thì nó vẫn đang tràn vào năng lượng. Chiến đấu một ngày tiêu hao hết dự trữ sức mạnh, nhưng trong một ngày chiến đấu này lại hoàn tất việc dự trữ sức mạnh. Theo lý thuyết, chỉ cần không xuất lực quá mạnh, thì tương đương với sức mạnh của một động cơ vĩnh cửu. Cho nên, có đẳng cấp năng lực này sau đó, vấn đề kinh ăn quá nhiều, nỗi phiền muộn lớn nhất của hắn, ngược lại đã được giải quyết. Hiện tại hắn đã có thể tinh tế nhấm nháp mỹ thực mà không phải ăn như hổ đói, hơn nữa cũng không cần ăn quá nhiều, lượng cơm ăn bình thường của một người bình thường để thỏa mãn vị giác và thói quen là đủ rồi. Lúc làm việc này thậm chí còn khiến hải quân cao tầng giật mình, chỉ sợ Kim xảy ra vấn đề. Cuối cùng vẫn là Kim biểu thị không có vấn đề hơn nữa theo thời gian trôi qua, sắc mặt nhìn qua chính xác không có vấn đề, mới khiến cho bọn hắn bình phục lại. Chuyện này đã gây ra một làn sóng nhỏ, cuối cùng bị phó quan của Kim, Hệ Hàn, tạo ra một tin đồn mới, Kim đại nhân có sức mạnh vô cùng vô tận, hắn không cần ăn, bình thường chỉ là thỏa mãn ham muốn ăn uống các loại tin đồn. Cái tin đồn này ngược lại để Hệ Hàn đoán mò chúng, mặc dù bản thân hắn thật sự cho rằng như vậy, có thể so với siêu cấp phan cuồng. Hội nghị thế giới kia giống như không lâu nữa sẽ bắt đầu, những người đó sẽ thuận lợi không? Sờ lấy cái đầu lớn đang rũ xuống của tiểu ô, Kim có chút ngẩn người suy nghĩ. Tại gần một tháng trước đó, Kim nhận được thư tín do Ý Sổ mang tới. Thư tín đó đã nói quốc khố trống rỗng, áp lực thiên thượng Kim quá lớn, kỳ thực Kim cũng không có gì cảm thụ thực chất, duy nhất khiến hắn chú ý chỉ có câu nói về quốc dân đói bụng. Đối với đói khát, bản thân Kim là rất có quyền lên tiếng, sau khi Kim engine được sử dụng, hắn đều cảm giác đói muốn chết, cái loại cảm giác đó giống như là muốn nuốt cả ngón tay vào. Cho nên hắn đối với việc đói bụng là có thể đồng cảm. Nếu như mọi người mà ăn cũng không đủ no thì hẳn là sẽ rất khó chịu a. Kim là nghĩ như vậy. Thế là hắn đối với việc Ý Sổ hỏi xin ủng hộ một chuyện liền đáp ứng. Không cần làm chuyện khác, chỉ cần đáp ứng là được. Đây chính là lý do Ý Sổ nói với Kim lúc đó. Đồng thời cũng là nguyên nhân Ý Sổ có thể thuận lợi nhìn thấy Kim. Câu cuối cùng không muốn Kim đi đối mặt chính phủ thế giới, không nói trước nội tình của chính phủ thế giới. Nếu như Kim trực tiếp vận dụng vũ lực, như vậy ảnh hưởng trong nội bộ cũng quá lớn, trong khi bên ngoài còn có ma thần, làm như vậy hoàn toàn là không sáng suốt. Hắn hy vọng lưu lại chỗ trống để hòa hoãn chứ không phải một lần trực tiếp không chết không thôi. Ăn từ từ, Tiểu Ô. Tiểu Ô đang ăn trong miệng nghe được Kim nói như thế, trực tiếp liếc mắt, lúc trước hắn ăn nhanh đến mức trong lòng không có đếm sao. Lập tức ăn nhanh hơn, thấy Kim trực tiếp lắc đầu. Thú cưng không nghe lời làm sao bây giờ? Vậy thì trực tiếp nấu thịt. Không hiểu, hắn nghĩ tới câu nói này. Lão bản lúc đó tựa như là nói như vậy, muốn dưng dưng ăn được ba chén lớn. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, Tiểu Ô chỉ cảm thấy không biết tại sao cơ thể xảy ra lạnh run, không tự chủ được thả chậm tốc độ ăn cơm. Không được a. Ta cùng Tiểu Ô là tình cảm, sao có thể nghĩ như vậy chứ? Nhìn xem Tiểu Ô thả chậm tốc độ ăn cơm, Kim lập tức đầu góc trống rông bắt đầu ngẩn người. Thật nham chán a. Quả nhiên, nên tìm lão bản đòi một bộ máy chơi game mới được a. Chương 359, thời đại biến hóa đưa tới chủ yếu vấn đề, chính thức bị xâm lấn mạ dị dễ vạ sẽ chương 359, thời đại biến hóa đưa tới chủ yếu vấn đề, chính thức bị xâm lấn mạ dị dễ vạ sẽ mấy ngày sau. Thánh địa mạ dị dễ vạ sẽ, tại một gian phòng rộng rãi và sáng sủa. Các thủ lĩnh gia nhập liên minh đến từ khắp nơi trên thế giới lần lượt bước vào, đi tới một cái bàn tròn lớn và nhao nhao ngồi xuống. Lần này, các quốc vương nhập tọa, có một số người ánh mắt lấp lóe, bởi vì tiếp theo, e rằng sẽ có tình huống ngoài ý liệu xảy ra. Không khí tại hiện trường có chút trầm mặc, cho dù là một số quốc vương không biết tình hình cũng cảm nhận được điều không thích hợp. Tuy nhiên, bọn hắn không muốn nghĩ quá nhiều, vô luận tình huống gì, chờ họp liền sẽ biết được. Hơn nữa, đã hơn nửa năm trôi qua, thế giới biến đổi quá phi thường. Loại biến đổi này trong quá khứ, ít nhất trong lịch sử, là chưa từng có. Thời đại biến đổi lớn chưa từng có, bởi vậy gây ra ảnh hưởng vô cùng lớn. Hải tặc đang nhanh chóng tăng trưởng, mặc dù binh lực hải quân cũng đang tăng thêm. Nhưng mà, hải quân ở tứ hải thực sự có chút khó tả, như vậy xem ra lực lượng tổng thể của hải quân vẫn theo không kịp, cho nên đây là một vấn đề rất lớn. Còn có việc phân chia địa bàn ở tân thế giới. Cái đại thuyền đoàn cực các đáng sợ kia lại bao phủ không ít quốc gia gia nhập liên minh ở tân thế giới. Những quốc gia nằm trong địa bàn của bọn hắn cần phải nộp công kim. Điều này đối với các quốc gia gia nhập liên minh vốn đã phải nộp thiên thượng kim lại là một gánh nặng nữa. Nhưng mà bọn hắn còn không dám công giao. Bởi vì cái đại thuyền đoàn cực ác kia thế nhưng lại dưới trướng ác quân Hizoka, thậm chí Thiên Long Nhân cũng bị bọn hắn xử tử. Nếu là cự tuyệt thì chẳng phải là lão thọ tinh ăn thạch tín, muốn chết sao? Nhưng làm vậy thì đối với những quốc gia gia nhập liên minh đó gánh nặng cũng rất lớn. Bởi vậy, có thừa một vài quốc gia là muốn thông qua hội nghị thế giới lần này để thăm dò kỹ, nếu như vấn đề này không được giải quyết, thì có những quốc gia gia nhập liên minh đã có dự định thoát ly chính phủ thế giới. Tại lãnh địa của đại thuyền đoàn cực ác, việc nộp cống kim ít hơn thiên thượng kim rất nhiều. Hơn nữa, tại địa bàn của bọn hắn, các băng hải tặc dưới cờ đại thuyền đoàn cực ác sẽ không đi cướp bóc các vương quốc đã nộp công kim. Việc treo cờ hiệu của đại thuyền đoàn cực ác sẽ giúp giảm thiểu đáng kể sự quấy nhiễu từ các băng hải tặc lén lút. Hơn nữa, nếu như muốn trợ giúp cũng chỉ cần trả một khoản phí đi lại là có thể để các băng hải tặc dưới cờ đại thuyền đoàn cực ác ra tay. Các loại quy định như thế, nghe nói là do ngư nhân anh hùng Tiger, một trong số thất tội bài của đại thuyền đoàn cực ác, chủ trì. Ở phía sau hắn còn có sự ủng hộ của Dầu Câu Đái, một trong tam ác tướng, cùng với sự chấp thuận của ác quân Hizoka. Đúng là như thế, những quy định đó đã được từng bước thi hành. Cái tên ngư nhân kia thậm chí nhờ vậy mà được một số quốc gia không gia nhập liên minh ở lãnh địa đại thuyền đoàn cực ác tôn kính. Dù sao cũng có sự so sánh. Trước kia, khi Tiger chưa gia nhập, đại thuyền đoàn cực ác đối với các thị trấn, vương quốc trên lãnh địa của hắn thế nhưng là nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Bây giờ so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Dưới loại tình huống này, các quốc gia gia nhập liên minh ở tân thế giới, nằm trong lãnh địa của đại thuyền đoàn cực ác, đã nảy sinh ý nghĩ khác, nếu như chính phủ thế giới không giải quyết được vấn đề này, bọn hắn cũng chỉ có thể rời khỏi liên minh. Như vậy thì gánh nặng đối với quốc gia mới sẽ không quá lớn, bằng không thì thiên thượng kim và cống kim đều phải giao, bọn hắn có thể chịu không nổi. Ngoại trừ vấn đề của các quốc gia gia nhập liên minh ở tân thế giới. Tại Nam Hải, các quốc gia gia nhập liên minh cũng có một vài vấn đề, thế giới ngầm ở Nam Hải đã bị tổ chức đáng sợ ám mạc thống nhất. Sau khi bọn hắn thống nhất, bọn hắn ngoại trừ tiêu hóa và rèn luyện sự phân công tổ chức, còn ra tay đối với các ngành sản nghiệp trên mặt nổi. Những người kinh doanh nhỏ lẻ của các quốc gia gia nhập liên minh, thậm chí bản thân bọn hắn có các ngành sản nghiệp kinh doanh cũng căn bản không thể cạnh tranh lại đối phương. Hơn nữa còn có không ít nhân vật chủ chốt đột nhiên phản bội, khiến cho các quốc gia gia nhập liên minh ở Nam Hải cũng rất khó chịu. Chỗ tốt duy nhất chính là nhiệm vụ hộ tống và ủy thác vận chuyển của tổ chức này tương đối tốt. Nhưng mà thế lực bá chủ này cứ tiếp tục phát triển, thì thị phần sản nghiệp của những vương quốc này sẽ bị chèn ép mất. Cho dù là vương quốc có mỏ gặm, nếu nguyên vật liệu giá cả cũng bị đối phương đè xuống thì cũng chịu không nổi à. Chính phủ thế giới nếu mặc kệ, những quốc gia gia nhập liên minh này cảm giác sau này chính mình sẽ bị tổ chức này bóp chết. Ngoại trừ Nam Hải, Bắc Hải cũng có vấn đề cần phải chú ý. Nghe nói thế giới ngầm Bắc Hải của gia tộc Đồ Quỷ Xuất cũng hoạt động mạnh mẽ, công khai thu hẹp địa bàn thế giới ngầm và trở thành người trung gian của các tổ chức lớn trong thế giới ngầm Bắc Hải. Bọn hắn dường như muốn bắt chước tình huống ở Nam Hải để tạo thành một tổ chức liên kết thế giới ngầm, hơn nữa có tin đồn nhỏ rằng phía sau bọn hắn ẩn ẩn có bóng dáng của tổ chức ám mạc. Ngoại trừ thế giới ngầm, còn có một quốc gia gia nhập liên minh ở Bắc Hải cũng đang tích lũy sức mạnh. GM66, cái vương quốc trên biển nắm giữ danh xưng phòng chiến tranh này. Vương quốc này sau lưng cũng bị một đôi bàn tay lớn bao phủ, nghe đồn tương tự là tổ chức ám mạc và GM66 đã đạt tới hợp tác. Bị tổ chức ám mạc bơm tiền, thậm chí một số hợp tác sâu hơn mà người ngoài không thể hiểu rõ. Đối với sự mở rộng của GM66, rất nhiều vương quốc Bắc Hải đều vô cùng cảnh giác. Dù sao dã tâm của đối phương nhưng là phi thường lớn, luôn suy nghĩ muốn xưng bá Bắc Hải. Bọn hắn nhưng là phi thường đề phòng quốc gia này. Lần này hội nghị thế giới, quốc vương Bình Mục Dục của vương quốc GM cũng không tham gia, đây nhất định là trong lòng hắn có quỷ không dám tới. Một số thủ lĩnh vương quốc từ Bắc Hải tới tham gia cũng là nghĩ như vậy. Trừ ra Nam Hải và Bắc Hải, tại Tây Hải, các quốc gia gia nhập liên minh cũng có lo lắng, bởi vì một tổ chức bí ẩn quân cách mạng đang tại Tây Hải bí ẩn phát triển ở mỗi quốc gia không gia nhập liên minh. Tư tưởng của tổ chức đó bọn hắn mơ hồ có hiểu một chút, cái này không chắc lúc nào bọn hắn liền bị súng chỉ vào đầu, cho nên bọn hắn cũng hoảng hốt. Trong tứ hải, chỉ có Đông Hải tình trạng tốt một chút, trung quy là hòa bình chi hải. Đương nhiên theo thời đại bùng nổ, bây giờ cũng không còn hòa bình như vậy. Hải tặc ra biển quá nhiều, hải quân Đông Hải không còn được. Đồng thời, hòa bình cũng có ý nghĩa là sự buông lỏng. Vào thời điểm hòa bình, hải quân Đông Hải không ít thì lại rất buông lỏng, sức chiến đấu khó nói hết. Lại thêm hòa bình đồng thời cũng là một phần giường ấm, đây là một vấn đề kiếm hai lưỡi. Kiểm soát được tốt thì phồn vinh hưng thịnh, không kiểm soát tốt thì dễ dàng sinh sôi mục nát, mà rõ ràng một bộ phận hải quân Đông Hải đã biến thành sâu mọt. Trừ bỏ tứ hải và tân thế giới, tại đại hải trình, các quốc gia gia nhập liên minh đồng dạng có vấn đề. Đó chính là vương quốc Cotti nằm ở nửa đầu đại hải trình, với cái tên thần tích trong truyền thuyết. Cái quốc gia không gia nhập liên minh này theo thuyết thần tích hưng khởi, đều đối với nơi đây cảm thấy hứng thú. Hơn nữa quốc gia này cũng có sự đảm bảo về vũ lực, ngoại trừ tin đồn về kinh ngạc tỏ gì ạ dường như có thực lực rất mạnh. Quốc gia này còn nắm giữ các thuộc hạ cường đại nổi tiếng là thánh kỵ. Thánh kỵ sủ dù cả giờ ít kéo lệ trước kia đã thể hiện ra thực lực đáng sợ, có thể dễ dàng phá hủy thiên thạch mà hải quân tiên thai ỷ sổ triệu hắn mà không làm ảnh hưởng đến vương quốc, thực lực như vậy nhìn thế nào đều vô cùng đáng sợ. Trừ cái đó ra, trong quá khứ còn có các thánh kỵ khác khi thanh trừ hải tặc gây rối, người phạm pháp cũng đồng dạng thể hiện ra lực lượng cường đại. Hiện tại số lượng thánh kỵ của vương quốc đó đã đạt đến 9 vị. Mặc dù không phải tất cả thánh kỵ đều đã ra tay, nhưng không loại trừ khả năng bọn hắn nắm giữ lực lượng cường đại. Hơn nữa, những thánh kỵ này mỗi người giữ đúng vị trí của mình, đang nhanh chóng phát triển vương quốc này, thậm chí đã bắt đầu tiếp nhận nạn dân từ các hòn đảo xung quanh. Theo khuynh hướng này, khiến người ta rất khó không đi liên tưởng đến tin đồn trước đây, khiến các quốc gia gia nhập liên minh tiếp giáp với nửa đầu đại hải trình và vương quốc Cotti không khỏi có chút lo lắng. Phía trên cũng là các vấn đề mà mỗi quốc gia gia nhập liên minh trên thế giới chủ yếu mong muốn giải quyết. Trừ cái đó ra, mâu thuẫn lân cận giữa các quốc gia gia nhập liên minh, do tin tức của mật gặng được công khai không giới hạn cho bình dân, dẫn đến bình dân bắt đầu tự động rèn luyện và tôn sùng cá nhân võ lực, thường xuyên nảy sinh các sự kiện bạo lực, cùng với các vấn đề thương mại bị tàn phá do hải tặc, các vấn đề tài chính, lương thực, v.v. Có thể nói lần này hội nghị thế giới cần thảo luận vấn đề cũng không ít. Trong gian phòng rộng rãi và trang nghiêm này, nhân viên vương tộc cùng với những người chờ đợi thời gian họp không ngừng lần lượt bước vào. Thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ Sệ cũng bắt đầu chính thức nên đón một cuộc xâm lăng. Chương 360, bị đánh gãy thế giới hội nghị, Ma Thần Bảy Sứ Đồ đăng tràng. Chương 360, bị đánh gãy thế giới hội nghị, Ma Thần Bảy Sứ Đồ đăng tràng. Tại tân thế giới, phía Z lại nạ nơi có chi bộ J1 của hải quân. Một làn sương mù trắng xóa dày đặc bắt đầu phun trào từ biên giới đất đỏ. Chi bộ J1 ở tân thế giới đã phát hiện khối sương mù khổng lồ ấy, trông như một quái thú trắng đang trườn lên Z lại nạ. Cảnh tượng kỳ dị này khiến chỉ huy căn cứ kinh ngạc, vội vàng báo cáo tổng bộ hải quân và đại tướng Sengoku ở thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ Sệ. Bây giờ đang là hội nghị thế giới. Mặc dù cảnh tượng kia không loại trừ khả năng là hiện tượng thời tiết đặc biệt, nhưng nếu là kẻ địch xâm lược, chỉ huy căn cứ chẳng phải sẽ bị xử lý, trơ mắt nhìn địch đi qua mà không có cảnh báo. Khi chỉ huy căn cứ đang báo động, làn xương trắng đã vươn tới phía trên Mạ Dị Dệ Vạ Sệ. Nó phảng phất như màn xương thông thường tan ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ thánh địa. Đông đảo đặc công, lính canh, đường đi và kiến trúc trên Mạ Dị Dệ Vạ Sệ đều bị che phủ. Trận xương mù nhanh chóng bao trùm, trùng trùng điệp, thánh địa phảng phất lập tức chìm vào thế giới xương trắng. Toàn bộ lính canh ngoại vì thánh địa đột nhiên bối rối và mất bình tĩnh vì cảnh tượng bất ngờ này. Chuyện gì xảy ra? Thời tiết sao nói biến là biến, đây là sương mù giăng lên sao? Sương mù dày đặc quá, không nhìn thấy xa, mau chóng liên lạc xem có địch tập không. Một số lính canh nhìn cảnh tượng bất thường xung quanh, không dám lơ là. Họ trực tiếp báo cáo cấp trên, dù sao tình huống dị thường này cũng cần được báo cáo cẩn thận. Mặc dù không cần báo cáo thì những người có quyền cũng có thể đã biết. Lúc bọn hắn báo lên, bọn hắn lại không hề phát hiện số lượng đông đảo bóng đen hình người đang nhẹ nhàng lướt qua trong sương mù, hướng về mạ gì dễ mà sẽ. A, đây là cái gì? Rất nhanh, có người phát hiện những thân hình kỳ lạ kia, số lượng dày đặc khiến lính canh giật mình. Cuối cùng, những thân hình này không giống người, nhìn qua khiến người ta có chút sợ hãi. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng cũng tới rồi. Ta đã không thể chờ đợi làm một trận lớn. Một bóng người toàn thân khoác giáp như kỵ sĩ, dẫn theo đông đảo ma tộc với thân hình khác nhau, nên ngang đi tới. Địch tập, có địch tập. Một lính canh nhìn những thân ảnh đông nghịt kia trực tiếp quát to. Lúc này, bọn lính canh đều bắt đầu hoảng sợ và kinh ngạc. Bọn hắn không nghĩ tới thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ lại có ngày nên đón sự xâm lược. Nhìn tư thế đen kia, liền biết lần xâm lược này không phải trò đùa nhỏ. Thánh địa thật sự bị kẻ thù đánh đến tận cửa, hơn nữa còn là những kẻ không phải người. Những kẻ không phải người này bọn hắn có thể liên tưởng đến chính là ma tộc nổi tiếng gần đây. Loại chuyện này bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong quá khứ, thánh địa chính là nơi an toàn nhất. Cho dù là sự kiện nô lệ được giải phóng lần trước, kỳ thực phần lớn là do sơ hở. Mà lần này, xem xét tư thế đối phương, đây là muốn gây chiến, đối phương còn có thể là ma tộc thần bí. Xoẹt. Đột nhiên, âm thanh la lớn của lính canh ngừng lại. Đầu của hắn trực tiếp rơi xuống. Máu phun ra, bắn vào mặt lính canh bên cạnh, dọa đến chân hắn run rẩy. Thật là, có thể nào đừng hô lớn tiếng như vậy, yên tĩnh một chút, chậm rãi thưởng thức nghệ thuật giết chóc. Một thân ảnh vác lưỡi hái huyết sắc chợt xuất hiện bên cạnh lính canh vừa bị chặt đầu. Đôi mắt đỏ rực như ánh sáng đỏ của hắn mang theo áp lực kinh người, khiến những lính canh khác cách đó không xa có cảm giác như nhìn thấy núi sắc biển máu. Như vậy, thời khắc giết chóc đã đến rồi. Trong hội trường hội nghị dành cho các vương gia nhập liên minh tại Mạ Di Dễ Bà Sệ, Ngũ Lao Tinh đã an bị, đang chuẩn bị để người chủ trì hội nghị tuyên bố bắt đầu, thì tất cả đều cảm thấy không ổn. Vào lúc bọn hắn phát ra, trong kiến trúc khổng lồ này, trên hành lang cách hội trường hội nghị không xa, xuất hiện bảy thân ảnh, chính là ma thần thất sứ đồ. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân giòn giã vang vọng trong hành lang trống trải. Tất cả lính canh nhìn thấy bọn hắn đều trực tiếp lặng lẽ ngã xuống đất. Thẳng đến khi bọn hắn đi đến trước một bức tượng, vành trướng lãnh địa giọng nói trầm đục của Ý Sĩ Mòn vang lên. Sức mạnh màu đen tựa như dòng nước từ lòng bàn chân Ý Sĩ Mòn lan tràn đến sứ đồ nhóm sau lưng, tạo thành một khối đen kịt có đường kính 50m. Không khí bên trong tỏa ra khí tức trầm trọng và trang nghiêm. Một cột đá xám khổng lồ đường vân dày đặc, cao mấy chục mét, đột ngột mọc lên từ trong vũng đen. Rầm rầm rầm. Kiến trúc hùng vĩ phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Trời đất rung chuyển, mặt đất dường như chấn động. Cột đá to lớn thế không thể đỡ, trực tiếp đâm xuyên vật cản xung quanh và trần nhà phía trên. Nó bốc lên cao hơn 100m. Tòa kiến trúc lớn nhất thánh địa này trực tiếp bị đâm thủng trần, lộ ra cảnh tượng phía trên. Đó là bầu trời trắng xóa bị sương trắng bao trùm. Giang rắc giang rắc. Đường vân trên cột đá bắt đầu hiện ra ánh sáng trắng. Sau đó lớp vỏ ngoài của nó trực tiếp vỡ vụn theo đường vân một cách gọn gàng. Tiếp đó dính vào một cột sáng màu trắng có đường kính 50m bao quanh và lơ lửng giữa không trung. Trông cực kỳ thần thánh và hùng vĩ. Chấn động đường chân trời theo ý xì mòn niệm song chú ngữ. Bức tường cản trở trước mặt bọn hắn trực tiếp bị phá tan. Khu khu cụ chuyện gì xảy ra, động đất sao? Các thủ lĩnh gia nhập liên minh trong hội trường bị sự chấn động đột ngột và âm thanh đinh tai nhức óc làm cho giật mình. Nhưng không chờ bọn hắn hiểu rõ ngọn ngành, tại phía sau người chủ trì hội nghị, bức tường trực tiếp nổ tung, bụi mù lớn trực tiếp đập vào. Không ít quốc vương hít phải cho bụi mà sặc, quần áo vốn hoa lệ cũng bị kín một lớp bụi. Cả người đều trở nên có chút bám đầy đất bụi. Chỉ có điều so sánh với cái này, theo bọn hắn dần dần nhìn rõ mấy thân ảnh từ trong khói dày đặc bước tới, nét mặt vốn có chút phàn nàn và bất mãn toàn bộ đều bị thay thế bằng vẻ sợ hãi. Trong tầm mắt của Ngũ Lao Tinh và các thủ lĩnh quốc gia, phảng phất thông thiên, như vây quanh vách đá, có sáng màu trắng phía trước. Bảy thân ảnh với hình thái khác nhau chậm rãi xuất hiện trong bụi mù. Khí tràng đáng sợ bao trùm toàn bộ không gian, khiến trán của bọn hắn toát mồ hôi lạnh. Sao? Sao? Khả năng? Sứ đồ, là ma thần sứ đồ, bọn hắn không phải ma thần sứ đồ sao? Gì tình huống, bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Đáng chết, chẳng lẽ thánh địa mạ gì dễ bạ sẽ bị sứ đồ xâm lấn sao? Nên làm cái gì? Thủ vệ, không đúng, là hải quân đại tướng. Để cho hải quân đại tướng nhanh chóng tới cứu viện a. Nhìn thấy thất sứ đồ đang tràng, trong cả sân vương quốc thủ lĩnh đều không thể bình tĩnh. Ma thần thất sứ đồ, những kẻ không phải người này, thế nhưng là quái vật chân chính. Ngay cả hải tặc tứ hoàng một trọi một đối mặt bọn hắn đều phải chiến bại. Hiện tại bọn hắn vậy mà toàn bộ đi tới Mạ Di Dễ Ma Sệ. Vẫn là vào thời điểm then chốt khi các quốc gia thủ lĩnh tham gia hội nghị thế giới. Những sứ đồ này rốt cuộc định làm gì? Chẳng lẽ là muốn cưỡng ép bọn hắn sao? Không có ai cảm thấy những sứ đồ ma thần này làm ra động tĩnh lớn vào lúc này chỉ là để hỏi thăm. Bọn hắn chắc chắn là muốn gây chuyện lớn rồi. Bây giờ đối mặt dòng dã bảy sứ đồ, bọn hắn lại ở gần như vậy. Áp lực đáng sợ đó khiến lòng bàn chân bọn hắn mọc rễ, cảm giác ngay cả sức lực để đứng lên bỏ chạy cũng không có. Sinh sát hoàn toàn nằm trong một ý niệm của đối phương, trong tình huống này rất ít người không hoảng hốt. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân giòn giã vang lên. Trong khi Ngũ Lao Tinh sắc mặt khó coi và đông đảo quốc vương biểu tình kinh hoàng, Thiên Long chậm rãi đi ra. Hắn mặc trang phục gần giống Thiên Long nhân. Các vị gia nhập liên bang đám quốc vương cùng với quyền lực tối cao Ngũ Lao Tinh nhóm, lần đầu gặp mặt, thực sự là rất vinh dự được gặp mặt các vị. Chương 361, bọn hắn muốn nhìn Ngũ Lao Tinh nói thế nào, hắn thật sự trùng với các ngươi. Chương 361, bọn hắn muốn nhìn Ngũ Lao Tinh nói thế nào, hắn thật sự trùng với các ngươi. Thánh địa Mạ Di Dệ Bà Sệ, phòng hội nghị của thế giới hội nghị. Tại căn phòng mà một mặt tường thậm chí một phần trần nhà hoàn toàn vỡ nát, những vị trí khác cũng rạn nứt. Tất cả những người đứng đầu các quốc gia gia nhập liên bang có tư cách tham dự thế giới hội nghị đều đổ mồ hôi sau lưng, nhìn xem ma thần thất sứ đồ đột ngột xuất hiện. Đặc biệt là thân ảnh đang chào hỏi bọn hắn, bước ra từ trong các sứ đồ. Đây chính là vị sứ đồ cuối cùng trong ma thần thất sứ đồ sao? Sẽ không sai. Dáng vẻ thực sự là đáng sợ. Bọn hắn thầm nghĩ. Ở những nơi mà các sứ đồ từng xuất hiện trước đây, tổng cộng chỉ có 6 vị sứ đồ lộ diện. Còn một vị từ đầu đến cuối không lộ diện. Điều này cũng khiến rất nhiều người tò mò không biết vị sứ đồ cuối cùng rốt cuộc trông như thế nào. Bây giờ đã được nhìn thấy. Quả nhiên, cũng là một bộ dạng không phải người. Thứ trang phục tương tự thiên long nhân phổ thông, cùng với hình ảnh bộ não trần trụi ngâm trong chất lỏng không rõ tên trong lồng kính trên đầu. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi, bộ dạng này nếu đêm khuya đột nhiên xuất hiện ở đầu giường, không chừng có thể dọa chết người. Lần này bọn hắn có thể tận mắt thấy hình ảnh của vị sứ đồ cuối cùng như vậy. Đặt ở Di Vãng, bọn hắn khó tránh khỏi muốn hứng thú thảo luận một phen. Nhưng bây giờ bọn hắn lại tình nguyện chưa từng nhìn thấy, bởi vì đối phương trực tiếp xuất hiện ngay tại hiện trường. Đây căn bản là nguy cơ sinh tử. Vô luận trên báo chí nhìn thế nào, dù sứ đồ có mạnh mẽ đến mấy trên báo chí, bọn hắn còn có thể bình phẩm thậm chí chửi bới một đợt. Nhưng nếu đối phương thật sự rõ ràng xuất hiện trước mặt bọn họ lúc, cái khí chẳng đáng sợ bao phủ xuống. Bọn hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, cả người nơm nớp lo sợ, nào có tâm tư đi chế nhạo. Lúc này bọn hắn chỉ có một ý nghĩ. Thánh địa Mạ Di Dệ Bạ Sệ thủ vệ cũng đang ăn cơm khô sao. Vậy mà để ma thần sứ đồ đi thẳng tới hiện trường vào thời khắc mấu chốt của thế giới hội nghị này. Ý nghĩ này kỳ thực cũng là điều Ngũ Lao Tinh đang nghĩ bây giờ. Bọn hắn thấy cảnh tượng bên ngoài qua cái cửa hang kéo dài đến chân trời từ mái vòm xuyên tấu qua sau lưng nhóm sứ đồ, đó là một màn xương trắng xóa. Đồng thời, bọn hắn đã có thể lờ mờ cảm thấy sự hỗn loạn bên ngoài. Ngoại trừ những sứ đồ này còn có những kẻ khác xâm lấn, số lượng còn không ít. Những kẻ đó chẳng lẽ cũng là ma tộc thần bí sao? Ma tộc sứ đồ nhóm, các ngươi dốc toàn bộ lực lượng đi tới nơi này, rốt cuộc có chuyện gì quan trọng? Lúc này nhóm Ngũ Lao Tinh đều gánh chịu áp lực to lớn mà đứng lên, đối mặt với những sứ đồ này mà giằng co. Bọn hắn đã nghe Thiên Long tự giới thiệu. Thiên Long chính là tên của sứ đồ này, cái tên này thêm vào bộ trang phục tương tự Thiên Long Nhân. Khiến cho nhóm Ngũ Lao Tinh sắc mặt đều có chút khó coi, bọn hắn cảm giác sự tồn tại của sứ đồ này có thể sẽ gây đả kích đến hình ảnh của Thiên Long Nhân. Là ma thần sứ đồ, bản thân có được lực lượng đáng sợ, bộ dạng này cũng quả thật mười phần đáng sợ. Đúng là như thế. Sứ đồ Thiên Long này một khi xuất hiện trước ánh mắt công chúng, nói không chừng sẽ nổi tiếng, hơn nữa có thể sẽ nổi tiếng dị thường. Nguyên nhân chính là ở hình ảnh của hắn và tên của hắn có quá nhiều điều để khai thác. Nói không chừng Thiên Long Nhân đều có thể bị báo chí yêu ma hóa thành loại hình ảnh tương tự, đến lúc đó hình ảnh Thiên Long Nhân trong lòng đại chúng e rằng có thể sánh ngang với quái vật. Bất quá bây giờ Ngũ Lao Tinh không phải lúc để ý điều này. Bây giờ sứ đồ đã xuất hiện ngay trước mặt, bọn hắn cũng không có nhiều suy nghĩ như vậy để chú ý những vấn đề có thể tồn tại về sau này. Sau khi nhóm sứ đồ xuất hiện, điều khiến bọn hắn lo lắng là ma thần sau lưng bọn hắn phải chăng cũng đã tới thánh địa. Nếu kẻ đáng sợ kia cũng đi theo đến đây mà nói, vậy thì không xong. Ở sâu trong tòa thành bản gà này, Im đại nhân còn ở đó, vị đại nhân kia cũng không thể tùy tiện bại lộ như vậy, nhất là trong thời đại càng nguy hiểm này. Bây giờ nhóm Ngũ Lao Tinh có chút hối hận về việc điều động Hải quân đại tướng Kim. Lần thế giới hội nghị này, để hội nghị lần này ít chịu ảnh hưởng của Kim nhất có thể. Bọn hắn không dám để Kim đăng tràng, vì chính là để cho những vị quốc vương muốn cắt giảm thiên thượng Kim mất đi những tưởng niệm không cần thiết. Không ngờ tới, sứ đồ vậy mà đánh đến tận cửa, lại còn trực tiếp vào khu trung tâm thành bản gà của thánh địa. Chuyện này khiến Ngũ Lao Tinh cảm giác sau này phải tăng cường thủ vệ thánh địa. Sự kiện giải phóng nô lệ và Thiên Long Nhân bị bắt lần trước mới qua bao lâu? Bây giờ càng xảy ra tình huống ác liệt như vậy. Bây giờ những người đứng đầu các quốc gia gia nhập liên bang gần như đều ở đây, bọn hắn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ sơ ý một chút là nhóm quốc vương này sẽ bị tiêu diệt sạch trong thánh địa. Vậy biển cả tiếp theo chắc chắn sẽ nổ tung. Mục đích của chúng ta mười phần đơn giản, chính là hy vọng các ngươi Ngũ Lao Tinh cùng với các vị quốc vương đại biểu chính phủ thế giới gia nhập liên bang thần phục ma thần miễn hạ, đồng loạt thờ phụng ma thần miễn hạ của chúng ta. Đây đối với các vị là một việc mười phần đơn giản, chỉ cần gật gật đầu, sau đó để lại một chứng kiến. Thiên Long nói từ trong cổ áo của hắn lấy ra một con gen gen như xì màu đen với đường vân kỳ lạ. Đương nhiên, các ngươi đồng dạng là cần định kỳ nộp lên công phẩm. Lúc này Thiên Long còn nói thêm một câu, cái đầu sủi bọt khí không rõ tên kia nhô ra cho thấy tâm tình thích thú của hắn lúc này. Nghe xong lời của Thiên Long, toàn bộ sân bãi đều yên lặng. Mỗi người đứng đầu các quốc gia gia nhập liên bang đều nhìn nhau, chỉ cảm thấy vô cùng ngạc ảo. Chuyện như vậy đừng nói bọn hắn, ngay cả chính phủ thế giới làm sao có thể đáp ứng? Bất quá bọn hắn không có dự định làm chim đầu đàn, hiện tại bọn hắn muốn nhìn Ngũ Lao Tinh nói thế nào. Chúng ta cự tuyệt, loại chuyện hoang đường này làm sao có thể? Ngũ Lao Tinh liếc mắt nhìn nhau, đương nhiên cự tuyệt yêu cầu như vậy. Loại chuyện này, chỉ cần các ngươi còn có lý trí liền biết là không thể nào. Huống hồ các ngươi chớ quên, coi như các ngươi sau lưng có ma thần, nhưng hải quân giới quyền chúng ta lại có thể đánh bại hắn, hải quân đại tướng Kim. Các ngươi bây giờ dám xâm lược, há chẳng phải là đang muốn tự tìm tử lộ? Lúc này Ngũ Lao Tinh dâu cá chê bổ cụ GSCT trực tiếp nhắc đến Kim. Loại thời điểm này đối diện với mấy sứ đồ cả gan làm loạn này, cũng chỉ có thể nhắc đến Kim, vị đại tướng này để trấn nhiếp bọn hắn. Đồng thời bọn hắn cũng đang chờ đợi tiếp việc đến. Thánh địa Mạ Di Dệ Bạ Sệ bản thân cũng có nội tình không tầm thường, ngoại trừ nhóm Ngũ Lao Tinh bản thân đều có thực lực cực mạnh. còn nắm giữ gột nhỉ tật, đội hộ vệ có quyền xử trí Thiên Long Nhân và chính phủ không, lá chắn của Thiên Long Nhân. Ngoài ra, ở tại thánh địa, Thiên Long Nhân còn có thực lực của một số gia tộc cá biệt. Dù sao Thiên Long Nhân bản thân cũng có tinh anh, gột nhỉ tật chính là được tuyển chọn từ những tinh anh đó. Bất quá không phải tất cả Thiên Long Nhân tinh anh đều sẽ gia nhập gột nhỉ tật. Tính như vậy, thực lực của bản thân thánh địa kỳ thực là rất cao. Ít nhất hải quân không tính Kim và Etit, chính phủ thế giới so với hải quân là chắc chắn mạnh hơn. Đây vẫn là không tính nội tình của Im và Quốc Bảo. Bất quá mạnh thì mạnh, không đến thời điểm bất đắc dĩ. Nhóm Ngũ Lao Tinh những người nắm quyền này không muốn tự mình động thủ. Bọn hắn bây giờ càng hy vọng hải quân bên kia có thể mau chóng điều động chiến lực đỉnh cấp đến đây trợ giúp, tin tưởng hải quân bên kia hẳn là đã nhận được dị thường, cái cột sáng khổng lồ bạch ra thành hoàn gạ kia có rất nhiều người nhận ra. Đáng tiếc bọn hắn muốn kéo dài thời gian chờ đợi sự trợ giúp, tình huống tựa hồ lại không do bọn hắn. Thái Dương thần kinh sao? Giọng Thiên Long trống rỗng vang lên trong phòng. Ta nhớ được hắn hình như tại chiến tranh nệ gọ tì ạ tì hòn lúc đối với các người Thiên Long Nhân thấy chết không cứu đâu. Lời nói của Thiên Long khiến đông đảo thủ lĩnh gia nhập liên bang biến sắc, đồng thời cũng khiến nhóm Ngũ Lao Tinh sắc mặt âm trầm xuống. Hắn thật sự trung thành với chính phủ thế giới của các người, hoặc có lẽ là trung thành với Thiên Long Nhân của các người sao? Nhìn đông đảo người sắc mặt đổi biến, Thiên Long vẫn như cũ tự nói. Bất quá bây giờ mặc kệ những thứ này, bây giờ các ngươi không có lựa chọn nào khác, cho dù các ngươi muốn chờ đợi hắn cứu viện, chỉ sợ cũng đợi không được. Tất cả mọi người tại hiện trường nghe nói như thế cũng không khỏi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lời này là có ý gì? Chẳng lẽ lộc cộc, có người nuốt một ngụm nước bọt, chẳng lẽ ma thần sau lưng sứ đồ Giải Ố Mện Sụ Cù Nạ đã ra tay rồi sao? Chương 362, Ngũ Lao Tinh sẽ không bị đánh chết tươi à, các ngươi sợ là không thể chi viện. Chương 362, Ngũ Lao Tinh sẽ không bị đánh chết tươi à, các ngươi sợ là không thể chi viện. Ma thần sau lưng các ngươi đã ra tay rồi sao? Khi những người khác đang suy đoán, Ngũ Lao Tinh dâu cá chê của cụ gì SCT trực tiếp hỏi sứ đồ. Dù đoán thế nào cũng không bằng trực tiếp hỏi, biết đâu đối phương sẽ trực tiếp cung cấp tình báo. Ai biết được. Đáng tiếc Thiên Long lại không như Ngũ Lao Tinh mong muốn, mà lại trực tiếp ra vẻ bí ẩn. Ngoại trừ vị Thái Dương thần kia, những trợ giúp khác trên thánh địa rốt cuộc có thể hay không đổi tới cũng là một tần số. Lời nói của Thiên Long khiến tất cả các thủ lĩnh gia nhập liên bang đều có chút kinh hãi. Chớ nhiều lời với bọn chúng, các ngươi chính là Ngũ Lao Tinh đó. Cảm giác các ngươi có thực lực không tệ, nếu như không muốn thần phục như thế, vậy cũng đơn giản, hãy chiến thắng chúng ta. Chỉ có điều đến lúc đó có thể sống sót hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi. Khi Ngũ Lao Tinh đều sắc mặt âm trầm, Hoàng Y trong thất sứ đồ trực tiếp đứng dậy, khuôn mặt ác ma của hắn trực tiếp lộ ra nụ cười đáng sợ. Đôi mắt đáng sợ hướng về phía mấy vị Ngũ Lao Tinh trên dưới ngắm nhìn, giống như đang dò xét hàng hóa. Các ngươi có ai muốn cùng ta luyện tập không? Ta ngứa tay lắm rồi. Nhìn thấy Hoàng Y Lìa trước mắt, Ngũ Lao Tinh nhìn lẫn nhau, trong lòng đều kiêng kỵ Hoàng Y Lìa bất kể nói thế nào, bây giờ có động thủ hay không đã không còn do bọn họ, mà đám người kia đều vô dụng như vậy, vậy mà hiện tại cũng không tới. Ma thần sứ đồ Hoàng Y Lìa, kẻ đã chiến thắng quái vật biết mong sao? Nếu đã như vậy, ta tới chăm sóc ngươi đây. Ngũ Lao Tinh tóc quăn xạ tùn SCT chống gậy đi ra. Nếu có thể, hắn thật sự không muốn giao chiến với quái vật không phải người này, nhưng bây giờ bọn hắn đang ở thế bị động. Đương nhiên bọn hắn còn có Im đại nhân cùng với nội tình. Hơn nữa ở đây cũng là đại bản doanh của bọn họ, khoảng cách hải quân bản bộ cũng không xa, cho dù hải quân kinh thật sự bị người kia kiềm chế. Vậy những hải quân khác dù sao cũng nên có thể động thủ chứ. Hiện tại bọn hắn muốn làm trước tiên là kéo dài thời gian, chờ đợi tiếp viện đến. Hắn không tin thánh địa lớn như vậy ngay cả một sự trợ giúp ra hồn cũng không tới được. Đi ra ngoài đi. Ở đây không thích hợp chiến đấu. Được thôi. Bất quá ngươi có muốn gọi thêm một người không? Ta sợ ngươi không đủ cho ta chơi. Lời nói không chút kiêng kỵ của Hoàng Y gì khiến xạ tùn SCT hít sâu một hơi, lời nói của hắn khiến Ngũ Lao Tinh vốn cao cao tại thượng cảm thấy tức giận. Việc vây đánh hắn đương nhiên là có thể, hắn hoàn toàn không có nắm chắc đối phó cái tên đáng sợ này, đây chung quy là kẻ có thể chiến thắng Bitmon. Mà bây giờ nhân số của bọn hắn lại hoàn toàn không ngang nhau. Không cần. Xạ tùn SCT từ chối một cách cứng rắn. Sau đó hướng ra bên ngoài, Hoàng Y gì cũng đầy hứng thú đi theo, hoàn toàn không sợ có cạm bẫy hay gì. Đi. Ngũ Lao Tinh muốn đi chiến đấu sao? Không ít các thủ lĩnh gia nhập liên bang đều có chút khiếp sợ nhìn thân ảnh rời đi của xạ tùn SCT bởi vì Ngũ Lao Tinh chưa bao giờ xuất thủ trước ánh mắt công chúng, bởi vậy rất nhiều thủ lĩnh các quốc gia đồng minh, đối với Ngũ Lao Tinh ấn tượng cũng chỉ là 5 vị người cầm quyền cao nhất thế giới. Những Ngũ Lao Tinh ở đỉnh cao quyền hạn như vậy căn bản không có sự cần thiết phải xuất thủ, thực lực của bọn hắn không ít người cũng đều cho rằng không có gì khác biệt so với người bình thường. Những vương tộc gia nhập liên bang này chẳng phải là ví dụ tốt nhất sao? Rất nhiều quốc vương các nước đồng minh thực lực đều ở cấp độ người bình thường, đương nhiên chính bọn họ cũng xem Ngũ Lao Tinh như vậy. Cũng có một số quốc vương gia nhập liên bang tương đối lý trí, cho rằng Ngũ Lao Tinh có thực lực thì cũng không kỳ lạ, Thiên Long Nhân có thể giữ vị trí này tất nhiên không hoàn toàn là chỉ biết ăn không ngồi rồi. Nhất là thời đại này, hơn nửa năm đó tới, sự thay đổi của thời đại khiến mọi người sùng bái sức mạnh cá nhân càng thêm nồng hậu. Bởi vì dựa vào vũ lực thật sự có thể đạt được tất cả mong muốn, điểm này trước đó kẻ đã áp đảo tân thế giới, vua khủng bố, cũng chính là ma thần bây giờ đã giải thích chân lý này. Cho nên, việc Ngũ Lao Tinh nắm giữ quyền lực tối cao của chính phủ thế giới có thực lực không hề kỳ lạ. Quyền hạn mạnh mẽ nắm giữ thực lực cường đại cùng với người nắm giữ thực lực cường đại có thể nắm giữ quyền hạn cao hơn, logic như vậy bắt đầu dần dần chiếm lĩnh trong lòng mọi người. Điều này cũng là vấn đề đau đầu của mỗi quốc gia gia nhập liên bang. Một số người dân bình thường sau khi có thực lực thậm chí muốn bạo động, có thể chính là vì sự thay đổi quan niệm này. Bây giờ các thủ lĩnh gia nhập liên bang đối với Ngũ Lao Tinh vẫn vô cùng khâm phục. bọn hắn dù có mạnh đến mấy, đối mặt loại quái vật kia e rằng cũng lực bất tòng tâm. Vị ngũ lao tinh kia thực sự sẽ không bị đánh chết sống sờ sờ sao? Đối với điều này bọn hắn đều ôm ý nghĩ bi quan. Tất nhiên Hoàng Y Lì tên kia đã đi chơi, vậy ta cũng đùa giỡn một chút tốt. Sau khi Hoàng Y Lì và Sạ Tùn SCT rời đi, Trúc Dung cũng đi ra. Nhìn vẻ mặt hứng thú của Trúc Dung, nhóm ngũ lao tinh có chút bực bội, bất đắc dĩ lại đi ra một người. Khi nhóm ngũ lao tinh cảm thấy bất ức, Hải quân bản bộ Mạ Dị Nệ Phò nhận được lời cầu viện liên quan đến thánh địa Mạ Dị Dễ Mạ Sệ. Công sau khi nhận được tin tức của đại tướng Sẻn Gỗ Cụ đang đóng tại thánh địa bây giờ, cũng một mặt nghiêm trọng, lập tức triệu tập hội nghị khẩn cấp với các cấp cao hải quân bản bộ. Rất nhanh, phòng họp liền tập hợp các tướng lĩnh hải quân nhanh chóng có mặt vì hội nghị khẩn cấp. Khi bọn hắn đã ngồi vào chỗ, câu nói đầu tiên của công khi bắt đầu hội nghị đã khiến sắc mặt bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Thánh địa Mạ Dị Dễ Mạ Sệ đã bị xâm lược. Sao có thể? Nghe được câu này, nhóm tướng lĩnh hải quân một mảnh xôn xao. Sau đó bắt đầu nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy đông đảo các tướng lĩnh một mặt không thể tin, câu gật đầu một cái, sau đó phất tay ra hiệu mọi người dừng thảo luận. Tình huống bây giờ khẩn cấp, thông qua tình báo từ Sẻn Gỗ Cụ hiện đang đóng giữ tại thánh địa, lần này kẻ xâm lược là ma tộc thần bí trong truyền thuyết. Không chỉ là ma tộc, ma thần sứ đồ cũng đã ra tay, thậm chí còn xuất hiện tại thành Vạn Gà độc thủ. Nghe được công nói tình huống, đám người vẫn như cũ cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày. Thánh địa bị xâm lược, lại còn là bị ma tộc, chủng tộc thần bí này xâm lược, thậm chí thành Vạn Gà đều có sứ đồ độc thủ. Đây là muốn mở ra tiết tấu chiến tranh sao? Công Nguyên Soái, bây giờ số lượng ma tộc xâm lược thánh địa là bao nhiêu? Trong đó một vị trung tướng sau khi chấn tĩnh lại cấp tốc hỏi một vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm. Hiện nay, ma tộc đối với thế nhân vẫn là một chủng tộc thập phần thần bí. Mọi người đối với ma tộc lý giải chính là thông qua các sứ đồ, mà qua các sứ đồ có thể tưởng tượng được chủng tộc này lớn mạnh đến cỡ nào. Không rõ ràng. Không rõ ràng. Nghe được câu trả lời của công, những người khác đều nhíu mày. Công đem vài tấm ảnh thông qua gen MC đặt lên màn hình chiếu trong phòng họp. Đó là sương mù trắng xóa cùng với bóng người khói đen dáng hình người cùng với các hình thái khác nhau, còn có ảnh chụp của một cây trụ quang thạch khổng lồ bên trong thành Vạn Gà. Bây giờ thánh địa bị bao phủ trong một màn sương trắng, tầm nhìn tương đối thấp, không cách nào quan sát rõ ràng hiện trạng. Chẳng qua trước mắt có thể tiết lộ một chút tấm màn bí ẩn của ma tộc. Công ra hiệu mọi người nhìn những hình ảnh đang phát ra, công nói một chút về những vấn đề Sẻn Gỗ Cụ đã phát hiện tại hiện trường, để hải quân có hiểu rõ sâu hơn về ma tộc. Bất quá công không nói quá nhiều, việc cấp bách là phải tiến hành trợ giúp cho thánh địa. Hắn không nghĩ tới ma thần sứ đồ cùng với ma tộc vậy mà điên cuồng như vậy, cũng dám trực tiếp xâm lược thánh địa. Thánh địa cách hải quân bản bộ gần vô cùng, bọn hắn không lo lắng kinh xuất động sao? Hay là nói bọn hắn cảm thấy việc bắt các quốc vương gia nhập liên bang cùng ngũ lao tinh là có thể khiến bọn hắn đều sợ ném chuột vỡ bình? Hoặc là ma thần cũng đang ủng hộ phía sau? Công vừa nghĩ tới khả năng trước cũng không khỏi đau đầu. Bây giờ đang là lúc các quốc vương gia nhập liên bang tề tụ một đường, những quốc vương này bây giờ quả thực là một điểm yếu lớn. Nếu như đối phương thật sự không biết xấu hổ mà áp chế, sau đó một khả năng khác càng mười phần nguy hiểm. Nếu như đối phương xuất thủ lần nữa phải chăng mang ý nghĩa ma thần có chắc chắn đánh bại Kim, đây là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Công cũng không nghĩ tới nhiều, tình huống bây giờ không rõ, còn không có tất yếu tự mình hù dọa mình. Bây giờ ta an bài một chút nhân tuyển trợ giúp, Kim, Etik, Bục Sạc Lino. Đột nhiên, giọng công ngừng lại, nhìn về phía một mặt tường. Đông đảo tướng linh ánh mắt cũng theo hắn nhìn lại. Chỉ thấy trước mắt bọn hắn, một thân ảnh giống quỷ hồn từ vị trí vách tường xuất hiện, hoặc giả thuyết là xuyên tường vào. Hắn nhìn đám người trong phòng họp nhìn về phía hắn với ánh mắt tò mò, cũng không luống cuống. Chỉ thấy hắn nói ra lời khiến mọi người sắc mặt khẽ biến. Nhân loại hải quân, e rằng các ngươi không thể đi giúp đỡ chính phủ thế giới đâu. Chương 363, ma tộc chín ma chúng, phun trào hải vương loại. Chương 363, ma tộc chín ma chúng, phun trào hải vương loại. Hải quân bản bộ Mạ Dị Nệ Phò. Trong phòng họp vô cùng lo lắng, các tướng lĩnh hải quân tại chỗ hung hăng nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến. Hình ảnh này kết hợp với lời nói của hắn cùng với sự hỗn loạn của ma tộc, thân phận của đối phương không cần nói cũng biết. Ngươi cũng là ma tộc phải không? Nhìn thấy bóng đen giống như ưu linh xuất hiện, công trực tiếp mở lời thăm dò trước tiên. Thế nào? Xâm lược thánh địa còn chưa đủ, chẳng lẽ các ngươi sứ đồ còn dám xâm lược hải quân bản bộ, hay có lẽ ngươi chính là sứ đồ? Bây giờ công đối với ma tộc là phi thường kiêng kỵ. Lần này ma tộc xâm lược thánh địa, ma tộc đã thể hiện ra tiềm lực rất mạnh mẽ. Bởi vì ở hiện trường, Sengoku vừa bạn phát hiện đội ngũ ma tộc với hình dạng khác nhau, số lượng đội ngũ đó không nhiều, nhưng cảm giác cũng là tinh nhuệ. Chỉ riêng số người có thực lực tương đương hoặc vượt qua trung tướng đã hơn trăm, nội tình như vậy thực sự có chút đáng sợ. Phải biết hải quân bọn hắn, dù là tính cả cường giả chiêu mộ đại quy mô, số lượng người có thực lực trung tướng trong hải quân cũng tương tự mới chỉ vài chục mà thôi. Nếu ma tộc nắm giữ số lượng cường giả như vậy, mà bản thân số lượng của bọn hắn lại rất thưa thớt, vậy thì cảm thấy họ đúng là một tộc có thiên phú dị bẩm. Hi hi hi. Nghe được công thăm dò, vị ma tộc tới thăm này trầm thấp bật cười, tiếng cười có chút hư ảo mờ mịt. Ta là Mịt Nỉ Tật, một trong cựu ma chúng của ma tộc, tới đây cũng không phải để khai chiến, mà là vâng lệnh của sứ đồ đại nhân đến truyền tin. Nhìn xem đông đảo các tướng lĩnh hải quân mang thần sắc nghi hoặc trên mặt, Mịt Nỉ Tật chậm rãi nói: Hy vọng hải quân, đặc biệt là Thái Dương Thần các hạ có thể tạm lưu tại hòn đảo này, chờ chúng ta ma tộc ở thánh địa xong việc. Lời nói của Mịt Nỉ Tật khiến một số tướng lĩnh hải quân không khỏi to mày, trong khi một số khác lại nhanh chóng buông lời miệng ai. Cựu ma chúng của ma tộc, tất nhiên nghe lệnh những sứ đồ kia, vậy thực lực của ngươi hẳn là thấp hơn bọn hắn chứ? Ngươi khẩu khí lớn như vậy, lẽ nào có chỗ dựa nào khác? Nếu còn ma tộc nào nữa, cứ triệu tập hết ra. Một trung tướng hải quân trợn mắt chừng chừng nói. Ma tộc Đường Hoàng xâm lược tổng bộ chính phủ thế giới, thánh địa Mạ Dị Dệ Mạ Sệ. Sau khi xâm phạm thậm chí còn chạy tới hải quân bản bộ khiêu khích, lúc hắn thật sự nghĩ ma tộc là vô địch sao? Bây giờ phòng họp tụ tập gần hết chiến lược đỉnh cấp của hải quân. Ngay cả khi ma tộc thật sự tới, bọn hắn cũng không hề sợ, dù sao Kim cũng có mặt. Lần này được điều động tới ma tộc chỉ có mình ta, cho nên các ngươi không cần tìm đâu. Cảm nhận được nhóm tướng lĩnh hải quân đối diện sử dụng một loại sức mạnh đặc thù quét mắt căn phòng, Mịch Nhĩ Tất cũng biết đó hẳn là kẻ bùn sổ cú hạ kỳ của loài người. Chỉ có điều cho dù bọn hắn có quét hết cả căn phòng xung quanh đây cũng sẽ không phát hiện ra điều gì khác thường. Bởi vì ma tộc thật sự chỉ có hắn tới, hắn thật sự chỉ là tới truyền tin, cho dù có động thủ cũng không đến tìm hắn. Những ma tộc này thực sự là cả gan làm loạn, dám độc thân đến đây, còn phát ngôn bừa bãi, chẳng lẽ là để dây dưa thời gian trợ rút. Khi nghe đến lời của Mịch Nhĩ Tất, không ít tướng lĩnh ngừng dò xét bằng kẻ bùn sổ cũ, mà nghĩ như vậy. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không thì đối phương chẳng lẽ thật sự cho rằng dựa vào một mép là có thể khiến hải quân ngừng cứu viện sao? Quân thể Thiên Long Nhân tạm thời không nói, nhưng chính phủ thế giới cùng các quốc vương gia nhập liên bang lại không dung có quá nhiều sai lầm, bằng không sẽ gây chấn động và hỗn loạn rất lớn cho biển cả. Trên thực tế, việc thánh địa Mạ Dị Dệ Vạ sẽ bị ma tộc xâm lược đã đủ để gây nên gợn sóng cực lớn trên biển cả. Thực sự là cuồng vọng, chỉ có mình ngươi, cho nên ngươi định trực tiếp ngăn chặn chúng ta sao? Có hải quân trung tướng cười lạnh một tiếng, trên tay quấn quanh bật sổ sổ cụ hạ kỳ, chợt đưa ánh mắt về phía Nguyên Soái Công. Hiển nhiên là tính toán đợi Nguyên Soái Hải quân ra lệnh một tiếng sẽ trực tiếp bắt giữ kẻ cuồng vọng này. Bây giờ đối phương chỉ có một mình, hơn nữa đám cấp cao hải quân đều ở đây, lúc này không thể hiện thì bao giờ thể hiện. Lúc này, Công bất động thanh sắc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nếu như ngươi có sức mạnh gì thì cứ trực tiếp lộ ra đi, bằng không thì tiếp theo cũng sẽ không cho ngươi kéo dài thời gian. Hi hi hi. Thái Dương Thần Kim, hy vọng ngươi có thể không coi thường mà bạo động, bằng không thì hải quân bản bộ của nhân loại các ngươi e rằng sẽ không giữ được, không tin, các ngươi có thể đến xem xung quanh đây. Âm thanh hư ảo mờ mịt vang lên trong phòng hội nghị này, nó chủ yếu là hướng về phía Kim nói, dù sao lực lượng của hắn ai cũng không thể chất vấn. Bây giờ ngăn chặn hắn mới là khâu quan trọng nhất trong hành động lần này của nhóm sứ đồ, nếu có thể thành công thì là tốt nhất. Thân ảnh Mịt Nỉ Tật bắt đầu trực tiếp lui về phía sau xuyên tường mà qua, nhanh chóng bay tới bên ngoài kiến trúc. Từ sau khi Mịt Nỉ Tật xuất hiện, kẻ bùn sổ cũ của Công vẫn luôn khóa chặt trên người ma tộc kỳ dị này, cái cảm giác kỳ lạ đó rất dễ nhận ra. Dựa theo sự quan sát của Sẻn Gỗ Cụ về ma tộc xâm lược thánh địa bây giờ, số nhiều ma tộc đều có một điểm chung, đó chính là loại khí tức kỳ lạ kia. Mờ mịt nhưng lại mang theo khí tức kỳ dị tầm thường của nguyên tội. Đi, ra ngoài xem. Công nhìn Mịt Nỉ Tật nhanh chóng rời đi. Hắn một ngựa đi đầu, trực tiếp định xem trong đầu cái tên ma tộc này rốt cuộc là đang bán thuốc gì. Cuối cùng cũng không đến mức thật sự là tới trêu bừa bọn hắn chứ. Hải quân bản bộ Mạ Dị Nệ Phò. Dưới đáy biển lũ ám, ẩn ẩn có quái vật khổng lồ đang du động, những bọt biển rất nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện, nổi lên đến mặt biển vỡ vụn tạo thành những giọt nước trong suốt. Sau khi Mịt Nỉ Tật rời khỏi hội nghị hải quân bản bộ, vùng biển xung quanh hải quân bản bộ bắt đầu bạo động, mặt biển giống như nước sôi sục lên. Tình huống dị thường này cũng hấp dẫn hải quân tuần tra và đóng giữ ở ranh giới và bến cảng của hải quân bản bộ. Bọn hắn có chút ngạc nhiên nhìn mặt biển ẩn ẩn những bóng đen to lớn đang di chuyển, toàn bộ hải quân bản bộ khắp nơi đều có. Đây là không thể nào. Có những hải quân kinh nghiệm phong phú nhìn xem những bóng đen kia, sắc mặt không khỏi tái nhợt và toát mồ hôi lạnh. Nhất là một số hải quân đã từng tham gia chiến tranh cực ác càng có chút sợ hãi. Bóng đen khổng lồ như vậy, đây không phải hải vương loại sao? Nhiều như vậy, sao có thể? Bọn hắn cảm giác nhìn vào mắt, xung quanh Mạ Dị Nệ Phò khắp nơi đều là những bóng đen tương tự. Chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên hàn khí, nơi này chính là hải quân bản bộ, không phải cần bền, làm sao có thể xuất hiện những đại gia hỏa này? Hoa lạp lạp lạp. Khi bọn hắn có chút sợ hãi và hoài nghi nhân sinh, mặt biển xung quanh Mạ Dị Nệ Phò ầm ầm nổ tung. Từng con quái vật khổng lồ trực tiếp từ mặt biển nổi lên, phản phất từng toàn núi, bao vây toàn bộ Mạ Dị Nệ Phò lại, ước chừng nhìn sơ qua đã vượt quá 100. Hơn nữa còn có càng nhiều bóng đen tiềm phục tại sâu hơn dưới đáy biển. Nói thật, nếu như không phải hải quân bản bộ kết nối với hải lưu khổng lồ, độ sâu nước biển xung quanh nó vượt xa các hòn đảo phổ thông khác, những hải vương loại này thật đúng là rất khó bơi gần như vậy. Xung quanh đây còn có những vị trí chỉ có thể cho phép số lượng hải vương loại đến được bằng 100 mét. Đùa giỡn a. Hải vương loại khổng lồ, siêu hải vương loại khổng lồ sao lại xuất hiện ở đây, còn nhiều như thế. Nhìn xem những quái vật khổng lồ phảng phất những ngọn núi cao ngất đột nhiên từ mặt biển xuất hiện, rất nhiều hải quân đều bị dọa đến sợ mất mật. Cảnh tượng này có lực xung kích quá lớn, người nhát gan sợ là có thể bị dọa đến bài tiết không kiểm soát cũng có thể. Hải vương loại, lại là hải vương loại, hơn nữa hình thể khổng lồ như vậy, số lượng còn rất nhiều. Lúc này, Công cùng một đám tướng lĩnh hải quân đã tới bên ngoài. Những hải vương loại đột nhiên nổi lên có hình thể như ngọn núi, ngay cả bọn hắn cũng thấy vô cùng khó khăn. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, hòn đảo Mạ Dị Nệ Phò này cũng không phải là một hòn đảo lớn gì. Những hải vương loại tựa như sơn phòng vây lại hòn đảo này, thật đúng là khiến hòn đảo này có một cảm giác yếu ớt bất lực. Nhìn qua những quái vật khổng lồ kia, sắc mặt Công vô cùng nghiêm trọng, trong lòng hắn nhanh chóng suy tư. Những hải vương loại này vì sao lại đi tới nơi này, chẳng lẽ ma tộc có thể điều khiển hải vương loại, hay là bọn hắn đã có được binh khí cổ đại trong truyền thuyết hải vương? Nghĩ tới khả năng này, Công cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chương 364, xương trắng tiêu tan, cải đủ cùng bít mong đến chương 364, xương trắng tiêu tan, cải đủ cùng bít mong đến hải quân bản bộ. Cơ hồ tất cả hải quân tại Mạ Dị Nệ Phò đều bị động tĩnh to lớn xung quanh hòn đảo hấp dẫn, vô luận là bên ngoài kiến trúc hay bên trong. Tất cả hải quân cơ hồ đều khiếp sợ nhìn xem quái vật khổng lồ bao quanh hòn đảo. bị những hải vương loại to lớn đáng sợ như vậy vây quanh, cảm giác an toàn của bọn hắn bị kéo thấp đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn nắm giữ số lượng lớn đại pháo cùng quân hạm bắt trong pháo đài của hải quân bản bộ, nhưng trước mặt số lượng quái vật khổng lồ đáng sợ xung quanh, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Không ai dám tùy tiện nạp pháo, chỉ sợ gây nên phẫn nộ của những đại gia hỏa này mà đến phá tan hủy diện hòn đảo. Đây chính là chỗ dựa của ma tộc các ngươi sao? Các ngươi đã tìm được binh khí cổ đại hải vương sao? Công nhìn xem Mịt Nhi Tật đang yên tĩnh lơ lửng bên cạnh, trực tiếp trầm giọng hỏi. Binh khí cổ đại hải vương? Dĩ nhiên không phải, những hải vương loại này đều thần phục dưới trướng Kình đại nhân, Kình đại nhân là sứ đồ có thể thống lĩnh hải vương loại đấy. Mịt Nhi Tật sau đó nói. Đó cũng không phải bí mật cần ẩn giấu gì, lần này ma tộc bọn hắn ra tay chính là vì trấn nhiếp thế nhân, vãn hồi thể diện đã mất trước đó tại chỗ ác quân hỉ rồ cả. Mà sức mạnh uy hiếp của hải vương loại lại vô cùng cực lớn. Căn bên tần chứa số lượng lớn hải vương loại, nếu như có thể điều động bọn chúng, đối với toàn bộ thế giới đều có sự chấn nhiếp cực lớn. Ngay cả hải quân cùng chính phủ thế giới cũng không ngoại lệ, sức mạnh này quá mức khổng lồ. Nếu như có thể khiến toàn bộ hải vương loại ở căn bên tấn công tất cả các hòn đảo có nhân loại cư trú, đây đối với nhân loại mà nói là một loại tai nạn cấp diệt thế. Đương nhiên bây giờ Kình chắc chắn không cách nào thật sự hiệu lệnh tất cả hải vương loại, chỉ có những hải vương loại đã được nó thuần phục mới nguyện ý thần phục. Đối với Kình mà nói, hải vương loại dưới trướng đủ là tốt rồi, nó cũng không có nhiều tinh lực như vậy để dọc theo cẳng bèn đi thu phục hải vương loại. Tình huống này công đương nhiên là không biết. Hắn chỉ là nhìn thấy nhóm hải vương loại xuất hiện xung quanh hải quân bản bộ, sau đó chỉ nhìn chằm chằm hòn đảo mà không có gì động khác. Tình huống này khiến hắn tin chắc những hải vương loại này đến đây không phải trùng hợp. Ma tộc thật sự có biện pháp điều khiển hải vương loại, điều này không xong rồi. Sứ đồ Kình sao? Vị sứ đồ lớn lên giống cá voi kia vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy. Đối với lời nói của Mịt Nị Tật, công không tin hoàn toàn, nhưng việc đối phương hiện tại có thể điều khiển hải vương loại cũng là sự thật. Về sau, những sứ đồ ma tộc kia sẽ trở nên vô cùng phiền phức, bởi vì đối phương nắm giữ năng lực như là bạn. Bây giờ đối phương liền dùng hải quân bản bộ để uy hiếp, về sau có phải hay không liền có thể dùng an toàn của toàn nhân loại để uy hiếp. Nếu muốn đối phó sứ đồ, vậy sứ đồ Kình chính là mục tiêu chủ yếu. Không biết sứ đồ này có thể điều khiển bao nhiêu hải vương loại. Thực sự là đáng sợ đâu. Tình hình như vậy, chúng ta có phải hay không không thể đi chi viện đâu. Trong hàng tướng lĩnh, nhìn qua nhóm hải vương loại đang nhìn chằm chằm hòn đảo xung quanh, vẫn như cũ chậm rãi nói. Nhìn thấy đông đảo tướng lĩnh đều đặt ánh mắt lên người mình, công cũng cảm thấy áp lực rất lớn, về việc Kim có thể hay không vững vàng bảo vệ mạ gì nệ phò dưới nhiều hải vương loại như vậy, điểm này chạm đến điểm mù kiến thức của hắn. Bất quá vì lý do an toàn, hắn tính toán trước tiên thông báo tình báo thánh địa và lặng lẽ theo dõi biến hóa, chính phủ thế giới hẳn là không đến mức không chịu nổi một kích mới đúng. Đồng thời trước tiên thương thảo xem có thể hay không giải quyết tình huống lần này. Bây giờ đối phương là muốn thông qua hải vương loại để ngăn chặn viện trợ của hải quân, thì xem hải quân có thể hay không giải quyết những hải vương loại này. Hắn đặt ánh mắt lên Hẹt Tịt và Cụ Giản. Thánh địa Mạ Di Dễ Mạ Sệ. Tại một vị trí, Sengoku xuất lĩnh hải quân ngăn chặn một phần ma tộc đang tàn phá bừa bãi, bên cạnh hắn còn có ạ kẹ nủ xạ cạ dù kỳ. Lần thế giới hội nghị này, Vũ Lao Tinh vốn là để hải quân Sengoku cùng với ác ủy vương hậu Hẹt Tịt thủ vệ. Nhưng Hẹt Tịt căn bản không điều động được. Nói theo lời của nàng là hoàn toàn không có hứng thú. Đối với điều này, Vũ Lao Tinh thật sự không có cách nào làm gì, bởi vì hiện tại bọn hắn cần lôi kéo chiến lược mạnh mẽ này. Hơn nữa sau lưng Hẹt Tịt còn có sự tồn tại của Giản Trì. Không phải chuyện gì quá mức, Ngũ Lao Tinh cũng không muốn đi đụng vào người phụ nữ bá đạo suối quẩy này. Màn xương này rất khó đối phó, như vậy rất khó buông tay buông chân, hơn nữa những ma tộc kia cũng rất phiền phức. Lúc này Sẻn Gỗ Cụ chỉ huy hải quân chiến đấu trong màn xương trắng xóa. Loại xương mù này trực tiếp che chắn tầm nhìn, khiến tất cả nhân viên thủ vệ đều chịu hạn chế rất lớn. Cuối cùng không phải tất cả mọi người đều nắm giữ kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, hơn nữa đối thủ vẫn là những ma tộc quỷ dị kia. Đối với cường giả mà nói hạn chế cũng rất lớn. Khi chiến đấu trực tiếp cảm thấy bó tay bó chân, lo lắng làm liên lụy đến người của mình. Tán. Đột nhiên Sẻn Gỗ Cụ thấy được xương trắng đang tiêu tan. Toàn bộ khung cảnh thánh địa Mạ Dị Dễ Bạ Sẽ một lần nữa hiện lộ trước mắt mọi người. Rất nhanh, thủ vệ Mạ Dị Dễ Bạ Sẽ cùng hải quân liền thấy rất nhiều người của mình ngã xuống đất cùng với những người khác vẫn còn đang chiến đấu. Quan trọng nhất là, bọn hắn cuối cùng thấy rõ toàn cảnh của đám địch nhân. Những ma tộc quỷ dị có thể bỏ qua súng pháo và đao kiếm thông thường, ước chừng tiếp cận hơn bạn. Điều này khiến rất nhiều thủ vệ đang chiến đấu cùng ma tộc đều tâm tính nổ tung. Lại có số lượng nhiều như vậy sao? Sẻn Gỗ Cụ nhìn xem những ma tộc kia cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Bởi vì những ma tộc kia đều có một đặc tính phổ biến, đối với súng pháo và đao kiếm thông thường có thể bỏ qua, tiểu đánh nhau như vậy đối với những thủ vệ phổ thông không biết hạ kỳ đơn giản chính là một cơn ác mộng. Ờ lại nhảy lại nhảy lại nhảy, lão tử tới, đây chính là chiến tranh thịnh đại a. Một tiếng cười lớn chấn động trời cao vang vọng phía chân trời, tiếng cười quen thuộc này khiến sắc mặt Sẻn Gỗ Cụ không khỏi biến sắc. Hắn đông nhiên ngẩng đầu một cái, lập tức liền thấy một đầu cự long đang bay lượn trên chân trời. Con dở dạ gổng kia hắn làm sao có thể không rõ ràng, bách thú cái đủ, tên kia vậy mà cũng tham dự vào sự kiện lớn lần này, hắn là vì sứ đồ sao? Vậy thì, bít mom chặt lọt kẹn lìn. Sengoku không khỏi hồi tưởng lại chiếc thuyền bị ở mồm rất khéo đến đảo người cá thu thập bánh ngọt. Mạ, không nghĩ tới ma tộc thật sự xâm lược thánh địa Mạ Dị Dễ Mạ Sệ, thật thú vị à. Lúc Sengoku suy tư, thân ảnh bít mom thật sự liền xuất hiện. Chỉ thấy nàng chân đạp một đám mây, trong tay nắm lấy một thanh đại khảm đao, bên cạnh còn đi theo một tiểu thái dương, trực tiếp liền bay đến cách cài đủ không xa. Sengoku nhìn xem hai người bọn họ đến, chỉ cảm thấy hoàn toàn không còn gì để nói. Hai vị tứ hoàng vậy mà liên thủ đến đây. bọn hắn chẳng lẽ thật sự nghe lệnh ma tộc sao? Hay là nói chính là tới đục nước béo cỏ? Long tức, hoàng bét. Nhìn thấy bách thú cái đủ tới trực tiếp không nói võ đức liền muốn phun ra một phát long tức hướng về phía toàn bộ chiến trường. Mắt thấy cảnh này, Sengoku lập tức bắn mạnh bay vọt qua đồng thời còn không quên gọi hạ kẻ đủ. Vâng anh. Ánh lửa chói mắt tại không trung mạ gì dễ và sẽ lấp lánh khi cải đủ phun ra long tức. Sengoku trực tiếp bắt kịp, dùng hạ sổ cụ hạ kỷ quấn quanh và đối chọi với cột lửa thô to kia. Sau khi rằng co một chút đã cường thế đánh tan đạo cột lửa khổng lồ này, vô số hỏa tinh bay vọt tán loạn, trận thai nạn tựa như thiên thai này mới không bùng phát. Lúc Sengoku đánh tan ngọn lửa, hạ kẻ đủ lại tung một cú đại phủ cả tấn công Bitmon. Cũng đừng nên xem thường lão nương a. Nham tương tiểu tử. Đối mặt quả đấm nham thạch cực lớn của ạ kẻ đủ công tới, Bitmon lại vung nạ bộ lệ ổng được quấn quanh hạ sổ cụ hạ kỳ và đối chọi với đại phủ cả của ạ kẻ đủ. Sóng xung kích cực lớn trực tiếp bao phủ xuống. Những cái cây được trồng, những tảng đá lớn dưới con đường mà bọn họ giao chiến đều vỡ nứt, ngay cả một số kiến trúc cách đó không xa cũng trực tiếp nứt ra, cuối cùng sụp đổ. Hai người giao phong cuối cùng kết thúc với việc công kích của Bitmon mạnh hơn một bậc, nham tương tan ra phảng phất giọt mưa rơi xuống, trực tiếp khiến một số thủ vệ thậm chí hải quân bị bỏng đến kêu cha gọi mẹ. Cảnh này thấy Sẻn gỗ cụ có chút bất đắc dĩ, ý định ban đầu của hắn là để ạ kẻ đủ phòng bị Bitmon đánh lén, không ngờ hắn lại trực tiếp ra tay. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc chỉ trích hắn. Lúc này Sẻn gỗ cụ cùng ạ kẻ đủ hai người đứng song vai, cải đủ cũng trực tiếp từ trên trời giáng xuống hóa thành nhân hình, Bitmon cũng nhảy xuống đám mây và đáp xuống cạnh cải đủ. Song phương đứng đối mặt nhau, trực tiếp giằng co. Chương 365, ta muốn đi đâu thì đi đó, không ngừng nghỉ chiến vực. Chương 365, ta muốn đi đâu thì đi đó, không ngừng nghỉ chiến vực. Bách thú cải đủ, Bitmon, hai người các ngươi vì sao lại tới đây? Lúc này Sẻn gỗ cụ nhìn qua hai đại hải tặc đang đứng sóng bay, trầm giọng hỏi. Ờ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại, hải quân đại tướng tiên thạch Sẻn gỗ cụ, lao tử muốn đi đâu thì đi đó, ngược lại là, các ngươi hải quân thật đúng là vì thiên long nhân làm trâu làm ngựa đến cùng sao. Cái đủ cầm một cây lang nha bổng gánh trên bay, tiếng gọi như sấm vang vọng phía chân trời, một lần nữa khiến bọn thủ vệ thánh địa sợ hãi. Vừa rồi bách thú cái đủ cùng Bitmon đang chàng đã được thủ vệ thánh địa thấy rõ một một. Ngoại trừ ma tộc, ngay cả tứ hoàng bách thú cái đủ cùng Bitmon đều tham dự lần xâm lấn này. Chuyện rõ ràng này không hề nghi ngờ đã đả kích quyết tâm của bọn thủ vệ rất lớn. Xem như thủ vệ quanh năm đóng giữ thánh địa, tại nơi an nhàn này, sức kháng rủi ro khi có chuyện xảy ra của các thủ vệ nơi đây không cách nào so sánh với hải quân. Hừ, không cần yêu ngôn hoặc chúng, mặc kệ các ngươi muốn làm gì, cứ qua cửa ải của chúng ta trước đã. Đề cập tới Thiên Long Nhân, Sengoku khó mà nói quá sáng tỏ. Bất kể như thế nào, bọn hắn bây giờ không thể bỏ mặc cái đủ cùng Bitmon du đãng tại thánh địa. Những tàn đảng của băng hải tặc rột đã từng này, bây giờ trở thành tứ hoàng. Dã tâm của bọn hắn bừng bừng, thật sự bỏ mặc bọn hắn thì không biết muốn làm ra cái gì thiêu thân. Mạ, Sengoku sao? Ngươi làm được thì đến thử xem. Tại bên cạnh cải đủ, Bitmon cũng cười ha hả, đồng thời nhìn về phía cải đủ. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể có lúc kể vai chiến đấu, thật là có chút hoài niệm a. Cải đủ. Nghe được Bitmon đột nhiên nói vậy, cải đủ hơi nao nao, sau đó không chút lưu tình đả kích. Ngươi cũng đừng nên kéo ta lui lại a. Bà già đáng chết. Hắn nói xong liền một mặt hưng phấn bung lên lang nha đồng, bay vọt về phía Sengoku. Nơi này chính là chiến trường hắn tha thiết ước mơ. Cách đây không lâu, Cải Đủ nhận được một phong thư của ma tộc. Thư tín cùng người truyền tin đến bàn truyền tin của hắn đều chỉ có một chuyện. Đó chính là ma tộc sẽ tiến hành xâm lấn thánh địa Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, nếu như hắn cảm thấy hứng thú có thể dưới tình huống bí mật hành tung đi tới. Đối với điều này, Cải Đủ đương nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, không chỉ là đối với thực lực của ma tộc, đồng thời quan trọng nhất là chiến trường kia. Thánh địa Mạ Dị Dệ Mạ Sệ chính là địa bàn của quý tộc lớn nhất thế giới Thiên Long Nhân. Nếu như có thể để nơi này lâm vào chiến tranh, Cải Đủ tự nhiên là vui mừng tới tham dự. Chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến vừa vặn có thể gặp phải Bitmon, mặc dù bây giờ bọn hắn vẫn như cũ ở vào quan hệ đồng minh, nhưng cái đủ đối với Bitmon hoàn toàn không có sắc mặt tốt. Cái đủ, người cái tên này nhìn thấy cái đủ nhấc lên lang nha bổng liền trực tiếp chạy, Bitmon cũng nuốt xuống lời nói. Đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa, trên thân ạ kẹ đủ không nói một lời. Bị Bitmon mắt hổ nhìn chằm chằm, ạ kẹ đủ cũng hoàn toàn không nói nhảm, tay phải của hắn trực tiếp bước lên gói đặc, nham tương đỏ thấm nóng bỏng không ngừng tuôn ra. Đi chết đi, Bitmon. Đại phu cả. Người ngoan thoại không nhiều. Ạ kẻ đủ vừa ra tay chính là một bộ muốn làm chết Bitmon một cách liều lĩnh. Hắn căn bản lười nhác nói nhảm, ạ kẻ đủ không cảm thấy có gì dễ nói với hải tặc, trực tiếp đánh chết liền xong việc. Mạ, thực sự là tiểu tử cuồng vọng. Đối mặt cú thiết quyền nham tương cực lớn bùng nổ tới, không khí xung quanh Bitmon trở nên khô ráo, nhiệt độ tăng lên nữa. Nhưng nàng cũng không chút nào sợ hãi, trực tiếp nắm nạ bộ lệ ổng tung một cú bộc phát. Eo bạc nó gì, vậy cú bộc. Theo hai người công kích đối chọi, sóng xung kích cực lớn từ chỗ giao phong khuyết tán bao phủ ra xung quanh. Phản phất cuồng phong tầm thường của bão tố khuyết tán, các đá bay tứ tung. Những tên kia ra tay thực sự là không biết nặng nhẹ, nơi này chính là thánh địa a. Tại thánh địa Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, phía trước một kiến trúc hoa lệ, một đội nhân ảnh thần bí mặc hoa lệ với hình tượng khác nhau, mang theo vũ khí, nhìn qua nơi xa ạ kẻ đủ cùng Bitmon chiến đấu. Nhìn xem bọn hắn chiến đấu đã gây ra sự phá hủy cực lớn cho Mạ Dị Dệ Mạ Sệ, trong đó một bóng người không khỏi mở miệng nói. Người cầm đầu một tay nắm chuôi bội đao bên hông, nhìn xem cảnh tượng hỗn loạn xung quanh. Tiếng cảnh báo, ma tộc không ngừng tàn phá bừa bãi, đám người chạy trốn, thủ vệ phản kích. Còn có cái thạch quang trụ chọc ra từ thành bản gạ cách đó không xa cùng với mấy đạo thân ảnh đang ngăn cản phía trước. Lòng bàn tay của hắn không khỏi hơi hơi siết chặt. bọn hắn chính là gột nghỉ tật, kỵ sĩ đoàn hộ vệ Thiên Long Nhân, đồng thời có được quyền hạn thẩm phán tài quyết Thiên Long Nhân. Người cầm đầu chính là gột nghỉ tật quan tư lệnh tối cao phỉ gạ lạn gạ lĩnh SCT. Lần này ma tộc xâm lấn sau đó, gột nghỉ tật rất nhanh liền để cho người của mình đi an bài Thiên Long Nhân trong thánh địa đi tị nạn. Sau đó liền chuẩn bị đi hiện trường trợ giúp ngũ lao tình. Chỉ có điều, lại bị ma tộc ngăn cản. Trước mắt lấy cái ma tộc toàn thân bao quanh cương giáp cầm đầu, mấy đạo thân ảnh kia, toàn bộ đều có khí tức không thể khinh thường. Đúng là như thế. Gã linh SCT dẫn đầu gột nghỉ tật mới không có trước tiên đuổi tới thành bản gã trợ giúp. Các ngươi những nhân loại này nhìn qua hung ác không tệ, thật là khiến người kìm lòng không được muốn thu hoạch. Trong số những ma tộc đang ngăn cản gột nghỉ tật, một ma tộc khiêng một cây liêm đao huyết sắc cực lớn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới gột nghỉ tật. Ánh mắt buốc lên hồng quang của hắn đặc biệt dừng lại trên người gã linh SCT cầm đầu. Hắn có thể cảm nhận được thực lực của người đàn ông này là mạnh nhất, hắn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn xem hắn bị từng đao cắt mở ra dáng vẻ. Vĩnh Lục, tên ma tộc này, hắn chính là từ sự sợ hãi của mọi người đối với giết hại mà hình thành. Cái này nhân loại giao cho ta a, khác các ngươi tự đi chọn lựa. Lúc Vĩnh Lục đang đặt ánh mắt ở gã lĩnh SCT trên người, ma tộc cầm đầu cũng đã làm xong quyết định, nhìn qua đối diện gã lĩnh SCT nói thẳng: "Ha ha ha, Chiến Vương, cái nhân loại này vẫn là ta tới đi. Ta thích nhất chặt loại cường giả này." Lúc này Vĩnh Lục nhìn qua gã lĩnh SCT cười ha ha nói: "Không được, ngươi ngay cả lĩnh vực cũng không có, gần như không có khả năng thắng, vẫn là thành thật thật tuyển những người khác a. Hơn nữa ta cũng muốn tìm cường giả chiến đấu a." Người khoác kiên giáp Chiến Vương không chút do dự cự tuyệt Vĩnh Lục. Tiếp đó trực tiếp hướng về phía gã lĩnh SCT phát ra lời mời: "Nhân loại cường giả a, vậy thì theo ta đến đây đi, nếu như ngươi không muốn tác động đến những người khác." Gã lĩnh SCT nhìn đội ngũ của mình cùng đội ngũ của đối phương, sau khi an bài, cuối cùng đi theo. Hắn tính toán dùng thời gian nhanh nhất đem cái ma tộc này đánh bại, sau đó lại trở về trợ giúp những người khác. Những ma tộc này đều kỳ dị, hơn nữa thực lực đều rất không tầm thường, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, hắn muốn đánh bại thật sự là có rất nhiều biến số. Ma tộc cũng dám công nhiên tới xâm lấn Mạ Di Dễ Ma Sệ, chuyện lần này tuyệt không thể tính như vậy. Gã lĩnh SCT xem như Thiên Long Nhân đối với thể diện của Thiên Long Nhân 10 phần coi trọng, ma tộc xâm lấn khiến cho hắn bất mãn hết sức. Đương nhiên, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu nhất của hắn vẫn là đánh bại ma tộc toàn thân cương giáp trước mắt, là một vương giả cao quý đã từng hoạt động mạnh tại Thung Lũng Thần Chi, gã lĩnh SCT có tự tin như vậy. "Xem ra ngươi 10 phần thông dong đi, nhân loại." Chiến Vương mang theo gã lĩnh SCT đi ra một đoạn ngắn vị trí sau đó, liền xoay người đối mặt gã lĩnh SCT, âm thanh của Chiến Vương mang theo âm sắc kim loại lăng lệ. "Tự giới thiệu mình một chút, Cửu Ma chúng chi một Chiến Vương, ngươi dạng cường giả này thế nhưng là rất thích hợp làm đá thử vàng của ta, để cho ta tới thử xem cực hạn của mình tốt." Cửu Ma chúng là hợp xưng của 9 ma tộc mạnh nhất trong tộc tối thượng vị ma. Ban đầu là từ lần lượt đản sinh 9 vị tối thượng vị ma tộc tạo thành, đằng sau danh xưng này liền cố định xuống, trực tiếp biến thành một xưng hào trong mô thức cạnh tranh của ma tộc. Trước mắt ma tộc có 13 cái tối thượng vị ma tộc, cho nên cạnh tranh còn không kịch liệt như vậy. Chờ sau này có thể sẽ rất khó nói, ma tộc là có thể trưởng thành, giới hạn trên ở chỗ bản thân hắn sinh ra lúc đối ứng năng lực, đằng sau tối thượng vị ma tộc sẽ dần dần biến nhiều. Nhìn qua xung quanh chiến trường hỗn loạn, Chiến Vương nói xong lời nói, cũng hoàn toàn không có ý định chờ gã lĩnh SCT mở miệng. Hắn giơ tay trực tiếp liền mở lĩnh vực, bành trướng lãnh địa. Gã lĩnh SCT nhìn thấy ma tộc trước mắt một tay làm một cái động tác, xung quanh cảnh tượng theo đó thay đổi. Mênh mông cát vàng, cuồng phong không ngừng, đầy đất binh qua, tàn phế kỳ cùng với thi thể. Vô Hưu chỉ chiến vực xuyên. Chương 366, gia nhập vào chiến tranh cuồng hoan, im lặng chờ. Chương 366, gia nhập vào chiến tranh cuồng hoan, im lặng chờ. Theo Chiến Vương đọc lên câu chú cuối cùng. Hô hô hô. Cảm thụ được xúc cảm bị gió cắt xẹt qua, sắc mặt gã lĩnh SCT biến hóa. Đây là? Hắn chăm chú nhìn xung quanh cảnh vật đại biến, nội tâm không khỏi khiếp sợ. Đây chính là lĩnh vực của ma tộc sao? Thực sự là lực lượng kinh người, trong mấy lần chiến đấu giữa sứ đồ cùng tứ hoàng, các sứ đồ cũng có sử dụng. Cho nên, gã lĩnh SCT cũng là biết đến. Chỉ có điều sau khi tự mình thể nghiệm, mới có thể cảm nhận được loại năng lực kinh người phảng phất như thay đổi thế giới này. Hoan nên đi tới lĩnh vực của ta, kế tiếp, ngươi sẽ cảm nhận được lực lượng của ta, hãy gia nhập vào chiến tranh cuồng hoan a. Chiến Vương, bản thân là ma tộc được tạo ra từ sự sợ hãi của mọi người đối với chiến tranh, lĩnh vực này của hắn có được năng lực công kích địch nhân. Gã lĩnh SCT lúc này quay lại nhìn ngắm cảnh tượng xung quanh. Không chỉ là hắn, còn có một số hộ vệ bởi vì khoảng cách quá gần mà đồng dạng bị cuốn vào, đang kinh hoàng nhìn xem hoàn cảnh xung quanh. Đương nhiên cũng có một chút ma tộc bị cuốn vào, những ma tộc này có cá biệt là trung vị hoặc thượng vị ma tộc, từ trong trung vị ma tộc trở đi, đã nắm giữ trí tuệ gần như không kém gì con người. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Chiến Vương sau đó, 10 phần sùng bái nhìn xem Chiến Vương, đồng thời hiếu kỳ dò xét xung quanh. Nhưng cực ít ma tộc mới có thể sử dụng lĩnh vực a. Trong cửu ma chúng của bọn hắn, chỉ có vị trí thứ 5 mới có thể sử dụng lĩnh vực. Xem như một trong số đó, Chiến Vương tự nhiên rất được các ma tộc khác sùng bái. Chiến Vương tiếp tục không nhìn những nhân loại cùng ma tộc bị cuốn vào kia, lời hắn nói với gã lĩnh SCT vừa dứt, những thi thể té xuống đất trong lĩnh vực đều run run đứng thẳng lên, bọn hắn mang theo lợi khí cùng tâm chắn của mình, có kẻ giơ cao súng tiếp cùng hỏa lực. Tiếp đó trong khi sắc mặt gã lĩnh SCT kỳ biến, tất cả thi thể bò dậy phảng phất như đang mở ra chiến tranh, đồng loạt hướng về gã lĩnh SCT bắt đầu tiến công. Mà nguyên nhân gã lĩnh SCT sắc mặt đại biến là hắn phát hiện những chiến sĩ phảng phất như khôi lỗi này có thể thi triển tiểu thuấn di để công kích hắn. Loại phương thức công kích này trực tiếp khiến gã lĩnh SCT giật nảy cả mình. Cũng may gã lĩnh SCT đã từng có thể trở thành vương giả hoạt động mạnh tại thung lũng thần chi, thực lực tự nhiên cũng là có. Trên thân trực tiếp mở bật sổ sổ cụ hạ kỳ, vững vàng chống đỡ tất cả công kích. Nhìn xem gã lĩnh SCT không có thụ thường, chiến vương vỗ tay vì hắn. Đương đương đương. Giữa hai tay cương giáp đối chọi, vang lên âm thanh thanh thúy có tiết ấu. Nhân loại A. Để cho ta tới xem ngươi có thể kiên trì bao lâu A. Ma tộc. Thực sự là tự đại. Kế tiếp, ta sẽ đánh nát sự cuồng vọng của ngươi. Gã lĩnh SCT rút ra bội đao bên hông. Vô luận đối phương có năng lực gì, xem như gột nghỉ tật quan tư lệnh tối cao, hắn cũng không đến nỗi liền một cái ma tộc đều không thể đánh ngã A. Mạ gì dễ họa sẽ thành bản gã chỗ sâu, hòa chi gian. Một thân ảnh ở bên trong, nhìn xem xung quanh hồ điệp kinh hoàng bay loạn, cảm thụ được mặt đất bởi vì đại chiến bên ngoài chuyển đến rung động rồn rập, trầm mặc không nói gì. Im, chủ nhân hư không vương toạn. Lúc này im lặng lẽ cảm thụ được sự hỗn loạn phía ngoài. Im còn không có tính toán ra tay, rốt cuộc là bởi vì không muốn bại lộ hay là bởi vì uy hiếp của ma thần, hoặc cả hai đều có, không ai biết được. Chỉ là lặng lặng đứng chờ đợi. Thành bản gã, trong phòng hội nghị. Ở đây, ngũ lao tinh chỉ còn lại hai vị. Dâu cá trên ngũ lao tinh ổ cụ gì SCT cùng dâu dài ngũ lao tinh sạn tổ SCT, những người khác đều đã ra ngoài đại chiến. Cũng may, các sứ đồ còn lại không có nắm giữ quá lớn dục vọng chiến đấu, bằng không thì bọn hắn ngũ lao tinh toàn bộ đều đi ra ngoài chiến đấu. Chỉ lưu sứ đồ cùng đám quốc vương gia nhập liên bang ở đây, không chắc sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Bất quá cho dù như thế, sắc mặt hai vị ngũ lao tinh cũng đen như mực. Những đám quốc vương khác càng là sợ hãi, bởi vì vừa rồi tiếng cười lớn vang vọng bầu trời của bách thú cải đủ đều chuyển đến tới nơi này. Tứ hoàng bách thú cải đủ đến, mang ý nghĩa tình hình thăng cấp. Hắn tới, có phải hay không mang ý nghĩa các tứ hoàng khác cũng đến? Thật là tình huống vô cùng nghiêm trọng. Cho dù đến bây giờ, bọn hắn vẫn không có chờ dù chỉ một người tới báo cáo tình thế hoặc tới trợ giúp. Trên thực tế, thành bản gạ xung quanh đã bị phong tỏa. Nếu là đi ra bên ngoài liền có thể phát hiện một đạo xương trắng giống như bạch mạc che chắn, đem toàn bộ thành bản gạ đều bao phủ. Thủ vệ thông thường căn bản là không cách nào đi vào, sẽ ở trong sương mù khói trắng bất chi bất giác mê thất, phản phất đã trúng huyễn tượng đồng dạng tại chỗ bồi hồi thậm chí sững sờ. Chỉ có những ngũ lao tinh đi ra bên ngoài chiến đấu tại phát hiện đạo xương trắng này sau đó cũng là bất đắc dĩ. Bọn hắn đều phải cùng sứ đồ chiến đấu, cũng không có tinh lực đi quản cái này. Không cần dãy rủa, các ngươi chờ không đến tiếp viện bây giờ, mấy cái sứ đồ trực tiếp chiếm lấy vị trí của ngũ lao tinh trên cái bàn tròn, trong bốn sứ đồ còn thừa lại, còn có Thiên Long, Hồng Lưu cùng với ỷ sĩ Mòn cùng Kình. Kình hình thể quá lớn liền trực tiếp bay lượn, ba người khác thì nhập tọa. Hai ngũ lao tinh nhìn xem những sứ đồ này như thế không coi ai ra gì ngồi ở trên ghế ngồi của bọn hắn cũng là xanh cả mặt. Nhưng mà bọn hắn lại tiếp tục đứng. Không có ý định đi qua ngồi xuống. Bọn hắn muốn tránh cách sứ đồ quá gần, bằng không thì không cẩn thận bị ám toán thì không xong. Đám quốc vương gia nhập liên bang ngồi tại chỗ trên ghế, nhìn xem mấy cái sứ đồ, bọn hắn chỉ cảm thấy bọn hắn phảng phất đang họp bàn bạc. Đối phương trực tiếp để cho bọn hắn bây giờ cân nhắc mục đích vừa rồi của bọn hắn, trực tiếp đem một bên ngũ lao tinh gạt ở một bên. Cắt rốt cuộc đã tới bao nhiêu chiến lực? Tám dâu ria ngũ lao tinh ổ cụ gì SCT sắc mặt âm trầm hỏi. Nhìn đối phương một bộ dáng vẻ lòng tin tràn đầy, hắn cảm giác có chút không nén được tức giận. Đến bây giờ cũng không có viện trợ tới. Phải biết hải quân cũng đã tới đại tướng sẻn gỗ cụ cùng quái vật trung tướng hạ kẻ đủ. Đồng thời mạ gì dễ họa sẽ cũng có chiến lược của mình, trong đó gột nỉ tật chính là át chủ bài. Nhưng bây giờ lại hết thể đều mất linh, rõ ràng tất sứ đồ đều ở nơi này, những tên kia rốt cuộc đang dở trò quỷ gì. Ngay cả báo tin cũng không được. Chẳng lẽ tứ hoàng thật sự đều tới sao? Đã ngươi hiếu kỳ như vậy, vậy thì để cho ta cho ngươi biết một điểm tốt chân tướng thường thường có thể khiến người ta sụp đổ. Lần này ma tộc là muốn hiện ra sự cường đại trước thế nhân, trận chiến tranh này sẽ khiến thế nhân nhận thức lại sự tồn tại của ma tộc. Nhìn xem xung quanh đám quốc vương gia nhập liên bang ánh mắt e ngại, trong lồng thủy tinh giống như của thiên long, chất lỏng không rõ tên phiêu khởi nhiều bạc khí. Các ngươi không cần nghĩ đến hải quân bản bộ bên kia có thể tới trợ giúp, nơi đó đã bị hải vương loại bao vây. Cho dù là thái dương thần kim, nếu như còn muốn bảo trụ hải quân bản bộ thì không thể nào tới. Nghe được lời nói của thiên long, đông đảo thủ lĩnh gia nhập liên bang đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Sắc mặt ngũ lao tinh càng là kỳ biến. Lúc này ngũ lao tinh trong đầu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hải vương loại bao vây hải quân bản bộ, đây không phải sức mạnh của binh khí cổ đại hải vương sao? Chẳng lẽ ma tộc đã lấy được hải vương? Không đúng, hải vương hẳn là còn chưa có xuất hiện mới đúng. Sắc mặt hai vị ngũ lao tinh không ngừng biến ảo. Chương 367, ngũ lao tinh bị quất, biển cả băng phong. Chương 367, ngũ lao tinh bị quất, biển cả băng phong. Tại thời điểm ngũ lao tinh sắc mặt khó coi, thiên long tiếp tục cất lời. Về phần những trợ giúp khác, chư vị cũng không cần ôm hy vọng háo huyền. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, những thủ lĩnh liên minh đang bàng hoàng, không thể tin được việc bản bộ hải quân bị hải vương loại vây hãm. Lần này ma tộc chúng ta có tới gần vài người, hơn nữa còn có bách thú cải đồ và bít mom đến trợ chiến. Các thủ vệ thánh địa cùng hải quân sẽ không dễ dàng tiếp cận được đâu. Kế tiếp chúng ta còn có đủ thời gian. Vậy, câu trả lời của các ngươi là gì? Áp lực mạnh mẽ đè nặng lên từng thủ lĩnh liên minh. Bọn họ nhìn nhau, mồ hôi lạnh đổ ra. Ngay cả những quốc vương tự đại cũng không dám tùy tiện lên tiếng vào thời khắc này. Bởi lẽ, đối diện với họ là kẻ điên dám trắng trợn xâm lấn thánh địa mạ gì dễ mà sẽ, và quan trọng hơn, thực lực của đối phương vô cùng cường đại. Vạn ma tộc, cố lực lượng này rốt cuộc mạnh đến mức nào, bọn họ không rõ. Nhưng việc bách thú cái đồ và bít mông đều xuất hiện đã khiến lòng họ nguội lạnh, trách sao hộ vệ hải quân vẫn chưa đến. Chắc hẳn bản thân họ cũng đang khó xoay sở. Giờ đây, các thủ lĩnh liên minh cuối cùng cũng dồn ánh mắt về phía ngũ lao tinh, bởi lẽ trời sập thì người cao phải chống đỡ. Khi nhắc đến đề tài nhạy cảm này, không ai muốn làm chim đầu đàn, tất cả đều chờ xem chính phủ thế giới sẽ hành động ra sao. Là thế lực thống trị thế giới 800 năm, chính phủ thế giới ít nhiều cũng phải có nội tình chứ. Không thể nào bị ma tộc đánh như vậy mà mất đi tất cả. Nếu cứ thế này thì suốt 800 năm qua họ đã sống như thế nào? Thấy tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào mình, hai vị ngũ lao tinh cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nếu bên bản bộ hải quân thực sự không thể tiếp viện, vậy thì tình thế của họ sẽ trở nên khó khăn. Theo lẽ thường, thực lực của bọn họ rất mạnh, nhưng ma tộc đối diện lại càng mạnh mẽ đến mức không thể diễn tả bằng lời. Bảy vị sứ đồ, mỗi người đều sở hữu khí tức kinh khủng, cộng thêm những ma tộc khác. Ngũ lao tinh không rõ vạn ma tộc này rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng việc gột nghỉ tật và các viện trợ khác không đến đã cho thấy điều tương tự. Hiện tại, bọn họ vẫn còn át chủ bài. Đó chính là Im Đại Nhân và quốc bảo ẩn sâu trong thành Bản Đa. Tuy nhiên, việc Im Đại Nhân không xuất hiện chắc chắn là có suy tính riêng, nhưng điều này lại đẩy họ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Bị ma tộc bước đến nông nỗi này, Ngũ Lao Tinh thực sự cảm thấy vô cùng khó chịu. Sứ đồ các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu vẫn là lời giải thích cũ, điều đó là không thể chấp nhận. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ngũ Lao Tinh dâu cá chê bộ cụ gì SCT cất lời. Câu nói này mang ý nghĩa Ngũ Lao Tinh đã phần nào thỏa hiệp, đối mặt với ma tộc trực tiếp tiến đánh thánh địa, vậy mà lại có sự nhượng bộ. Chuyện này quả thực có chút hoang đường. Đồng thời, nó cũng khiến một số thủ lĩnh liên minh ánh mắt lấp lánh. Đây chính là lợi ích của việc sở hữu lực lượng sao? Ngay cả Ngũ Lao Tinh, quyền lực tối cao của thế giới, cũng phải thỏa hiệp vì điều này. Vậy thì, những quyết sách mà họ hy vọng được thông qua tại hội nghị thế giới sẽ ra sao đây? Ha ha ha. Nghe thấy Ngũ Lao Tinh thỏa hiệp, Thiên Long phát ra tiếng cười trầm thấp. Hắn cũng biết rằng việc muốn chính phủ thế giới thần phục chỉ bằng lực lượng hiện tại vẫn còn hơi biển vông. Là một thế lực hùng mạnh có thể thống trị thế giới 800 năm, bọn họ tất nhiên có những át chủ bài. Thực lực của bọn họ chưa đủ để áp đảo chính phủ thế giới hoàn toàn, mặc dù hành động lần này Thiên Long đã được ma thần miễn hạ cho phép. Nhưng Thiên Long không dám tùy tiện suy đoán quy tắc làm việc của ma thần miễn hạ. Cho nên, hắn chỉ có thể tính toán thực lực của ma tộc. Chỉ cần thực lực của ma tộc tiếp tục tăng trưởng, về sau việc khiến chính phủ thế giới thần phục cũng không phải là điều không thể. Tuy nhiên, bọn họ vẫn cần cảnh giác với người đàn ông kia, thái độ của Thái Dương Thần Kim. Đối với việc chính phủ thế giới của nhân loại thần phục ma tộc, Thiên Long không tin người đàn ông kia sẽ không có mâu thuẫn. Trong tình huống này, Thiên Long chỉ có thể từ từ mưu tính. Các ngươi đối với ma thần miễn hạ của chúng ta còn có lệnh truy nã sao? Người lại treo thưởng thần, các ngươi không cảm thấy điều đó quá hoang đường sao? Nghe Thiên Long nói vậy, Ngũ Lao Tinh khẽ giật mình. Chẳng lẽ những kẻ này vì chuyện này mà xâm lược? Ngũ Lao Tinh chỉ cảm thấy một trận bất ức. Trong lúc Ngũ Lao Tinh cảm thấy bất ức, ở một bên khác, tại bản bộ hải quân, công đã có được tình báo chính xác hơn về thánh địa, bách thú cải đồ và bít mòm cũng đang ở đó. Vừa rồi hắn đã gọi gen gen như sĩ của Ngũ Lao Tinh nhưng hoàn toàn không liên lạc được. Xem ra, bên chính phủ thế giới vẫn cần viện trợ. Các quốc vương liên minh không thể xảy ra chuyện, nếu không thì biển cả sẽ đại loạn. Hắn nhìn ra mặt biển xung quanh Mạ Di Nệ Phò, nơi những bóng đen của hải vương loại dày đặc. Sau đó, hắn đặt ánh mắt vào đại tướng Bạch Hoàng Etit và Ảo Kỳ Dị. Etit, Kuzan, hai người có thể đóng băng toàn bộ hải vương loại xung quanh không? Ảo Kỳ Dị sơ đầu, nhìn những bóng đen đang từ từ trườn ra xung quanh, cũng cảm thấy có chút khó xử. Những hải vương loại kia có sức mạnh vô cùng lớn, hơn nữa việc đóng băng biển cả càng sâu thì tiêu hao thể lực càng nhiều. Muốn đóng băng toàn bộ chúng đến mức không thể thoát ra chắc chắn không phải việc dễ dàng. Để ta đi. Etit nhìn Ảo Kỳ Dị vẫn còn đang suy tư, trực tiếp đứng dậy. Ma tộc xâm lược cũng là một chuyện khiến nàng cảm thấy hứng thú. Tuy nhiên, lần này nàng ra tay vẫn là vì danh vọng. Chỉ cần đóng băng hải vương loại xung quanh, kế tiếp nàng định xin nghỉ thêm. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Etit đã trực tiếp ra tay. Chú băng khổng lồ trực tiếp vươn ra đại dương. Tại bản bộ hải quân, tất cả binh sĩ đang hoảng loạn đều sáng mắt lên. Chỉ thấy, biển cả nhanh chóng kết băng lan tràn ra, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ tầm mắt đều chìm trong màu bạc mờ mịt. Tốt quá rồi, là đại tướng Etit đại nhân ra tay rồi, những hải vương loại kia hẳn là không thể uy hiếp được nơi này nữa. Sau khi Etit ra tay, sớm đã truyền tin xong cho bản bộ hải quân, Mịt Nỉ Tật trực tiếp biến mất khỏi trước mặt Di Mạ, rồi lại xuất hiện tại một nơi biên giới bí ẩn của Mạ Di Nệ Phò. Bên cạnh hắn có một thân ảnh, chính là cộng sự của hắn, Di Mạ. Lần này, người truyền tin là Mịt Nỉ Tật, còn Di Mạ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh cho những ma vật hải vương loại bị ma hóa. Thế nào rồi, Di Mạ, có thể giải trừ không? Âm thanh hư ảo của Mịt Nỉ Tật vang lên. Lần này Di Mạ không chỉ là thống lĩnh những hải vương loại này, mà còn có nhiệm vụ ứng phó với hành động đóng băng biển cả của hải quân. Bởi vì năng lực của Di Mạ ngoài đóng băng còn bao gồm giải trừ đóng băng. Không được, mức độ đóng băng của nhân loại kia cao hơn ta nhiều. Ta có thể giải trừ một chút, nhưng muốn giải trừ quy mô lớn như vậy thì không làm được. Dĩ Mạ đưa tay đặt lên đại dương băng giá cảm nhận một chút, sau đó lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được ngoài việc bị đóng băng, biển cả còn có một loại sức mạnh kỳ lạ gia trì, với năng lực hiện tại của hắn e rằng không đủ sức. Vậy sao? Xem ra kế hoạch tác chiến vây khốn Thái Dương Thần Kim đã thất bại. Đối với tình huống này, Mịt Nhĩ Tật cũng rất nhanh chấp nhận. Quả nhiên, giờ những tiểu xảo này vẫn rất dễ bị lật kèo, cũng may hành động lần này cũng không nhất định phải vây khốn hắn. Kể cả Thái Dương Thần Kim có thật sự đi qua, sau lưng bọn họ vẫn còn ma thần miễn hạ. Bây giờ biển cả đã bị đóng băng, nếu chút hải quân còn chậm rãi đi qua, vậy thì có khi đến nơi món ăn đã nguội lạnh cũng không chừng. Chương 368, tựa như sức mạnh thần minh, hoành độ hư không kim. Chương 368, tựa như sức mạnh thần minh, hoành độ hư không kim thành công không. Một khu kiến trúc bên cạnh Mạ Di Nệ Phò. Đông đảo các tướng lĩnh nhìn về phía xa, thế giới trắng xóa tĩnh lặng và trống trải. bên dưới những lớp băng dày đặc kia là những hải vương loại khổng lồ đáng sợ, thân hình của chúng to lớn như vậy, dù cho bị đông cứng mà lại có thể phá băng thoát ra, đến lúc đó tại hải quân bản bộ tùy tiện nhảy nhót vài lần cũng đủ tạo thành lực phá hoại kinh người, cho nên không phải do bọn hắn sơ suất. Thời gian chậm chậm trôi qua, sau một hồi lâu, trên mặt biển vẫn không có động tĩnh khác, các tướng lĩnh hải quân mới lộ ra vẻ mặt mừng rỡ. Không hổ là hải quân đại tướng, Etik đại tướng quả thực quá đáng tin cậy. Ngay cả nhiều hải vương loại như thế cũng không cách nào tùy ý làm bậy trong hải quân bản bộ, đây chính là sức mạnh của Bạch Hoàng Etik. Bọn hắn nhao nhao thổi phồng lên. Đối mặt với đám người tung hô, Etik căn bản không có hứng thú chút nào. Buộc Sarlino, người trước đi mà gì dễ họa sẽ trợ giúp. Công nhìn thấy bên này hải vương loại đoán chừng không có vấn đề sau đó, trực tiếp an bài kỳ dự tiến đến trợ giúp. Thật là đau đầu nha. Bên kia thế nhưng là có nhiều ma tộc như vậy, còn có sứ đồ nguy hiểm, chiến trường nguy hiểm như vậy, ta một người thế nhưng là không chịu nổi, Nguyên Soái công. Hơn nữa bây giờ ta đây nhưng vẫn là tạm thời cách chức trạng thái đó nha. Nghe được công an bài, thì trực tiếp thuận miệng oán trách. Lời phàn nàn của Kỳ Dự khiến công lắc đầu, sau đó hắn nói: "Người trước đi qua, sau đó ta an bài ngươi một lần nữa phục chức." Lần này Kỳ Dự đã đi tiếp viện, nghĩ như vậy để hắn phục chức vẫn tương đối đơn giản, dù sao lần này ma tộc xâm lấn đối với thánh địa ảnh hưởng rất lớn. "Được thôi, vậy thì làm phiền Nguyên Soái công." Kỳ Dự hai tay cắm vào túi, chậm gì gì đi ra, sau đó hóa thành quang trong nháy mắt bay vọt rời đi. Theo Kỳ Dự rời đi, công đem ánh mắt đặt ở trên thân Edit. "Edit, ngươi có thể hay không dùng cái kia tái cụ tái kim một đoạn đường?" "Ta cự tuyệt, ta Ái Sa sẽ không chở nam nhân khác." Edit nhìn xem công đem chú ý đánh vào trên thân Ái Sa, trực tiếp liền cự tuyệt. Ái Sa của nàng có thể chở nam nhân cũng chỉ có một. Trừ cái đó ra, cho dù là kim, loại lý luận đồng loại này nàng cũng là hoàn toàn không mang theo hiểu. Sau khi Edit cự tuyệt, nàng liền quay đầu rời đi. Kế tiếp, nàng đồng dạng muốn đi thánh địa nhìn một chút, tình hình phát triển bên thánh địa nàng cũng thực sự cảm thấy hứng thú. Ma tộc, nàng thế nhưng là nhớ kỹ cái thời khắc kia thiếu nữ tóc bạc dính tại bên cạnh tiểu dã Mila, nàng chính là ma tộc đó. Vừa rồi nàng cũng nhìn thấy cái kia ma tộc, còn có trên báo chí những sứ đồ kia, tướng mạo của bọn hắn cũng kỳ kỳ quái quái. Tiểu gia Ni là hắn lại làm ra thiếu nữ đẹp như thế, thực sự là quá đáng. Bây giờ thì tốt rồi, khiến cho hiện tại lúc hẹn hò nơi nào cũng có cái bóng đèn này đi theo. Etik có chút ghen tị suy nghĩ. Ách, nhìn xem Etik cự tuyệt hắn sau đó sấm rền gió cuốn rời đi, công cảm thấy xung quanh tất cả các tướng lĩnh hải quân có chút ánh mắt quỷ dị cũng có chút lúng túng. Khu cụ công một tay đưa lên ho nhẹ vài tiếng, hóa giải một chút lúng túng sau đó, hắn đem ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Iso. Iso, ngươi có thể mang kim đi qua một chuyến sao? Người ở chỗ này, Iso với giờ xì Nomi có thể lơ lửng hòn đá dẫn người phi hành. Với thể lực của hắn bay đến thánh địa Mạ Di dễ họa sẽ nhất định là dễ dàng. Hơn nữa Iso cũng cần đến thánh địa tiếp viện, bằng không thì chờ sự tình lần này trôi qua về sau, hạ trang của Iso đến cùng sẽ như thế nào rất khó nói. Bây giờ mặc dù xảy ra biến cố lớn ma tộc xâm lấn, nhưng không có nghĩa là sự việc Iso làm phía trước liền không có phát sinh. Công chỉ có thể nói đi tận lực chào hỏi. Lần này bản thân công, tại sao khi ma tộc xâm lấn thánh địa, cũng có ý muốn thăm dò át chủ bài của thánh địa, nhưng không có khả năng làm được quá rõ ràng. Tại trước khi ma tộc rời đi, liền đã nói, bọn hắn đối với những quốc vương nhân loại kia sẽ không tùy ý đồ sát, cho nên không cần quá mức lo lắng. Đây cũng là vì trấn an cảm xúc của Kim mà hình thành lý do thoái thác. Dù sao Kim đối với Thiên Long Nhân không mấy để ý, mọi người đều biết, nếu như trong tình huống những quốc vương kia sẽ không chết, tình hình cũng sẽ không quá nguy cấp. Như vậy, Kim đến cùng vẫn sẽ hay không tận lực cứu viện chính là một chuyện khác. Đây là một loại ly gián của ma tộc đối với Kim cùng Thiên Long Nhân của chính phủ thế giới. Công phán đoán như thế. Không cần, ta trực tiếp đi thôi. Nhìn thấy Kim ít nói trầm mặc lần này hiếm thấy mở miệng, tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Kim đại tướng vậy mà chủ động ra tay sao? Chẳng lẽ ma thần của ma tộc có động tĩnh? Tại sao khi Kim mở miệng, tất cả mọi người không khỏi suy nghĩ trong đó khả năng? Ma Iso cũng nhìn về phía Kim, ánh mắt của hắn hơi hơi mở ra, lộ ra tròng trắng mắt. Nam nhân này là vì cái kia hạng quyết sách mà ra tay sao? Iso trong lòng suy nghĩ. Ở trước khi hội nghị thế giới bắt đầu, đại tướng hộ vệ được điều động đến thánh địa không có Kim. Bạch Hoàng Etik bên kia là cự tuyệt, mà Kim bên này nhưng là không có. Rõ ràng chính phủ thế giới bên kia là lo lắng Kim đến thánh địa sẽ ảnh hưởng đến cái kia hạng quyết sách. Bây giờ, Kim ra tay là dự định hiện ra thực lực để ngũ lao tinh thỏa hiệp sao? Đám người suy tư cũng không có ảnh hưởng Kim. Lần này hắn sở dĩ chủ động đứng ra, ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Chủ yếu vẫn là chuyện tiên thượng Kim bị cắt giảm tại hội nghị thế giới, chuyện đó đối với Kim có một chút ảnh hưởng. Cho nên hắn nghĩ đi qua hỗ trợ đồng thời thuận tiện nói hai câu. Nếu như nói hai câu liền có thể giúp những người ăn không đủ no kia, Kim ngược lại cũng sẽ không keo kiệt vài câu. Hắn biết lực ảnh hưởng của bản thân, nhưng lực ảnh hưởng rốt cuộc lớn bao nhiêu Kim chính mình cũng không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nói có thể giúp thì tận lực giúp một chút. Phanh phanh phanh. Trong hư không động cơ tấu vang dội, đám người chỉ cảm thấy đáy lòng run sợ một hồi. Nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện gì thường gì. Chỉ có Iso, người vẫn luôn sử dụng kẽ bùn sổ cụ làm con mắt hơn nữa thời khắc nhìn chăm chú lên Kim mới phát hiện cảm giác khác thường. Mồ hôi lạnh của hắn không khỏi từ cái trán buốc lên chảy xuống, lông tơ dựng thẳng. Loại lực lượng này, khả năng Iso chỉ cảm thấy chính mình như đang đứng tại miệng núi lửa, hoặc có lẽ là càng thêm đáng sợ. Lực lượng vô tận giống mặt biển bình tĩnh, tùy thời chuẩn bị đem chính mình nổ nát bấy. Cái loại cảm giác đó chỉ là thoáng qua, nhưng có thể tự tin chính mình sẽ không cảm giác sai. Không cách nào hình dung sức mạnh khủng bố cỡ nào. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua sức mạnh cường đại như vậy, tựa như sức mạnh thần minh. Tại lúc ỷ sổ trong tâm chấn động không gì sánh nổi, Kim đồng dạng đang cảm khái lực lượng của mình. Tại Kim Engine tiến vào SS cấp sau đó, Kim Engine mở ra âm thanh tại thực tế phương diện căn bản là không cách nào nghe được. Bây giờ Kim vẫn là lần đầu tiên sử dụng cố lực lượng này sau khi Kim Engine thăng cấp. Lực lượng vô tận trực tiếp quán thông hư không. Loại thể nghiệm này khiến hắn cảm giác giống như là thần minh, hoặc có lẽ là hắn vốn dĩ trong mắt người khác đã cùng thần minh không khác nhau là bao. Vị trí kia sao? Kim nhìn về phía một phương hướng, không có suy tư quá nhiều. Vô thanh vô tức ở giữa, thân ảnh của hắn trực tiếp biến mất dưới cái nhìn chằm chằm của vạn người hải quân. Trong hư không, thân thể Kim trực tiếp biến thành một loại hạt mang sức mạnh nào đó, toàn bộ thân hình phát ra quang huy lấp lánh. Giờ khắc này hắn theo một ý nghĩa nào đó đã thực hiện được năng lực vượt qua hư không. Lực lượng đáng sợ phản phất tạo thành một đạo thông đạo trong hư không, xuyên qua hai điểm. Vâng. Thánh địa Mạ Di Dễ Mạ Sệ. Bên trên thành Bản Gạ. Sức mạnh ngang ngược không nói lý phá vỡ hư không, ở vị trí này trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hổng cực lớn. Đây là tai nạn trước đó chưa từng có. Xương trắng xung quanh thành Bản Gạ, kiến trúc cùng với bản thân thành Bản Gạ bởi vì lực hấp dẫn đáng sợ đã bị cuộn lên hết thảy. Tai nạn đột nhiên liền bùng phát. Bên trong thành Bản Gạ, phòng hội nghị bởi vì thiên diện bên cạnh bị thạch quang trụ mở rộng. Tại thời khắc này hấp lực đáng sợ lấy lỗ hổng đó làm trung tâm trực tiếp lan tràn. Những thủ lĩnh quốc vương cùng với ngũ lao tinh trong phòng hội nghị đều trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía bầu trời, bởi vì toàn bộ thiên diện cũng đã bị sốc lên. Nếu không phải Thiên Long Nhân nhanh tay lẹ mắt, dùng lực lượng chi phối trực tiếp chống cự cái cổ lực hấp dẫn cuồng bạo này, những thủ lĩnh quốc vương nơi đây đoán chừng sẽ bay thẳng lên trời. Đó là cái gì? Chương 369, không cách nào bị nhìn thẳng ma thần giữa Omen Sukuna, trắng cùng đen thế giới chương 369, không cách nào bị nhìn thẳng ma thần giữa Omen Sukuna, trắng cùng đen thế giới lúc này, đám quốc vương ngước nhìn bầu trời, nơi một cửa hàng đen như mực phảng phất muốn thôn phệ bản vật. Không khỏi lớn tiếng la hoảng. Vạn vật xung quanh đều nhanh chóng bay lên không trung, bị xé rách, đè ép rồi thô bạo nhét vào cái cửa hàng đen kia. Thật khó có thể tưởng tượng, bên trong đó sẽ là tràng cảnh như thế nào. Trong hội nghị, những sứ đồ đang ở giữa phế tích cũng ngưng trọng nhìn về phía cái lỗ lớn tan thành kia. Bọn hắn có thể cảm nhận được uy hiếp cường đại. Nếu bị cuốn vào trong đó, đối với bọn hắn chỉ sợ cũng có uy hiếp chí mạng. Kia là cái gì? Không gian bể nát sao? Lúc sứ đồ nhóm nội tâm phỏng đoán, rất nhanh, bọn hắn liền cùng những nhân loại kia đồng dạng trợn to mắt ửng, những kẻ không có mắt cũng là bốc lên bọt khí. Chỉ thấy từ chỗ trống rông tan cảnh kia bắt đầu hiện ra một bóng người bước ra. Đó là Kim, Thái Dương Thần Kim. Trên không thành Bản Gạ, giữa không trung, lực hấp dẫn của hắc động đã ngừng, bởi vì bị sức mạnh ngang ngược bao trùm. Không lâu sau, không gian liền tự động chữa trị hoàn tất, hắc động giữa không trung tan biến. Chỉ còn đầy đất bừa bộn chứng minh tai nạn vừa rồi không phải là ảo giác. Phanh phanh phanh. Bầu trời đổ mưa phế tích, còn kèm theo một vài nhân ảnh. Tại bên trong thành Bản Gạ, một vài thủ vệ cùng một vài kẻ yếu có thực lực trên lệch xung quanh thành Bản Gạ vừa rồi cũng không thoát khỏi vụ tai nạn, bị cuốn hết thảy lên. Cũng phải may mắn là hắc động kia chỗ lan tràn một cỗ lực lượng đã ngăn cản mọi người, bằng không thì đều phải đi vào chỗ hư không kia mà ngắm phong cảnh. Kim vô căn cứ đứng thẳng giữa không trung, hắn nhìn xem mưa phế tích rơi xuống cùng mặt đất bừa bộn, ngón trỏ phải ngoắc ngoắc bên mặt, hắn giống như vừa làm hỏng chuyện. Lần đầu tiên làm loại chuyện này, hắn cũng không thông thạo. Bởi vậy, xung quanh phảng phất lọt vào tràng cảnh báo táp kinh khủng tập kích. Điều này khiến Kim không khỏi có chút cảm giác áy náy. Là Kim đại nhân, quá thần kỳ đại nhân a. Mới vừa rồi là chuyện gì, Kim đại nhân làm sao lại từ trong cái hắc động kia đi ra? Không cần phải để ý đến, ít nhất bây giờ được cứu rồi. Khi những người phía dưới nhìn rõ ràng đạo thân ảnh giữa không trung kia sau đó, nhao nhao bắt đầu cuồng hỉ đứng lên. Những người đầu não các vương quốc kia cũng là như thế. Những sứ đồ này có thể quá nguy hiểm, nhưng Kim tới bọn hắn liền có cảm giác an toàn. Dù sao, sứ đồ nhóm đối mặt hải tặc song quân hỉ rổ cả cũng là bại, đối mặt song thần một trong Thái Dương Thần Kim thì càng không cần nói. Lúc đám quốc vương mừng rỡ, ngũ lao tinh nhưng là cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Vừa rồi, cái hắc động kinh khủng kia xuất hiện cùng với Kim từ bên trong đi ra ngoài, tràng cảnh đó gắt gao chiếm giữ trong đầu của bọn hắn. Đó là cái gì năng lực? Trong quá khứ Kim có thể không có sử dụng tới năng lực như vậy. Cái kia hẳn là năng lực không gian a. Vũ Lao Tinh vừa kiêng kỵ vừa suy đoán. Mặc dù Kim chạy đến trợ giúp là chuyện tốt, nhưng mà Kim cường đại lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng bất an. Bất quá, khi vụ việc cấp bách, thanh lý những sứ đồ này mới là chính sự. Tại lúc Vũ Lao Tinh chuẩn bị mở miệng, cách đó không xa, bởi vì tai nạn mà đứng lên, sứ đồ nhóm đột nhiên quỳ một chân trên đất. Một màn này khiến Vũ Lao Tinh một mặt mở bức. Bọn gia hỏa này sẽ không nhìn thấy Kim tới liền quỳ đó chứ? Chẳng lẽ sứ đồ là không có khuôn mặt sao? Sau khi Ngũ Lao Tinh vẹn vẹn thoáng qua một tia ý nghĩ như vậy, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện bầu trời xảy ra khác dị biến. Tại đối diện Kim, bầu trời đột biến. Một tia một luồng hắc ám tựa như xiềng xích giống như ở giữa không trung tụ tập xen lẫn. Tại mọi người ánh mắt hoảng sợ phía dưới, một thân ảnh xuất hiện, ma thần giữa Omen Sukuna. Cái nam nhân một mực nghe đồn phục sinh nhưng vẫn không có ra mặt đã xuất hiện. Lực lượng đáng sợ phóng xạ tại toàn bộ Mạ Di Dễ Họa Sệ phía trên. Giờ khắc này, thánh địa tất cả đấu tranh đều kết thúc. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đạo thân ảnh kia khiến người ta con mắt không cách nào rời đi. Bọn hắn giống như rơi vào trong vô cùng luyện ngục, cả người đều đang vặn mèo đồng dạng. A, có thủ vệ hoặc hải quân chỉ cảm thấy cả người phiêu phiêu nhiên, lập tức tại một cái nào đó thời điểm trực tiếp nổ tung. Thật sự là nổ tung theo đúng nghĩa đen, chỉ để lại cuối cùng rít lên một tiếng liền chết không toàn thây. Một số người bị những tiếng thét đó kinh động, lập tức phát hiện không thích hợp, bắt đầu thoát ly loại cảm giác vặn mèo kia, không dám nhìn tới. Không nên nhìn, đừng xem hắn. Một chút cường giả bắt đầu hô lớn. nhưng đối với những hải quân cùng thủ vệ có thực lực quá thông thường, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có những nhân tài có thực lực cũng không thể mới thoát ly đạo cảm giác cuốn quýt đó, cúi đầu xuống. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ xoay quanh một đạo ý niệm, nam nhân kia, ma thần Dã Ô Mện Sủ Cú Na, hắn thật sự là thần minh sao? Giữa không trung, Kim cũng cảm nhận được Dã Ô Mện Sủ Cú Na đột nhiên xuất hiện đối với người bình thường ảnh hưởng. Lực lượng của hắn giống như cuồng phong quét ngang qua toàn bộ thánh địa, khiến cho tất cả mọi người đều thanh tỉnh. Rất nhiều người giật mình tỉnh giấc sau đó hốt hoảng cúi đầu xuống, sợ hãi tràn ngập trong mắt bọn họ. Vừa mới, cái kia là cái gì chứ? Có chút cách khá xa căn bản thì nhìn mơ hồ bóng người, chỉ là nhìn sang thì đơn giản lâm vào trong cái đáng sợ mộng má lúng đồng tiền. Đối với bọn hắn, loại tình huống này là thay bay vạ gió. Thật đáng sợ, thật mạnh. Làm sao lại cường đại như vậy? Tại thánh địa, Sengoku đem ánh mắt từ trên thân Dã Ô Mện Sủ Cú Na chết đi ra. Nam nhân kia xuất hiện lần nữa, hơn nữa mang theo sức mạnh càng đáng sợ hơn so với Dĩ Vãng. Nếu như nói sức mạnh của Kim bọn hắn cảm thụ không phải rõ ràng như vậy, thì sức mạnh của Dã Ô Mện Sủ Cú Na bọn hắn liền cảm nhận được vô cùng khắc sâu. Vẹn vẹn chỉ là nhìn xem nam nhân kia, loại cảm giác đáng sợ kia liền nhuộm dần lấy bọn hắn. Thấy càng lâu, loại cảm giác lôi kéo kia liền vùi lấp càng sâu. Cho dù là Sengoku, hắn cảm giác nếu hắn nhìn lâu lời nói khó đảm bảo sẽ không mê thất. Tên kia thật sự thành thần sao? Loại cảm giác không cách nào nhìn thằng này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kim còn có thể đánh bại nam nhân này sao? Sengoku lo lắng suy nghĩ. Tại đối diện Sengoku, Cải Đủ cũng là nhìn chằm chằm xa xa Kim. Đến nỗi Dã Ô Mện Sủ Cú Na, Cải Đủ cũng là không dám nhìn lâu. Ma thần Dã Ô Mện Sủ Cú Na, nam nhân này thực sự là đáng mặt ma thần. Đối với sức mạnh của Dã Ô Mện Sủ Cú Na, nội tâm bản thân Cải Đủ cũng là trầm trọng. Thế giới này vì sao lại xuất hiện lực lượng như vậy? Hắn có thể hay không cũng thu được lực lượng như vậy? Nếu như tiếp tục như vậy tiếp, nhưng không cách nào tiếp tục tiến lên a. Cải Đủ lắc đầu. Vô luận như thế nào, Thái Dương Thần Kim cùng Ma Thần Dã Ô Mện Sủ Cú Na đến mang ý nghĩa lần này đại chiến cao trào. Kế tiếp trận chiến tranh này đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào? Cải Đủ nhưng là phi thường chờ mong. Song thần thời đại, song thần muốn bộc phát đại chiến sao? Đang thoát ly vừa rồi loại cảm giác như rơi địa ngục kia sau đó, mọi người tại hòa hoãn một chút hoảng sợ tâm tình sau đó lại lần nữa vô cùng trở nên nặng nề. Thái Dương Thần Kim, Ma Thần Dã Ô Mện Sủ Cú Na, bọn hắn giao chiến có thể hay không khiến nơi này hủy hoại chỉ trong chốc lát? Tại trải qua vừa rồi loại tràng cảnh đó, không có ai sẽ cảm thấy đây là đùa giỡn. Cái này làm không tốt bọn hắn hôm nay liền muốn tại dư ba song thần giao chiến phía dưới trực tiếp bất lực chết đi à? Thành bản gạ trên không. Kim nhìn xem đối diện xuất hiện Dã Ô Mện Sủ Cú Na, cảm thụ được đối phương ẩn mà không phát chiến ý hắn cũng là trên mặt lộ ra ngưng trọng. Giống như hắn, Dã Ô Mện Sủ Cú Na cũng biến thành cường đại. Xem ra lần này vẫn là phải đánh một trận, chỉ có điều, không thể ở đây đánh. Ở đây đánh nhau, hắn có thể hoàn toàn không thể cam đoan nơi đây có thể bình yên vô sự. Dã Ô Mện Sủ Cú Na, muốn đánh liền cùng lên đến a. Chỉ thấy Kim thân ảnh biến mất. Sau một khắc, thánh địa mạ gì dễ và sẽ, từ trên cao phía trên vô cùng xa xôi, vị trí mặt ngoài tình cầu kia, trực tiếp phá toái ra một cái hắc động, một thân ảnh từ trong hiện ra. Chính là Kim. Rất nhanh, thân ảnh Dã Ô Mện Sủ Cú Na cũng theo sát phía sau, một lần nữa tại đối diện Kim tụ tập. Thông qua tinh cầu tiêu cực hạt, Dã Ô Mện Sủ Cú Na có thể trực tiếp thực hiện nhảy vọt không gian. Bèn, sau khi hai người đều xuất hiện, hai người đồng thời bộc phát ra khí tràng đáng sợ. Trong hư không động cơ tấu vang dội, hắc ám thâm viên tại lẩm bẩm. Vô tận bạch quang kèm theo sức mạnh hào quang cùng với phun trào hắc quang gánh chịu lấy vô tận tội ác va chạm căng phồng lên tới. Mặt hướng bọn hắn một mặt tinh cầu mặt ngoài đều chịu đến ảnh hưởng của bọn hắn. Đám mây phía dưới bọn hắn trực tiếp tán loạn, tạo thành một cái cực lớn trống rỗng. Tại thời khắc này, mặt đất vô số người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lấy thánh địa mạ gì dễ vạ sẽ làm trung tâm, toàn bộ phía chân trời bị bạch quang cùng hắc quang chia cắt, tạo thành thế giới trắng cùng đen. Thiên, thay đổi. Chương 370, còn có thiên lý hay không? Đây chính là thần chiến a. Chương 370, còn có thiên lý hay không? Đây chính là thần chiến a. Thật đẹp a. Đó là truyền thuyết cực quang sao? Bầu trời sao lại đen như vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bầu trời sao lại biến thành như vậy? Đó có phải hiện tượng tự nhiên không? Ở khắp nơi trên thế giới, mọi người đều ngước nhìn phía chân trời. Nơi đó đang diễn ra một tràng cảnh khiến người ta vô cùng khiếp sợ, màu sắc bầu trời đột nhiên thay đổi. Có nơi, người ta nhìn thấy tất cả phù vân trên bầu trời tiêu tan, trong tầm mắt chỉ còn là bức tranh trắng như cực quang, đến liệt nhật cũng không thấy tăm hơi. Có nơi khác, bầu trời từ ban ngày đột ngột chuyển đổi thành đêm tối đen như mực, vạn vật lâm vào tĩnh mịch, đập vào mắt đều là hư vô. Trong khi đó, có nơi lại nhìn thấy bầu trời bị phân thành hai nửa, một nửa đen một nửa trắng. Đám đông khắp nơi trên thế giới, căn cứ vào vị trí chỗ ở cùng tầm mắt khác biệt, nhìn thấy cảnh tượng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng không hề nghi ngờ, cái thiên biến đột ngột này khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Mọi người ngơ ngác nhìn về phía chân trời, không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lần này là hiện tượng tự nhiên sao? Một số người nghĩ như vậy. Bởi vì trước đây, lúc Kim đại chiến tại đảo Nệ Gọ Tỷ Ạ Tỷ Hòn, liệt nhật treo trên cao bầu trời đã để lại ấn tượng rõ nét trong tâm trí mọi người. Khiến cho không ít người, khi gặp phải loại dị thường tràng cảnh này, liền theo phản xạ suy nghĩ liệu có phải đây là cảnh tượng cố ý tạo ra hay không. Nhưng lập tức chính bọn hắn lại phủ nhận, bởi vì bầu trời dị thường như vậy trong quá khứ chưa từng phát sinh. Tất nhiên không phải do Kim mà nói, vậy hẳn là cảnh tượng tự nhiên a. Sau khi tin chắc như thế, phía những người ở bên Hắc Ám tạm thời không nói, còn những người ở bên Cực Quang thì bắt đầu lưu ảnh kỷ niệm. Cảnh tượng ngàn năm có gặp, loại thời điểm này không chụp thì chờ lúc nào chứ? Tân thế giới, vạn mét trên không trung. Ở đây có một chỗ quần đảo nhỏ lơ lửng. đây là quần đảo nhỏ do hải tặc tứ hoàng sư tử vàng thống lĩnh. Trong đó, trên một tòa đảo sở hữu kiến trúc hoa mỹ. Bây giờ, họ Rồ Sĩ Mạn đứng tại bờ đảo yên tĩnh nhìn về phía chân trời, cái hắc bạch cảnh tượng phân biệt rõ ràng kia, trên mặt đã lộ ra vẻ tươi cười. Thực sự là lực lượng kinh khủng, bọn hắn lực lượng trở nên mạnh hơn a. Sư tử vàng nghe được lời nói của họ Rồ Sĩ Mạn cũng là khiếp sợ. Cái quỷ gì? Đó là cảnh tượng cố ý tạo thành sao? Họ Rồ Sĩ Mạn, ngươi nói đó là do người vì giao chiến mà tạo thành sao? Làm sao có thể? Nghe được sư tử vàng chất vấn, họ Rồ Sĩ Mạn nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Sĩ kỳ tiên sinh, không có cái gì không thể nào. Phía trước chiến đấu sau cùng tại đảo nệ gõ ti ạ ti hòn đối với ngay lúc đó ngươi chẳng phải cũng là không thể nào sao? Sĩ kỳ đang ngậm thuốc phiện bị họ Rồ Sĩ Mạn phản bác cá khẩu không trả lời được. Lấy những gì đã trải qua trước kia, hiện tại hắn đương nhiên có thể tiếp nhận. Nhưng bây giờ ngay cả một cái quỷ ảnh đều không nhìn thấy. Không thấy được thì làm sao phán đoán chứ? Cảnh tượng kia nhìn qua cũng không giống là phong cách của Kim A. Họ Rồ Sĩ Mạn là ma thần cùng Thái Dương thần bọn hắn sao? Cuối cùng Sĩ Kỳ vẫn không nhịn được lòng hiếu kỳ. Cái này muốn thực sự là do người tạo thành mà nói, thế giới này có khả năng nhất chính là Thái Dương thần Kim cùng với ma thần Zeo Mèn Sủ Cù Nạ vẫn chưa lộ diện. Đối với nghi hoặc của sư tử vàng, họ Rồ Sĩ Mạn khẳng định gật gật đầu. Lời khẳng định của hắn khiến Sĩ Kỳ kinh ngạc trong lòng. Làm sao có thể? Phía trước trận giao chiến giữa Thái Dương thần và ma thần tại đảo Nệ Gọ Tỳ Ạ Tỳ Hòn hắn cũng không phải chưa từng xem. Đánh tới cuối cùng, ngay cả ma thần đều bị đánh không rõ sống chết, cũng không có xuất hiện qua tràng cảnh như trước mắt bây giờ. Trừ phi lực lượng của bọn hắn trở nên càng thêm cường đại, giống như vừa rồi họ Rồ Sĩ Mạn nói tới. Nhưng mà cái này sao có thể a? Cũng đã mạnh đến mức cùng thần minh không khác nhau nhiều lắm rồi. Vì cái gì bọn hắn còn có thể lại biến mạnh? Còn có thiên lý hay không? Thế giới này đã trở nên ma huyễn như thế sao? Sư tử vàng chỉ cảm thấy lòng đang kêu rên. Cứ tiếp tục như vậy hắn làm sao có thể xưng bá thế giới a? Ha 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 ha. Họ Rồ Sĩ Mạn, vị trí của bọn hắn ở bên kia đúng không? Trận đại chiến này sao có thể thiếu khuyết người xem, lão tử quả nhiên vẫn là muốn đi qua xem. Hắn nhìn về phía bầu trời chỗ kia trắng cùng đen điểm tiếp giáp. Ở vị trí này hẳn là song thần chiến đấu. Không tận mắt thấy hắn vẫn là không cam lòng. Hơn nữa hắn cũng rất tò mò vì cớ gì song thần đột nhiên lần nữa chiến đấu. Cho nên, sư tử vàng chuẩn bị mở sở tai lần đi qua đến một chút náo nhiệt. Không cần đi, đi ngươi cũng không nhìn thấy. Nhìn xem sư tử vàng chuẩn bị mở sở tai lần đi qua vị trí kia, họ Rồ Sĩ Mạn hảo tâm nhắc nhở. Rõ ràng, sư tử vàng đối với song thần chiến đấu còn dừng lại ở trên mặt đất chiến đấu. Hoặc có lẽ là người bình thường cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ chạy đến tinh cầu mặt ngoài đánh nhau. Tại sư tử vàng xem ra, phía chân trời cảnh tượng đó hẳn là giống va chạm hạ sổ cụ hạ kỳ tạo thành thiên biến. Coi như song thần thật sự giữa không trung đánh, hắn cái này hơn vạn mét cao trô muốn nhìn cũng là dư xài. Vì cái gì? Sư tử vàng có chút kỳ quái. Bọn hắn là ở chỗ này. Họ Rồ Sĩ Mạn hơi hơi chỉ cái phía chân trời xa xôi kia. Tân thế giới, đảo nệ gọ ti ạ ti hòn. Ở vị trí này, bầu trời có thể nhìn thấy chính là phía chân trời đen như mực cùng với ranh giới bầu trời một tầng phủ trắng tầm thường cực quang. Đó là nguồn sáng duy nhất vãi xuống đại địa. Tại trong một tòa cung điện ở đảo Nệ Gọ Tỳ Ạ Tỳ Hòn, các đại thuyền đoàn hỉ rồ cả ngồi ở trên một tấm ngai vàng. Hắn bình hai chân, ánh mắt phảng phất không bị nẹt nhìn qua phía chân trời phủ trắng xa xa bên ngoài kiến trúc, trên mặt lộ ra thần thái chế nhạo. Thực sự là làm cho người ta sợ hãi than sức mạnh. Kim, dài ố mèn sụ cú nạ hỉ rồ cả âm thanh lẩm bẩm, âm thanh tại trống trải u tối trong cung điện chậm rãi lưu truyền. Không xong, hỉ rồ cả đại nhân, trời đột nhiên biến thành đen. Đây là xảy ra chuyện gì sao? Lúc Hỉ Dồ Cạ lẳng lặng thưởng thức trận đại chiến sắp bộc phát, một con chim người có chút lô mãng chạy vào. Chính là xã trưởng tòa soạn báo kinh tế thế giới, Mạc Gẳng. Mạc Gẳng lúc này bộ mặt hưng phấn, bởi vì hiện tượng kỳ quái bên ngoài hắn kết luận không phải cảnh tượng tự nhiên. Nguyên nhân rất đơn giản, người bình thường nhìn qua cái bầu trời đêm tối kia sẽ cảm thấy kiềm chế nặng nề, thậm chí ẩn ẩn có ảo giác sinh ra. Loại chuyện này xem xét thì bất đồng bình thường, cho nên chắc chắn là đã phát sinh tin tức lớn mà hắn không biết. Bởi vậy, hắn vội vàng tới trưng cầu ý kiến Hỉ Dồ Cạ. Nhìn xem Mạc Gẳng nôn nóng tới, Hỉ Dồ Cạ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, khiến cho Mọt Gẳng lập tức kinh ra mồ hôi lạnh. Qua một lát, tại lúc Mọt Gẳng cảm giác có chút một ngày bằng một năm, âm thanh của Hỉ Dồ Cạ mới vang lên. Là Kim cùng Dạ Ổ Mện Sủ Cù Nạ giao chiến. Nghe được lời nói của Hỉ Dồ Cạ, Mọt Gẳng ánh mắt trợn tròn, sau đó kềm chế tâm tình cáo lui. Chờ xuất cung điện, Mọt Gẳng một cái xoay tròn bay vọt trong không trung, âm thanh cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía. Ô ha 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 ha, lại là Thái Dương Thần cùng Ma Thần giao chiến sao? Quả nhiên, thế giới này chắc chắn xảy ra tin tức lớn mà ta không biết. Phải mau để cho người ta đi thăm dò. Như thế vi mô thiên tượng biến hóa cái này chính là thần chiến a. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn xem cảnh tượng hắc bạch phân chia của bầu trời. Nếu như nói địa phương khác không rõ ràng chuyện gì xảy ra, thì thánh địa mạ gì dễ mà sẽ xem như đệ nhất phát sinh hiện trường. Những người ở nơi này cơ hồ có thể chắc chắn đó là hai nam nhân kia, hoặc có lẽ là hai cái thần minh đang chiến đấu. Dù sao, đại tướng Kim cùng ma thần Dạ Ô Mện Sủ Cú Nạ chân trước vừa rời đi không bao lâu, chân sau bầu trời liền phát sinh dạng này kỳ dị vĩ mô chẳng cảnh. Dùng cái mông nghĩ cũng cảm thấy không thể nào là trùng hợp. Chỉ có điều, đúng là như thế, mới khiến cho bọn hắn phá lệ rung động. Đó chính là lực lượng của Thái Dương Thần cùng Ma Thần sao? Bực nào cường đại, bực nào vĩ ngạn a. Thế giới này vậy mà nắm giữ lực lượng như vậy, bọn hắn chiến đấu sẽ không hủy diệt thế giới a. Nhìn về chân trời cái đáng sợ tràng cảnh kia, mọi người không khỏi nói như thế. đứng ở giữa phế tích hội nghị thành bán gạ, Vũ Lao Tinh nhìn về phía chân trời chẳng cảnh, càng là trong lòng run rẩy. Sức mạnh của hai nam nhân kia, căn bản là không nên tồn tại a. Hoàn. Chương 371, tận thế chi cảnh, trời sập a. Chương 371, tận thế chi cảnh, trời sập a. Trên tinh cầu mặt ngoài, tại nơi ranh giới của vũ trụ tịch ám có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hai thân ảnh lấp lánh vô tận lực lượng quang huy đang đối chọi nhau. Trắng và đen xen lẫn, sức mạnh không ngừng quần quật phát tiết. Vào một khắc nào đó, hắc quang cùng bạch quang vỡ ra, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài được làm sạch ánh sáng thái dương lần nữa phổ chiếu đại địa, chỉ có điều nhiệt độ so với phía trước càng thêm cao. Hai thân ảnh ban đầu nằm trong hắc bạch quang, kim cùng ô mện sủ cụ nạ đã động. Bọn hắn hóa thành hai đạo lưu quang, lao thẳng về phía đối phương. Kim lấp lánh sức mạnh quang huy cùng ô mện sủ cụ nạ cuốn theo vô tận ác ý bỗng nhiên va chạm. Oanh! Một luồng ba động cuồng bạo vô cùng hóa thành một đạo sóng lóe lên rồi biến mất, truyền ra bốn phía. Dưới mặt đất, đám người còn chưa kịp mừng rỡ vì thiên tượng lần nữa khôi phục, liền nghe được từ phía chân trời truyền đến âm thanh to lớn như sấm nổ. Cái chấn động đó truyền lại với tốc độ vượt xa âm thanh. Sau khi nhanh chóng truyền lại, nó lại khiến không khí chấn động phát ra tiếng vang ầm ầm. Đinh hay nhức óc. Mọi người chỉ cảm thấy màng nhĩ đều bị chấn bể. Âm thanh kia bóp nghẹt tiếng lòng mọi người, làm cho nội tâm vô cùng trầm trọng. Đây còn chưa phải là điều khiến bọn hắn hoảng sợ nhất. Đại khí dung chuyển hỗn loạn, tạo thành khí lưu lượn vòng đáng sợ. Bão, vòi rồng cát, phong bạo, những hiện tượng này thi nhau lộ ra nhanh đuốt tàn phá trên mặt đất. Biển cả bị ba động đáng sợ dẫn dắt, tựa như chịu ảnh hưởng của lực hút mặt trăng, bắt đầu thủy triều dâng cao, tạo thành những đợt triều tịch đáng sợ bao phủ hòn đảo. Các bản khối vỏ quả đất cũng bởi vậy mà phóng thích năng lượng đáng sợ đã tích góp từ lâu. Toàn bộ thế giới bắt đầu tạo thành chấn động với cường độ khác nhau. Đồng thời còn kèm theo đặc điểm riêng của từng địa phương, núi lửa phun trào, núi tuyết lở, ngọn núi sạt lở, đại địa nứt ra. Cân bằng bị đánh phá, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào khúc dạo đầu của hai nạn như thế. Mọi người không cách nào tận mắt thấy toàn cảnh, nhưng mà bọn hắn lại có thể nhìn thấy xung quanh đang diễn hóa tai nạn, mang theo thần sắc không thể tin cùng hoảng sợ. Họ bắt đầu chuyển sang chế độ cầu sinh trong tai nạn. Về phần tại sao sẽ phát sinh loại chuyện này, bọn hắn đã không rảnh bận tâm. Chuyện gì xảy ra? Thế giới muốn tận thế sao? Thực sự là không thể tin được. Đây là lực lượng của bọn hắn sao? Đây chính là lực lượng của song thần sao? Hải quân bản bộ. Các tướng lĩnh hải quân cảm thụ được cả vùng chấn động cùng với cuồng phong bạo khởi. Hô hô hô. Gió lạnh từ trên trời, do bạo động mà lướt qua mặt biển băng giá, bao trùm tới, khiến cho bọn hắn không chỉ thân lạnh, mà tâm cũng lạnh. Không lâu sau khi Kim rời đi, bầu trời liền xuất hiện hiện tượng thiên biến kỳ dị. Liên tưởng đến Kim vừa rời đi, bọn hắn rất nhanh liền cho rằng đây là do Kim cùng ma thần Dậu Mện Sủ Cụ Nạ đại chiến. Điểm này rất nhanh liền được xác nhận hoàn tất thông qua Gen Gen Như Si cùng phía hải quân của Sen Goku. Nhưng là bây giờ, cảnh tượng tựa như tận thế này khiến cho bọn hắn mười phần chấn kinh và lo lắng. Bọn hắn giao chiến đến cùng tác động đến bao nhiêu lớn, sẽ không tác động đến toàn bộ thế giới chứ? Làm sao lại có sức mạnh to lớn như vậy? Một hòn đảo nào đó tại cần bền. Trong sự tĩnh lặng không một tiếng động, một cỗ sức mạnh khó có thể tưởng tượng bắt đầu bao phủ, cấp tốc khuyết tán đến cả mặt ngoài tinh cầu. Nguyên bản đại địa bạo động cùng triều tịch hải dương dần dần ngừng lại, đến nỗi cuồng phong như cũ tại thổi, chỉ có điều tốc độ gió không còn cuồng bạo như trước. Mọi người đối với thiên tai đột nhiên phát sinh lại đột nhiên kết thúc có chút không nghĩ ra, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ hoảng sợ nhìn về phía chân trời, bởi vì trên màn sân khấu phía chân trời, từng vòng gợn sóng hắc bạch đan vào đang khuyết tán, tiếng chấn động lay động lòng người kia như cũ tại tấu động. Cái kia, đến cùng là cái gì a? Sau khi thoát ly tai nạn, bọn hắn mới có tâm tình về phía sau sợ hãi. Trên tinh cầu mặt ngoài, Kim cùng Dậu Mện Sủ Cụ Nạ còn tại giao chiến. Lực lượng quang huy của hai người xen lẫn va chạm quyết tán, tạo thành những gợn sóng từng vòng nhìn thấy được từ mặt đất. Lúc này Kim vừa giao chiến vừa may mắn, hắn cũng không nghĩ đến dư ba giao chiến giữa hắn và Dậu Mện Sủ Cụ Nạ lại kinh khủng đến vậy. Rõ ràng cũng tại khoảng cách xa như vậy so với mặt đất, ba động giao chiến vẫn trực tiếp đã dẫn phát tai nạn trên mặt ngoài tinh cầu. Cũng may có lao bản lẫn ấy, bằng không thì bởi vì hắn giao chiến mà chết rất nhiều người lời nói, Kim bản thân cũng sẽ cảm thấy áy náy không nhiều. Ha ha ha, lúc chiến đấu còn có tâm tình nghĩ đông nghĩ tây, xem ra ta đưa cho ngươi áp lực không đủ lớn à. Tại lúc Kim có chút nỗi lòng trôi hướng nơi khác, Dậu Mện Sủ Cụ Nạ lại trực tiếp cười lạnh. Đối với Dậu Mện Sủ Cụ Nạ mà nói, vấn đề Kim quan tâm ở hắn nơi đó cũng không phải là vấn đề. Hắn không chủ động giết người cũng đã là tốt rồi, nhưng kẻ yếu bị dư ba đánh chết càng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Bây giờ, hắn chỉ muốn cùng Kim rửa sạch lục nhã. Oeng, giang giác, giang giác. Không gian phảng phất tấm gương giống như bể ra. Lực lượng hành quán hư không của Kim trực tiếp đem không gian đánh nát ra một cái khoảng không động. Lực hút cuồng bạo muốn đem xung quanh hết thể nghiền nát thôn vệ. Nhưng mà xung quanh ngoại trừ Kim cùng Dậu Mện Sủ Cụ Nạ cũng không có sự vật khác. Khoảng trống lớn nhỏ này cũng không cách nào hút quá xa đồ vật, chỉ có thể vội vàng thôn vệ một bộ phận sức mạnh mà Dậu Mện Sủ Cụ Nạ vi sái rồi tự động chữa trị. So với Dậu Mện Sủ Cụ Nạ, sức mạnh của Kim càng thêm trực tiếp và bạo lực. Mà sức mạnh của Dậu Mện Sủ Cụ Nạ thiên hướng về năng lực, tại trên bạo lực là không bằng Kim. Cái này cũng là do đặc tính năng lực của hai người bọn họ quyết định. Nếm thử chiêu này a. Vô tận ác ý tại Dậu Mện Sủ Cụ Nạ trong tay chỉ nổi. Cho tới bây giờ trình độ này, những lĩnh vực chưa được thăng cấp đã theo không kịp Dậu Mện Sủ Cụ Nạ. Chú ác hấp thực tại đi tới cấp SS sau đó, đã thể hiện ra chân chính bản chất. Đối với Dậu Mện Sủ Cụ Nạ mà nói, ban đầu lĩnh vực cũng chỉ có thể làm một tham khảo, có lẽ các lĩnh vực lần nữa thăng cấp sau có thể đối với hắn tác dụng càng lớn. Đứng ở hư không phía trên, Kim nhìn xem Dậu Mện Sủ Cụ Nạ rõ ràng muốn thả đại chiêu cũng không có chút sơ suất nào. hắn trực tiếp sử dụng chiêu thức mới, tạo dựng đại chiêu dựa trên cơ sở hạ sổ cụ hạ kỳ. Khác biệt với dỗ mèn sủ cụ nạ, kim mèn dìn của hắn còn có năng lực tăng phúc các hiệu quả khác, khiến cho năng lực của hắn không đến mức lộ ra đơn điệu. Đương nhiên bây giờ tăng phúc cũng không được việc, cuối cùng vẫn phải dựa vào hắn cái kia lực lượng vô tận để chống đỡ mới có thể phát huy ra lực lượng đáng sợ. Ác ý quần quận tại lẩm bẩm, ý chí ba đạo quán tuyệt hư không. Dỗ mèn sủ cụ nạ nâng lên đòn đánh ác của mình, chiêu đoạ thiên luyện ngục muốn nhấn chìm thế giới vào luyện ngục. Còn kinh thì vung nắm quyền bá thiên vòng ánh sáng chấn áp thế giới. Đoạ thiên luyện ngục, bá thiên vòng ánh sáng. Đông, toàn bộ phía chân trời vì thế mà chấn động, bầu trời phảng phất tại sụp đổ. Làm sao có thể? Trời, trời sập a! Người trên đất khó có thể tin nhìn xem cảnh tượng bầu trời, rất khó tưởng tượng đó là một quang cảnh như thế nào. Chỉ là bản năng cảm giác, nếu như muốn miêu tả, thì từ ngữ trời sập là thích hợp nhất. Không gian tầng tầng lớp lớp đè ép xuống mặt đất. Thông qua tia sáng chết sạng, người ta chỉ cảm thấy bầu trời đang áp bách mặt đất, giáng xuống đồng dạng. Câu cửa miệng trời sập có người nói là người cao sẽ bị ảnh hưởng. Sự thực là người cao cũng không được việc, đáng chết vẫn là chết. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Tất cả mọi người mở mịt nhìn về phía chân trời. Bọn hắn đã chết lặng, dù sao trời đều sụp rồi, cảm giác người muốn lạnh. Ở mảnh trời đang sụp đổ này phía dưới, không thể trốn đi đâu được. Chết chắc. Không cứu nổi. Hủy diệt a. Chỉ có những cường giả có cảm giác bén nhạy hơn mới bình tĩnh một chút. Quả nhiên, loại tràng cảnh phảng phất thiên không trụ lạc rất nhanh liền dừng lại. Đó là một loại ảo giác trong thị giác. Mặc dù như thế, người trên mặt đất vẫn như cũ cảm thấy áp lực như núi. Đến cùng là muốn va chạm như thế nào mới có thể tạo thành tràng cảnh khủng bố như vậy chứ? Chương 372, cảm giác đối diện bật học kim, Vũ Lao Tinh muốn cầu. Chương 372, cảm giác đối diện bật học kim, Vũ Lao Tinh muốn cầu. Tại phía chân trời xa xôi phía trên, kim cùng dãy ô mện sủ cụ nạ sau va chạm, lần nữa đứng đối mặt nhau. Cách bọn hắn không xa, một cái khoảng trống màu đen khổng lồ hơn 500 thước đang cắn nuốt hết thảy. Cái hắc động phảng phất như ánh sáng cũng bị dẫn dắt thôn phệ, tạo thành trên bầu trời một ngôi sao đen kịt. Chỉ có điều, rất nhanh khoảng trống ấy liền chữa trị và biến mất ngay lập tức. Trên mặt đất, đám người kinh hoàng đã rất khó khăn để chú ý tới ngôi hắc tinh ngắn ngủi kia trên bầu trời. Chỉ có những cường giả chăm chú nhìn phía chân trời mới có thể phát giác. Thực sự là khó làm a. Kim bây giờ nhìn xem đối diện dãy ô mện sủ cụ nạ mặt không đổi sắc, chỉ cảm thấy có chút đau đầu. Lần trước hắn còn có thể tùy tiện đè ép tên trước mắt mà đánh, nhưng bây giờ đã không thể làm vậy. Giao chiến chỉ có thể nói là hơi chiếm thượng phong. Rõ ràng lực lượng của hắn cũng đã tăng vọt tới mức này a. Vì cớ gì còn có thể bộ dạng này? Đối diện là có phải đang dùng thật a? Kỳ thực Kim hoài nghi là căn cứ vào chính nhận thức của hắn. Năng lực của hắn Kim hẹn dìn cùng chú ác hấp thực là hai loại hình khác biệt. Tại giai đoạn trước, Kim hẹn dìn thuộc về loại hình bộc phát duy nhất một lần, mà chú ác hấp thực thì thuộc về năng lực mang tính kéo dài. Cho nên tiền kỳ, Kim nắm giữ Kim hẹn dìn có thể hành hung dã ô mèn sủ cu nạ cũng là bình thường. Chú ác hấp thực tại giai đoạn trước, ở phương diện bất tử, có được sự tăng phúc cực lớn. Trên thực tế, nếu không phải lần trước dã ô mèn sủ cu nạ cứng đầu cứ muốn chính diện đối đầu Kim, thì cũng sẽ không tại chỗ mà chết. Cho tới bây giờ, lực lượng của hắn đều đã đạt được sự để thăng đáng sợ. Vấn đề liên quan đến việc bay liên tục của Kim Hẹn Dìn bản thân đã được giải quyết, bình thường đã có thể tùy tiện mở. Trừ cái đó ra, Kim bản thân cho dù không mở Kim Hẹn Dìn cũng sẽ không có nhược điểm gì. Nói đơn giản chính là cho dù Kim không có mở Kim Hẹn Dìn, thân thể của hắn cũng sẽ không là nhược điểm. Mấu chốt sinh mệnh của hắn đã biến thành viên hạch tâm vận hành sức mạnh kia. Nhục thể tại trình độ nào đó đã không còn quan trọng, trở thành một loại biểu tượng, có thể tùy ý tái tạo. Có thể nói, hắn bây giờ thật sự chính là khoác một tấm da người mà thôi, ở một mức độ nào đó, cũng không làm người cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Kim Hẹn Dìn bản thân, các vấn đề về kéo dài, nhược điểm, tính hạn chế cũng bởi vậy cơ hồ đều đã được giải quyết. Mà dã ô mèn sủ cụ nạ, nhược điểm của chú ác hấp thực cũng đã được bổ khuyết. Năng lực này có được sự gia trì của các hạt tiêu cực lan tràn khắp tinh cầu, có thể bộc phát sức mạnh 10 phần đáng sợ. Hơn nữa dã ô mèn sủ cụ nạ tại năng lực thăng cấp sau đó, tất cả thời gian đều đang nghiên cứu cách phát huy năng lực. Trái lại Kim, ngoại trừ cơm khô chính là đang trêu chọc tiểu ô, gần đây càng là cầm tới một bộ máy chơi game tại cùng người khác chơi game. Dưới loại tình huống này, Kim còn có thể hơi chiếm thượng phong. Cái này cũng đã là kết quả do năng lực của hắn càng thiên về chiến đấu. Đến lúc giao chiến, hắn tại may mắn gia trì, đầu óc linh quang lóe lên, chiêu thức mới liền trực tiếp xuất hiện. Phải nói rõ là hực mà nói, có lẽ chính bản thân Kim mới tính là vậy. Chỉ có điều bật hực mà còn không tự biết, Kim lại cảm giác chính mình gặp phải kẻ dùng hực. Hắn có chút phiền não, lại chỉ có thể nhắm mắt cùng dã ô mện sủ cụ nạ đang dần dần cuồng nhiệt mà tiếp tục đại chiến. Đông đông đông, độ chấn động của trận chiến lần nữa để thăng. Hai người thỉnh thoảng liền phóng ra đại chiêu. Tinh cầu mặt ngoài bị mở rộng từng cái hắc động. Ba động đáng sợ từng lớp bộc phát, càn quét vỏ quả đất tinh cầu, thậm chí xâm nhập sâu vào lòng đất. Nếu không có một loại lực lượng đáng sợ nào đó như sóng gợn từng lớp truyền lại đến cả viên tinh cầu và triệt tiêu ba động kia, toàn bộ tinh cầu mặt ngoài chỉ sợ đã lâm vào động đất cùng biển động. Thánh địa mạ gì dễ mà sẽ. Mọi người nhìn về phía chân trời, bắt đầu một lần nữa thấy từng vòng gợn sóng hắc bạch đan bảo. Thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng khỏa hắc tinh rải rác, xuất hiện sau đó lại rất nhanh tiêu thất. Âm thanh điếc tai nhức óc đang kéo dài vang lên. Bầu trời lại xuất hiện cảnh tượng như trời sập, thế giới giống như là lòng trời lở đất. Cuồn phong cũng không ngừng thổi lất phất, tô điểm thêm cái quang cảnh đáng sợ kia. Vô luận là thủ vệ hay các hải quân cũng đều có chút run lẩy bẩy, căn bản không để ý tới việc thủ vệ thánh địa nữa. Dưới loại tình huống này, ma tộc đột nhiên dưới mệnh lệnh của sứ đồ, một lần nữa tiến công. Trong phế tích thành Bán Gà, hai cái ngũ lao tinh sắc mặt tái xanh nhìn xem đối diện Thiên Long. bởi vì vừa rồi âm thanh của sứ đồ này đã truyền bá đến mỗi một ngóc ngách, khiến cho ma tộc lần nữa ngang tàng công kích. Sứ đồ Thiên Long, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngũ Lao Tinh Ổ Cụ gì SCT dâu cá chê ép buộc chính mình không đi chú ý quang ảnh đáng sợ trên bầu trời, ngược lại đem lực chú ý đặt vào thân Thiên Long trước mắt. Bọn hắn sắc mặt tâm trầm, đồng thời có chút không hiểu. Mặc dù Ngũ Lao Tinh cảm thấy rất bất lực, nhưng bây giờ sự thật chính là lần này sự kiện xâm lấn thánh địa Mạ Dị Dệ Bà Sệ, trọng tâm đã chuyển rời đến song thần chi chiến. Thắng bại giữa song thần sẽ quyết định hướng đi của trận chiến tranh này. Bây giờ lại đánh cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Đương nhiên, quan trọng nhất đối với Ngũ Lao Tinh mà nói, đây là thánh địa. Ở cái địa phương này giao chiến sẽ trực tiếp dẫn đến vô số thiệt hại cho thánh địa. Bọn hắn tự nhiên không muốn ở đây chiến đấu. Cho tới bây giờ, nội tình của Im Đại Nhân cùng quốc bảo bọn hắn là hoàn toàn không muốn bạo lộ ra. Sức mạnh của song thần quá thái quá. Át chủ bài của chính phủ thế giới căn bản lật không nổi gợn sóng. Nhưng mà, chính vì vậy, bọn hắn ngược lại muốn có lưu át chủ bài. Bởi vì thời đại này cũng tương tự rất thái quá, bọn hắn muốn có lưu một tay. Nếu như bài đều bại lộ, trong thời đại nguy hiểm này có thể liền muốn xong đời. Cái thời đại hỗn loạn này, là những kẻ thống trị thế giới, bọn hắn đứng núi chịu sào. Cương đại ma tộc sứ đồ nhóm, hư hư thực thực có thể khống chế hải quân loại, bọn hắn vẫn là ma thần thủ hạ. Ác quân Hỉ Rồ Cạ cùng cực các đại thuyền đoàn của hắn trong hải tặc. Một trong hải tặc song quân, xa quân họ Rồ Xì Ma cùng với cái gọi là đồng minh, thực tế có thể xem là chi nhánh tứ hoàng sư tử vàng của hắn. Thần tích có tỷ vương quốc, thần tích chi vương ạt tỏ di ạ cùng nàng dưới trướng đột nhiên tụ tập 9 đại thánh kỵ các cường giả. Tổ chức cá mặc và bột giờ y-o của bọn hắn, những kẻ đã không vừa lòng Nam Hải mà bắt đầu có chút nhòm ngó các hải vực khác. Quá nhiều nhân tố bất ổn. Nếu là át chủ bài đều bại lộ, bị người khác thấy rõ rành rành, Ngũ Lao Tinh cảm giác chính mình cũng không cần chơi nữa. Tương lai thời đại đến cùng sẽ như thế nào còn khó mà nói. Dù sao những biến hóa kia thế nhưng là trong ngắn ngủi không đến thời gian một năm, toàn bộ thế giới liền lòng trời lở đất, phát sinh loại biến hóa này. Trên đầu trực tiếp có thêm hai tòa núi lớn, Thái Dương Thần cùng Ma Thần. Đây đối với Ngũ Lao Tinh cũng là thể nghiệm cấp bậc ảo. Tình huống này mà không kiềm chế một chút, địa vị bá chủ thế giới kia có thể liền khó giữ được à? Đối với Ngũ Lao Tinh, điều an ủi duy nhất chính là song thần một trong Thái Dương Thần ít nhất vẫn là ở phe mình. Ha ha ha, Thiên Long nghe Ngũ Lao Tinh chất vấn cũng là trầm thấp cười. Tiếng cười truyền qua tinh thần khiến Ngũ Lao Tinh có chút ý lạnh. Cái đầu to của Thiên Long để lộ ra ngoài tầm mắt người khác vẫn thật có chút hiếu kỳ. Ta chỉ là đang làm việc thôi. Đối với Thiên Long mà nói, Ma Thần Miện Hạ đang giao chiến ở phía trên, thân là thuộc hạ tạo vật, chính bọn họ sao có thể ở đây nhìn xem? Chắc chắn là phải xuất lực. So sánh với vấn đề này, được mất ngược lại không phải là trọng yếu như vậy. Đến đây đi. Vừa vặn ta còn chưa từng chiến đấu với cường giả nhân loại, vậy hai người các ngươi ra một cái, hoặc cùng tiến lên cũng được. Thiên Long hướng về phía Ngũ Lao Tinh nhóm nói như thế. Lập tức thản nhiên đi ra khỏi mảnh phế tích này, không chút lo lắng Ngũ Lao Tinh sẽ không cùng lên. Ngũ Lao Tinh ổ cụ gì SCT dâu cá chê cùng Ngũ Lao Tinh sản tổ SCT dâu dài lên nhau. Cuối cùng Ngũ Lao Tinh sản tổ SCT dâu dài đi ra theo. Hắn không thể không như thế. Hy vọng hải quân bên kia có thể mau chóng tới trợ giúp a. Tại Ngũ Lao Tinh xem ra, tất nhiên Kinh đã tới đã nói lên vấn đề bên hải quân bản bộ được giải quyết. Như vậy, trợ giúp chính là chuyện sớm muộn, bọn hắn cũng chỉ có thể hy vọng đám người kia nhanh lên tới. Đường bình thường gọi nhiều quân phí như vậy, lúc làm việc nhưng không thấy bóng dáng. Chương 373, cứu viện và giao dịch. Chương 373, cứu viện và giao dịch thánh địa Mạ Dị Dệ Bà Sệ. Hô hô hô. Dầm dầm dầm. Cuồng phong gào thét, thổi đến trên mặt người đau nhức. Đại địa rung động không ngừng, càng khiến cho mọi người hoảng hốt. Trong thánh địa từng phồn bình xa hoa này, sóng xung kích từng lớp bao phủ, các sỏi bay tứ tung. Các kiến trúc hoặc là nứt ra, hoặc là sụp đổ. Cây cối xanh tươi gãy đổ, bay vút lên không. Đồng thời còn có khói đặc bốn phía, đó là từ một số chỗ trực tiếp bốc cháy. Theo ma tộc lần nữa thổi lên kèn lệnh tấn công, mỗi nơi trong thánh địa lại bắt đầu đại chiến. Toàn bộ Mạ Dị Dệ Bà Sệ hỗn loạn tưng bừng. Đáng giận, những thủ vệ kia mau lại đây cứu người đi. Đáng chết, vì cớ gì mà còn có thể gặp phải loại chuyện này chứ? Một số quý tộc và quan viên chính phủ thế giới ở trong phủ đệ tại thánh địa, giờ đây phủ đệ của họ đã sụp đổ thậm chí bốc cháy. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy nơi nào cũng là chiến hỏa. Những hình người khói đen quỷ dị kia đang tàn phá bừa bãi. Có khi, chúng lướt qua phòng thủ vệ hải quân, liền khiến cho những người lính nửa quỷ trên mặt đất. Sau đó, chúng rọi ra bàn tay như khói đen ấy, tiến vào thân thể đối phương. Một lát sau, người liền chết. Chứng kiến cảnh tượng đó, bọn hắn sợ mất mật. Bởi vậy, cho dù tinh thần vô cùng suy sụp, nhưng bọn hắn vẫn như cũ giữ vững tinh thần, hoảng loạn trốn tránh những hình người khói đen đang đổi hồi kia. Còn phải tránh né dư ba từ các đòn công kích từng lớp của các cường giả. Bọn thủ vệ hoặc là đi hộ vệ Thiên Long Nhân, hoặc là còn đang lo ốc không nổi mình ốc căn bản không dành phản ứng đến bọn hắn. Là những quý tộc và quan viên sống tại thánh địa, bọn hắn không nghĩ tới chính mình có một ngày thế mà lại còn tại thánh địa gặp uy hiếp tính mạng. Có ai có thể tới mau cứu bọn hắn a? Hưu. Ầm ầm. Một đạo laser kim hoàng sáng tỏ bắn qua, lập tức tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Vụ nổ đem một chỗ hình người khói đen đang ngồi hồi trực tiếp thôn phệ. Cái dị động này trực tiếp hấp dẫn những quan viên quý tộc đang tránh né trong các kiến trúc và phế tích gần đó. Hải quân quái vật trung tướng kỳ dị, quá tốt rồi. Chúng ta được cứu rồi. Trong tầm mắt của bọn họ, thân ảnh kỳ dị đút túi chậm gì gì đi tới, đối với bọn hắn mà nói, y hệt như một thiên sứ. Cái chiến trường đáng chết này, bọn hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Bọn hắn những người cao quý này sao có thể chết ở đây chứ? Ma tộc cái chủng tộc này thật đúng là quái vật đâu. Kỳ không nhìn nhiều những người đang mừng như điên gần đó, sự chú ý của hắn đặt ở mấy ma tộc vừa rồi bị hắn nổ bể tan cảnh. Chỉ thấy thân thể những ma tộc này, sau khi bể tan cảnh, đang chậm rãi tụ hợp lại. Chỉ trong chốc lát, cơ thể vốn vỡ thành mấy khối đã trực tiếp khôi phục. Mặc dù nhìn qua trở nên hết sức hư ảo, nhưng đối với Kizma nói, những kẻ rõ ràng chỉ là ma tộc tầng dưới chót, tiểu lâu lâu, vậy mà lại có thể sinh tồn dưới năng lực của hắn, khiến cho hắn không khỏi kinh ngạc. Nếu như nói toàn bộ ma tộc đều có dạng đặc tính này, thì nói chủng tộc này là quái vật cũng không sai. Tuy nói hạ kỳ có thể tổn thương ma tộc, nhưng mà những kẻ sẽ hạ kỳ lại có bao nhiêu? Ở tân thế giới, có tiểu lâu lâu cũng biết thuyết pháp về hạ kỳ. Chỉ có điều tiểu lâu lâu cũng là tương đối như thế, đối với trung tướng, đại tướng những người kia tự nhiên là tiểu lâu lâu, nhưng đối với người của tầng dưới chốt lại là cao thủ. Thủ vệ thánh địa rất nhiều cũng sẽ không dùng hạ kỳ. Tại nơi rất gần hải quân bản bộ, đồng thời lương tựa vào hải quân J1 chi bộ. Cái chỗ có hệ số an toàn kéo căng và an nhàn này, mong đợi thủ vệ thông thường có thể mạnh cỡ nào là không thiết thực. Nếu như không dựa vào hạ kỳ muốn giết chết ma tộc, thì đối với những người bình thường này mà nói, cũng chỉ có thể là cứng rắn cọ sát, hoặc có lẽ là dùng tính mạng đi chống đỡ. Ma tộc trong thế giới này là căn cứ vào sức mạnh tiêu cực của sinh mệnh có trí tuệ trong thế giới này mà hình thành. Và thế giới này, có lẽ do tiềm năng hạ kỳ mà mọi người nắm giữ ảnh hưởng, các ma tộc phổ biến ưa thích cận chiến. Hạ vị ma tộc cũng là như thế. Những ma tộc này bản thân không có đặc tính nào khác, bởi vì hạch tâm tự thân của bọn hắn vẫn chưa phải trạng thái xác định, cho nên chỉ có năng lực chủng tộc thông thường nhất của ma tộc. Sự thông minh của bọn họ còn ở cấp độ dã thú, có được hình thức chiến đấu 10 phần đơn giản. Một loại là cận chiến, giống như bọn hắn đang làm. Cơ thể tràn ngập năng lượng tiêu cực kia trực tiếp xuyên qua thân thể của người bình thường. Phương thức như vậy sẽ trực tiếp khiến cho năng lượng tiêu cực của ma tộc tự động bám vào ở đối phương, trên cả phương diện nhục thể và tinh thần. Nhục thể sẽ cảm thấy bất lực băng lãnh, tinh thần sẽ cảm thấy không phân chấn, khó chịu và các ảnh hưởng tiêu cực khác. Cuối cùng, đối mặt kẻ địch không gượng dậy nổi, nửa quỳ trên đất, họ lại dùng năng lượng tiêu cực trong lòng bàn tay đưa vào đầy đủ năng lượng tiêu cực đến tim của đối phương, đủ để làm cho trái tim bất lực, ngạt thở dẫn đến nhân thể tử vong. Một loại khác nhưng là công kích có thể gần có thể xa. Trực tiếp sử dụng năng lượng tiêu cực để trùng kích tinh thần đối phương. Đây là kỹ năng được trung thượng vị ma tộc xưng là ma lực đâm xuyên. Loại phương thức này đối với hạ vị ma tộc tiêu hao tương đối lớn. Dựa vào kỹ năng này để giết chết đối phương lại càng như vậy. Là sinh mệnh thể tinh thần, khi còn yếu thì ngược lại nên tránh sử dụng kỹ năng này. Đối với hạ vị ma tộc còn chưa có nâng cốt, ma lực chính là tính mạng của bọn hắn. Ma lực quá mức yếu kém, bị người bình thường dùng nhục thể xuyên qua, ma lực lại sẽ tự động chạy tới người bình thường trên thân. Điều này đối với hạ vị ma tộc đồng dạng là có nguy hiểm đến tính mạng. Và đây chính là phương pháp một mạc nhất mà người bình thường không có hạ kỵ có thể dùng để chiến thắng những ma tộc này. Hải quân Kizz, nhanh lên mang bọn ta đi chỗ tránh nạn, tính mạng quý giá của chúng ta không thể ngã xuống ở đây à. Khi Kizz đang quan sát tình huống của ma tộc, những quý tộc và quan viên phụ cận nhau nhau tự phát tụ tập tại bên cạnh Kizz. Thực lực của hải quân Kizz bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Bây giờ, trong thời điểm hỗn loạn này, Kizz chính là cây cỏ cứu mạng của bọn hắn. Xin lỗi đâu. Kế tiếp ta phải đi chợ giúp ngũ lao tinh bên thành hoàn gạ rồi. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Hải quân J1 chi bộ đã vào vị trí của mình, rất nhanh liền có thể đưa các ngươi đến địa phương an toàn. Kiz nhìn xem những quý tộc, lão gia mập mạp mặt mũi tràn đầy béo đang tràn ngập hy vọng, đột nhiên vẻ mặt họ lại trở nên thất vọng. Kiz một tay sờ cằm, có chút ngoạn vị nhìn xuống đám người đang bất an xung quanh. J1 chi bộ ngay tại dưới Zlai Na, một bên của tân thế giới, rất gần thánh địa. Bây giờ, hải quân ở đó sớm đã từng nhóm đến cứu viện. Là căn cứ hải quân lớn nhất tân thế giới, đồng thời có chức trách bảo vệ thánh địa Mạ Dị Dệ và Sệ, J1 chi bộ. Sau khi đại chứng minh, binh lực thường trú nơi đó đã đạt đến hơn 2 vạn. Đại bộ phận cũng là tinh nhuệ. Cái này đối với việc Kiz nói muốn đi chợ giúp ngũ lao tinh, loại lời này vừa ra, các quý tộc, cao viên muốn cảm giác được cứu vớt đều sắc mặt trầm xuống. Trong đó, một quý tộc mặc trang phục tím đen hoa lệ, vung đẩy mấy viên bảo thạch trên chiếc nhẫn trong tay, cắn răng mở miệng nói: Kiz trung tướng, ngài xem, có thể hay không trước đưa chúng ta đi? Chỉ cần tiễn đưa chúng ta rời đi, ta có thể cho ngài tiền, 1 ức bờ ly, không, 2 ức bờ ly. Nếu như có thể, người quý tộc này thật sự không muốn dính líu vào loại chuyện liên quan đến ngũ lao tinh này. Nhưng là bây giờ, hắn hoài nghi Kiz sau khi rời đi. Hắn không kiên trì được bao lâu thì người liền muốn không còn. Loại thời điểm này đâu còn quản ngũ lao tinh, lục lao tinh gì, đương nhiên là mạng của mình trọng yếu nhất. Nghe được người quý tộc này ra giá, các quý tộc, quan viên khác sững sờ, cũng theo sát phía sau nhau nhau mở miệng. Đối với những quý tộc, quan viên có thể định cư tại thánh địa này mà nói, mấy ước mở lì mặc dù cũng không ít nhưng cắn răng cuối cùng có thể lấy ra. Vì bảo mệnh, coi như tiếp tiền thịt đau hay là phải ra. Hối lộ gì đó đối với bọn hắn mà nói là phi thường thuần thục. Tiền không còn vẫn có thể kiếm, mất mạng thì cái gì cũng mất. Ở đây căn bản chính là luyện ngục. Loại cảm giác đi trên dây thép này chờ lâu thêm một giây đều khó chịu. Đây thật là khó làm đâu. Kiz nhìn xuống xung quanh đã có hơn 10 người quý tộc, quan viên. Dưới kính râm, ánh mắt hắn toát ra ý động. Những ga béo mặt mũi tràn đầy này bây giờ trong mắt Kiz nhìn vẫn rất đáng yêu. Cái này cứu ai không phải cứu. Những vị đầu lỗ thai heo này, không, những tiểu chư tử đáng yêu này, bọn hắn cũng là từng cái sinh mệnh sống sờ sờ a. Chắc hẳn ngũ lao tinh bên kia cũng có thể thông cảm a. Bọn hắn hẳn là còn có thể kiên trì một chút nữa a. Cho nên hắn kiếm lời một điểm thu nhập thêm cũng không thành vấn đề a. Nhìn xuống trước mắt những quý tộc và quan viên mặt mũi tràn đầy khẩn trương, khóe miệng Kiz hơi hơi nhếch lên. Cũng không phải không được chứ. Nghe được Kiz lời nói, tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ cung hỉ. Nhưng mà đâu? Các quý tộc mặt tràn đầy nghi hoặc. dưới ánh mắt bức dứt bất an của bọn hắn, ít lộ ra một nụ cười tựa như từ phụ. Ta thế nhưng là vì các ngươi kéo dài thời gian trợ giúp Ngũ Lao Tinh a, cho nên các ngươi hiểu phải thêm tiền. Chương 374, cuộc đối thoại giữa các đại tướng. Chương 374, cuộc đối thoại giữa các đại tướng mạ gì dễ mà sẽ. Cốc cốc cốc. Tiếng bước chân vang lên dồn dập, một nhóm người đang giữa chiến trường đầy dây hiểm nguy, tiến về một phương hướng nào đó. Hiu. Ầm ầm. Chỉ thấy người cầm đầu tùy ý giơ tay chỉ, trong nháy mắt laser bắn mạnh, càn quét hết thể ma tộc ngăn cản phía trước. Tiếng nổ kịch liệt vang lên. Những ma tộc kia bị vụ nổ bao phủ, trực tiếp chia 5 x 7, lâm vào trạng thái chữa trị chậm chạp. Tiếp đó, Ích Nên ngang dẫn theo những người phía sau hắn, theo hướng Hải quân cứu viện mà tiến về phía trước. Phía sau hắn, các quý tộc cũng đều theo sát, chỉ sợ bị tụt lại. Rõ ràng, Ích đã đạt thành thỏa thuận với những quý tộc kia. Không chỉ thế, trên đường rời đi, đội ngũ còn lớn mạnh thêm một chút. La Hải quân, cứu vớt sinh mệnh tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Cho nên, hắn chuẩn bị cứu những quý tộc béo chảy mỡ này. Hắn trung quy là quá thiện tâm. Lúc này, Ích vừa chậm rãi tiến lên vừa thầm nghĩ. Ầm ầm. Tại một chiến trường khác, Sengoku giơ cao nắm đấm được bao bọc hạ sổ cụ hạ kỵ có thể nghiền nát núi cao. Kịch liệt va chạm với Lang Nha bổng quấn quanh lôi đỉnh của Bách Thú Cải Đủ đối diện. Đòn công kích của hai người không trực tiếp tiếp xúc, nhưng ba động đáng sợ đã lan truyền đi. Không khí xung quanh rung chuyển. Sấm sét lóe ra từ chỗ giao kích, như dòng chảy quang mang du tẩu trong hư không. Theo bọn hắn va chạm càng kịch liệt, nắm đấm cùng Lang Nha bổng càng ngày càng tiếp cận. Hiu. Một tiếng vang vọng của sức mạnh va chạm đến cực hạn vang lên. Mặt đất dưới chân bọn hắn trực tiếp quay cuồng. Veng, veng, veng. Đại địa vô tình chấn động, những con đường, cự thạch, kiến trúc xung quanh hai người đều nứt ra, sụp đổ. Sóng xung kích cực lớn đè ép lẫn nhau, bộc phát thẳng đến phía chân trời. Va chạm của hai người khiến cho thiên tượng cũng dị biến, bất quá phía chân trời vốn đã là cảnh tượng trời sập kinh hãi, cho nên cũng không quá mức làm người khác chú ý phanh. Cuối cùng, Sengoku vung thiết quyền vô tình đánh bay Cải Đủ ra ngoài. Bây giờ Cải Đủ mặc dù trưởng thành, nhưng so sánh với Sengoku vẫn còn kém một chút. Bất quá Cải Đủ trưởng thành rất nhanh, điểm chênh lệch này đoán chừng về sau chẳng mấy chốc sẽ san bằng. Thời đại này quá mạnh, bước bách Cải Đủ cũng không thể không gia tốc trưởng thành. Lúc này, Sengoku sau khi đánh bay Cải Đủ ra ngoài, đem ánh mắt đặt ở một phương hướng khác. Ở nơi đó, hắn có thể nhìn thấy Kiz đang dẫn theo chừng 20 kẻ ăn mặc xa hoa, đang lui về phía sau. Buộc xã Lino rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Sengoku cho mày. Trước đây Kiz vừa vặn ở gần hắn. Hắn đã tranh thủ lúc đại chiến với Cải Đủ để sắp xếp buộc xã Lino đi trợ giúp Ngũ Lao Tinh. Và buộc xã Lino cũng đã đồng ý, nhưng là bây giờ, mới qua bao lâu, gã này đã trở về. Lại còn mang theo những kẻ đầu góc toàn ruột giả kia, hắn đây là đang làm gì? Vâng. Sengoku nhảy lên, rất nhanh, liền đi tới cách Kiz không xa. Mà Kiz nhìn xem Sengoku đại tướng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cũng cảm thấy có chút đau đầu. Hắn đều đã né tránh xa hơn rồi, Sengoku đại tướng vẫn phát hiện hắn. Thật là, vì cớ gì không chuyên tâm đại chiến chứ? Buộc xã Lino, ngươi bây giờ đang làm cái gì? A, là Sengoku đại tướng A. Nhìn qua ánh mắt sắc bén của Sengoku, Kiz ra vẻ vừa phát hiện Sengoku, bộ dạng sốc nổi. Ta hiện tại là đang cứu vớt sinh mệnh đó. Là hải quân, mỗi một sinh mệnh ta đều khắc ghi trong lòng. Nghe được Kiz nói với vẻ mặt nghĩa chính ngôn từ, Sengoku vẻ mặt nghi hoặc, lập tức nói, trợ giúp Ngũ Lao Tinh cùng gia nhập Liên bang Quốc Vương bây giờ là nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi không cần ngay cả nhiệm vụ chính vụ đều không phân rõ. Đương nhiên, bây giờ không sai biệt lắm, chờ đem số người này cứu ra ngoài ta lập tức liền đi trợ giúp. Trong lúc Kiz và Sengoku đối thoại, bên cạnh bọn họ, các quý tộc lại mặt mày hoảng sợ. Sengoku đại tướng ngươi quy thuật rồi, vì cớ gì còn mang theo quái vật kia tới chứ? Ờ lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại lại nhại. Đại tướng Sengoku, công kích của ngài thật đúng là mềm nhũn, thêm ít sức mạnh đi. Tiếng cười to đinh tai nhức óc vang vọng phía chân trời. Cải Đủ mang theo tiếng cười, vung Lang Nha bổng hướng về vị trí của Sengoku cùng Kỳ Dật, chính là một chiêu nổ tung không khí. Oeng. Sengoku cùng Cải Đủ lần nữa đối chọi. Sóng xung kích cuồng phách lần nữa bao phủ. Dạ xạ Kani no ma ga tama. Trong lúc Sengoku và Cải Đủ va chạm, thừa dịp sóng xung kích còn chưa đủ lớn, Kỳ Dật vàng sử dụng đại chiêu, vô số quang đạn trực tiếp nổ tung trên thân Cải Đủ. Phản phất như gặp lâm nhất, thân thể khổng lồ của Cải Đủ bị treo lên, hỏa lực khổng lồ chưa từng có trực tiếp đem Cải Đủ nổ bay ra ngoài, bay về phương xa. Hô. Lúc này, Kiz nhìn xem Cải Đủ bị nổ bay đến xa xa, lại nhìn một chút đám quý tộc đang nằm trên mặt đất còn chưa chết, mới thở nhẹ một hơi, bình tĩnh lại. Sengoku đại tướng thật đúng là, đột nhiên liền cho hắn ra một vấn đề khó. Đây nếu là làm cho những người này bị tác động mà chết, hắn không phải liền một chuyến tay không sao? Buộc xác Lino, người cái tên này nhìn xem Cải Đủ bị nổ bay đến không biết bao xa, Sengoku lại mặt sầm lại. Phía trước hai lần chiến tranh, vô luận là cực ác chi chiến hay chiến tranh nệ gọ thì ạ tỷ hòn, đều chưa từng thấy Kiz vừa lên đã đột nhiên bộc phát hỏa lực như vậy. Gã này bây giờ đột nhiên hùng hổ như thế, chắc chắn là đã thu tiền đen. Bình thường không chăm chú, chờ loại thời điểm này mới nghiêm túc. Gã này thực sự là sỉ nhục của hải quân a. Buộc xã Lino âm thanh sẻn gỗ cụ có chút khô khốc. Ít nhìn xem vẻ mặt và ánh mắt của sẻn gỗ cụ, chỉ cảm thấy không ổn. Quả nhiên, lời kế tiếp của sẻn gỗ cụ khiến cho hắn tâm lạnh. Ta muốn năm thành. A ha ha, sẻn gỗ cụ đại tướng, ngài đang nói cái gì? Tại sao ta cảm giác nghe không hiểu chứ? Hắn cười khan hai cái, sau đó tính toán lừa dối qua ải. Ta muốn năm thành. Nhìn xem sẻn gỗ cụ vẫn như cũ một mặt nghiêm túc lặp lại câu nói có chút hài hước này. Ít có chút cười đùa khuôn mặt không khỏi bại trận, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, xem ra muốn hồ lộ qua là không được. Hai thành, năm thành, ba thành, năm thành, bốn thành, Sengoku đại tướng không nên quá phận a. Itachi cảm thấy lòng đang dỉ máu. Sengoku cảm thụ được khí tức của cái đủ lại sắp quay lại, cuối cùng nghiêm túc gật gật đầu. Cái biểu tình kia giống như là đang cùng Kizu thảo luận chuyện đại sự đứng đắn gì. Nhìn xem Sengoku một mặt không sợ hướng đi cái đủ, Itachi cảm thấy khuôn mặt đang co giật, lao ra hỏa này còn một bộ dáng chính nghĩa, hy vọng bách thú cái đủ có thể đánh nổ góc của hắn. Trong lòng của hắn yên lặng nguyền rủa Sengoku. Nguyên bản tư thái chậm rãi không còn, tức giận hướng về phía những quý tộc đang nằm bẹp trên mặt đất mà hô, mau dậy đi, sau đó phải đi nhanh một chút. A a, các quý tộc đang nằm trên mặt đất lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đợi mình đứng dậy. Vừa rồi cuộc đối thoại của Kizik và Sengoku bọn hắn cũng nghe thấy, đối với loại chuyện này bọn hắn tự nhiên cũng là vui mừng. Bởi vì ngay cả đại tướng đều lấy được lợi tức, như vậy an toàn tính mạng của bọn hắn thì càng có bảo đảm. Hơn nữa, có thể thông qua chuyện này liên lụy được quái vật trung tướng Kizik cùng đại tướng Sengoku trên cùng một con thuyền. Trong thời đại hỗn loạn này, địa vị của những chiến lược đỉnh cấp hải quân này đối với các quý tộc đã không còn như xưa. Dù sao, bây giờ có cảm giác như hải quân, Thái Dương Thần đều bao trùm trên đầu chính phủ thế giới. Lúc này không ôm đuổi thì chờ đến khi nào?